Chương 1, dưới núi ép cái khỉ, 1, chương 1, dưới núi ép cái khỉ, 1, lượng giới thôn. Ánh bình minh gần sớm, ngã vào thôn lao đầu cây liễu cái kia mấy cây cảnh cây bên trong, gà gáy âm thanh không tin người, chỉ tỉnh lại sườn núi sương mỏng. Thôn nhất đầu đông, cương nghĩa nhà khu nhà nhỏ kia. Gạch một tường pha tạp, cửa gỗ tấm nhiên dựa, mấy sợi khói bếp mang theo hoa dại hương, từ nồi và bếp bên trong lượn lờ dâng lên, tại trầm thấp trên nóc nhà đánh lấy của nhi. Không lớn, cũng không rộng rãi, ngược lại là dọn dẹp được lợi tác. Ánh nắng sáng sớm vừa vặn, một nhà bốn miệng đều là ở trong viện thả tay nhất quyền, động tác hợp quy tắc. Hổ, heo, gấu, vượn, chim. Cương nghĩa chiêu thức chậm rãi, thân pháp không nhanh không chậm, một cỗ trầm ổn mùi vị. Thê tử Liêu Tú Liên ở bên cạnh dẫn hai cái hoa nhi, một cái 5 tuổi, một cái 3 tuổi, kích cỡ đều không cao, ra chiêu lại cực chăm chú. Nắm tay nhỏ vung ra đi ra dáng, chỉ là cái kia nhào gấu tư thế, thấy thế nào làm sao giống tại đoạt màn đầu, ngược lại để cho người buồn cười. Ngoài viện chợt truyền cười nói, tiếng bước chân đạp trên ánh nắng ban mai mà đến. Mấy đầu hán tử, con cung, dẫn theo đao, hứng thú bừng bừng đi ngang qua hàng rào, xem bộ dáng là muốn lên núi. Cây bừa vụ xuân thoáng qua một cái, chính là nông nhàn. Trong thôn đám này thanh niên trai tráng, thường thường tốt năm tốt ba hướng trên núi lâm, đánh một chút tiện rừng, tìm chút thảo dược, phụ cấp gia dụng, cũng làm hoạt động gần cốt. Có người xa xa hướng trong viện chào hỏi, thanh âm mang theo sơn giã cởi mở, Khương lão đệ, cây bừa vụ xuân xong, trên núi chính là mà mỹ, muốn hay không một đạo đi một chút. Khương nghĩa quyền đã thu, đứng tại trong ánh nắng ban mai, trên mặt hiện ra vừa luyện qua quyền thoải mái ý cười, không nồng không nhạt. Lắc đầu, nói không được, trong nhà còn có chút việc mà. Những người kia sau khi nghe xong, cũng lơ đễnh, một cái nết miệng cười, một cái khác giơ lên nào, như cũ hướng trên đường núi đi đến. Khương Nghĩa đứng đấy, xem bọn hắn bóng lưng ẩn vào trong rừng, ánh mắt bình tĩnh như trước. Quay đầu lúc, gặp cái kia nhục đô đô tiểu nhi tử còn tại hùng phát, chỉ là đập ngã trái ngã phải, hổ hổ sinh phong. Trêu đến khỏe miệng của hắn dương lên, lại mang ra mỉm cười, không nói lời nào, lại hết sức ôn hòa. Luyện công buổi sáng xong, trở về phòng nghỉ khẩu khí. Trên bàn bát đua đã dọn xong, trong nồi nhiệt khí bốc lên, đang đến cả gian phòng ốc đều mang theo điểm ôn nhuận. Mỗi người trước mặt, một cái bốc lên mùi hương trứng gà, vàng nóng nằm tại bát bên cạnh, nhìn xem liền làm cho người ta nuốt nước miếng. Người trong thôn nhà, muốn ngừng lại có trứng, đã tính xa xỉ, người bên ngoài gặp, không thiếu được muốn nói một câu bại gia. Có thể Khương Nghĩa tại trên một hàng này, xưa nay bỏ được. Thời đại này, thịt là ngày Tết mới có xa xỉ niệm, sữa càng là nghe nói nhiều, thấy thiếu. Duy chỉ có trứng gà này, như nuôi đến cần chút, đủ có thể ngày ngày thấy, là khó được đứng đắn chất béo. Người một nhà ăn cơm, không đội không chậm, đũa khẽ chạm, cục cục rung động. Sau khi ăn xong bát đũa thu, Liêu Tú Liên vén tay áo lên, đi nhà bếp, một bên nhặt rau tắm rửa, một bên nổi bát bầu buồn đâm đến đinh đinh đang đang. Khương Nghĩa thì khiêng thanh kia giả cái quốc, ra cửa viện. Ánh nắng ban mai chưa tán, bùn đất mới lật, lòng bàn chân dẫm lên bờ ruộng còn có chút hơi ẩm. Không đội không chậm đi lấy, giống như là giải sầu, thuận tiện mang lên cái quốc ý tứ ý tứ. Vài mẫu đất bạc màu, tại thôn đầu đông góc núi, hoa màu mới lên mầm, ngược lại là những cỏ dại kia, xanh biết tinh thần, gật gù đắc ý tranh địa bàn. Khương Nghĩa vung lên cái quốc, tiện tay lật ra mấy lần bùn, sợi dễ mang theo đất ẩm cùng nhau đúc lên. Động tác không nhanh, tâm cũng không đổi. Điểm ấy không đáng liều mạng, chăm sóc đến chịu khó chút cũng được. Vừa mới nửa ngày công phu, Thái Dương đã thấm ra mồ hôi dịt. Hán thu quốc, thuận điền canh bước đi thong thả mấy bước, tìm cối bóng cây, dựa lưng vào bờ ruộng ngồi xuống. Thân thể vừa mới trúng vào cả người liền lười nhác xuống tới, giống mèo nằm dưới mái hiên. Nếu chỉ nhìn giờ phút này trên bờ ruộng quang cảnh, sợ là đi ngang qua cũng muốn nhẹ giọng cảm khái một câu, thật thanh nhàn cái nào. Thật là nói lên, Khương Nghĩa người này cũng không phải cấp độ kia ham thanh phúc tính tình. Bờ ruộng mười mẫu, lúa mầm chính đủ, gió quá hạn xoay tròn như sóng, tầng tầng lớp lớp, một mực trải ra đến xa xa chân núi. Cái này tất cả đều là Khương Nghĩa một cái quốc, từ đất hoang bên trong ngạnh sinh sinh đào đi ra. Sớm mấy năm, cái kia trong đất tảng đá so bùn nhiều, cái quốc xuống dưới bang một tiếng, chấn động đến hổ khẩu run lên. Khương Nghĩa cắn răng, không có lên tiếng, ngày qua ngày làm, cũng liền như thế từng tấc mở ra màu xanh biết đến. Lúc này ngồi tại dưới bóng cây, mắt nhìn nơi xa nhà mình dưới mái hiên, Liêu Tú Liên chính treo chọc tay áo tại trong giỏ thức ăn lựa chọn. Tiểu Nhi Tử lại không biết từ chỗ nào học được gà gáy, một bên học một bên điên chạy, đem ổ gà quấy đến long trời lở đất, gà bay chó chạy bên trong lộ ra mấy phần náo nhiệt. Khương Nghĩa nhìn xem lần này cảnh trí, khoe miệng vẫn bình lên, không có cười ra tiếng, chỉ là ánh mắt mềm nhũn, suy nghĩ lặng lẽ bay xa chút. Tính toán thời gian, đi vào vùng thiên địa này, lại cũng 10 năm có thừa. Lúc trước bất quá là đi suốt đêm phương án lúc, nhịn không được mí mắt trầm xuống. Sau một khắc tỉnh lại, lại nằm tại cái này tha hương chân núi, áo rách quần manh, thân cũng đều không, ngay cả miếng lương khô cũng tìm không được. Khi đó, đã từng mở mịt. May mắn người trong thôn này tâm không hỏng, đông ra một miếng cơm, tây ra một muôi cháo, xem như đem cái mạng này treo trở về. Khương Nghĩa chỉ 3 ngày, cuối cùng là tiếp nhận hiện thực. Thế là cơ lấy cái quốc, từ mảnh này ngay cả chó hoang đều không muốn đợi sườn núi hoang bên trên độc thủ. Vài chọn tay đảo, chúc đất lũy tưởng, đỉnh đầu liền nhận, chân đạp nước bùn, cũng chưa từng lên tiếng. Thời gian mấy năm, sửng sốt tạc ra 10 mẫu ruộng tốt, đợi lại 3 gian phòng nói. Mặc dù không dám nói phú quý, nhưng cũng mưa gió không sợ hãi, có nổi có lò. Lại sau này, có Liêu Tú Liên, có cái kia hai cái hoa gọi bậy mà con. Cũng coi như là tại cái này tha hương bên trong, triệt để mọc dễ. Khương Nghĩa tấm lòng kia tính, liền cũng tại trong vô thanh vô tức, thay đổi cái bộ dáng. Trong thôn những thanh niên trai trắng kia, lại hứng thú bừng bừng chào hỏi hắn lên núi. Khương Nghĩa liền chỉ cười, không nói, trong lúc cười lộ ra điểm qua loa. Không phải sợ chịu khổ, là sợ xảy ra sự cố. có lẽ thật sự là chết qua một lần, hiểu được cái kia sinh ly tử biệt là như thế nào cái lạnh cùng khổ. Trong phòng một ngụm nóng lò, hai tấm ngây thơ khuôn mặt nhỏ, từng cái là dắt tâm nhớ mong. Cái này tuổi gạo dầu muối được không dễ, liền càng không bỏ được nhiễm nửa phần không xác định sóng gió. Trong đất lao động, cũng mất lúc tuổi còn trẻ cái kia cố liều mạng sức mạnh. Cái quốc vung mạnh đến núi lòng, bước chân cũng chậm, chỉ cầu một cái chữ ổn vào đầu. Chương 2, dưới núi ép cái khỉ, 2, chương 2, dưới núi ép cái khỉ, 2, hoa màu mỗi năm trùng, địa giá mỗi năm lần, có thể gân cốt chỉ có một bộ, thật tốt sinh dưỡng lấy. Lưu được thân thể, mới thủ được cái này dưới mái hiên lửa đèn, mới có thể nghe nhiều chút hài đồng khóc đêm cùng gà chó âm thanh giao thoa, mới xứng đáng lên chén kia sáng sớm cháo cơm tối, một nhà bốn miệng vây quanh lô hỏa cuộc sống an ổn. Cũng may cái này lưỡng giới thôn vắng vẻ, tính giống như là bị trần thế quên một bút. Không có lại dịch thuốc lương chính phủ, cũng không có con buôn chạy tới móc bạc đổi mệnh nợ, chỉ ngẫu nhiên gió núi lướt qua góc phòng, mang một ít cỏ dại khí. Khương Nghĩa liền trông coi cái này 10 mẫu đất cằn, thuận thời tiết gieo hạt thu hoạch. Gà vịt một đám, thỉnh thoảng đẻ trứng, cho nồi cơm thêm chút nhan sắc. Thời gian trải qua không nhanh không chậm, cũng coi như ổn định. Đang suy nghĩ viền vông, một trận gió núi đập vào mặt, mang theo điểm bùn đất nhiệt khí, cũng bọc cô đồ ăn hương. Khương Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, Liêu Tú Liên chính dọc theo bờ ruộng đi tới, trên tay bưng cái sứ thô chè lớn. Dưới chân đi được ổn thỏa, như nước trong veo trong mắt ngậm lấy giận, một tia cười yếu ớt lại không giấu được người trong nhà đau lòng. Ta nói ngươi ngược lại tốt, ngồi ở chỗ này ngồi xuống thành tiên đâu. Cái này hoa màu là ngươi chằm chằm hai mắt, nó liền chính mình co cẳng nhảy lên đi lên phải không? Nàng đem bát đưa qua, cổ tay chuyển một cái, điểm này ý cười cũng đi theo canh đậu xanh nhiệt khí một đạo, nào cái đời mặt. Khương Nghĩa nhận lấy, canh làm mới chịu trong eo, giải nóng cực kỳ. Ngửa đầu biển hớp một cái, nhịn không được than dài một tiếng, giống đem trong bụng điểm này nắng nóng cùng nhau tản ra ngoài. Lúc này cũng là không đổi. Các ba nhi đâu? Nhỏ ta mới nghe thấy đuổi gà đuổi cho chính vui mừng, lớn một cái kia, cũng không biết dã đi đến nơi nào, còn có thể đi chỗ nào. Tam Thành lại nhảy lên phía sau núi đi. Liêu Tú Liên nói, đã tiếp cái quốc đi qua, túi người nhẹ nhàng rơi quốc, trong lời nói lại mang theo điểm không lay chuyển được ý cười. Đứa bé kia à, từ nhỏ liền cùng ngọn núi kia xung đột giống như lại cứ toàn cơ bắp, kéo đều kéo không nổi. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, giữa lông mày khẽ nhúc đích, trong lòng hơi giật mình. Tòa kia phía sau núi, lão nhân trong thôn mỗi lần nhấc lên, con mắt cũng nên sáng một chút. Đều nói chỗ kia, trước đó là không có núi. Một ngày nửa đêm, trên trời đánh xuống cái sấm rền, liên tiếp ba bang, đất trống đi theo run lên. Các loại trời vừa sáng, trước kia bằng phẳng trên đất hoang, lại toát ra tọa sơn đến. Lúc đầu trong thôn cũng không kiếm kỵ, gan lớn, nóng mắt dẫn theo sống đao lấy cái soạn, liền hứng thú bừng bừng đi đến đầu chui. Có thể cái kia núi, rất quái. Đường là có đường, chỉ là đi không đến chỗ sâu. Đi vào ba năm dặm, chuyển, liền lại trở lại chân núi, phản phất cả tòa núi đều tại vòng quanh. Dân ra, cũng liền không ai lại hướng bên trong đi, chỉ thành trong thôn tiểu nhi dạ khóc lúc dọa người câu chuyện. Nhà mình cái này 10 mẫu đất cằn, chính gian tòa kia phía sau núi chân núi mà. Khương Nghĩa thở thiếu thời khí thịnh, cũng không phải không động tới tâm tư. Lúc ấy cánh tay cứng rắn, sống lưng thẳng, lại không quen vô cớ, lá gan so hiện tại mập ra một vòng. Có hai hồi nâng lên kình, dẫn theo lương khô liền hướng trên núi chui. Kết quả cùng người trong thôn nói sắp xỉ. Một cước bước vào, liền giống đã dẫm vào bụng não, trời là bụi cây là lệch ra chung quanh đều không có cái chứng pháp. Túi đến chuyển đi, lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng nhưng lại sở trở về nhà mình địa đầu. Trên thân nhiều đầy chân muối bao, ống quần bên trong rũ ra một nhánh cỏ hạt. Đừng nói thần tiên thảo dược, ngay cả cái cây nấm đều không có nhìn thấy. Từ đó về sau, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, chỉ đem khai khẩn đến chân núi bên dưới, lại không đi đến đầu nhiều nảy ra một quốc. Nói mới nói đến cái này, bờ ruộng đầu kia đột nhiên nhoáng một cái. Trong bụi cỏ nhảy lên xuất đạo bóng dáng nho nhỏ, cùng bỡ tổ tựa như thỏ, một bên chạy như bay một bên hô, cha, mẹ, đi gấp, kêu bang, mang theo một giải cho bụi. Chính là Khương gia đại nhi tử Khương Minh, nhũ danh tiểu bảo, tuổi vừa mới 5 tuổi, vóc dáng tuy nhỏ, giọng lại vang dội rất. Chỉ gặp hắn khuôn mặt nhỏ phơi đỏ bừng, cái trán mồ hôi thẳng trôi, có thể cặp mắt kia sáng đến cùng vừa rèn luyện qua chuông đồng giống như. Cha, mẹ, ta vừa rồi tại trong phía sau núi đầu nhìn thấy một tòa thật là lạ núi. Hắn một hơi thở gấp đều đặn, trong cổ họng còn mang theo điểm rung động. Liêu Tú Liên tranh thủ thời gian nên đón, níu lại hắn cho lau mồ hôi, vừa cười dỗ dành, quái sơn, mặt trời dưới đáy điên chạy nhiều, có phải hay không đem trong mắt rơi bỏ ra. Thật, tiểu bảo gấp đến độ thẳng dậm chân, trong lòng bàn tay siết thật chặt, mặt càng đỏ hơn. Là ở phía sau núi bên trong cùng cái kia núi, sơn trưởng kia đến cùng cái tay một dạng, năm cái đầu ngón tay thẳng tắp đứng thẳng, dưới đáy còn đè ép một cái lớn con khỉ. Liêu Tú Liên nghe chút phúc lời, tay vẫn không quên xoa xoa đầu hắn, trong miệng treo chọc nói, ép cái khỉ con làm sao, khỉ kia mà còn có thể lộn nhào, sẽ niệm kinh phải không? Có thể đại nhất con. Tiểu Bảo càng nói càng gấp, tay dương đến ra mở, hai bên bay nhảy qua tay mặt lồng lôi công miệng liền nằm nhói chỗ ấy không nhúc nhích. Nhìn ta tựa như muốn khóc giống như. Được rồi, nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Liêu Tú Liên vỗ nhẹ đầu hắn, ngựa khí lỏng lẻo hiển nhiên không có quá để ở trong lòng, chỉ coi tiểu nhi vui chơi vung đến hung ác biên ra điểm cổ quái kỳ lạ đến dỗ dành người. Có thể Khương Nghĩa trong tay chén kia canh đậu xanh, lại tại đem đưa đến bên miệng lúc, đột nhiên dừng một chút, ánh mắt rủ xuống, rơi vào tiểu bảo tấm kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong cặp mắt kia, rõ ràng không có nửa điểm địa chuyện phù quang. Đó là thật đụng ly kỳ ánh mắt, giống con mèo hoang lần đầu trông thấy thiên hỏa, kinh lấy lại không nỡ tránh. Năm cái đầu ngón tay giống như núi, để ép mặt lông con khỉ. Khương Nghĩa trong não lóe lên, hầu kết khẽ nhúc nhích. Cái kia miêu tả sinh động danh tự, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, không phát ra nửa phần tiếng vang. Sau đó mấy ngày, quang cảnh giống như quá khứ. Mặt trời như cũ từ phía đông bò lên, dáng chiều cũng như cũ tại tây đầu trải thành phiến gấm đỏ. Chỉ là Khương Minh tiểu tử này, cùng phía sau núi phảng phất kết duyên, không làm gì, bàn chân liền hướng bên kia ngứa. Trong nhà Momo, trái cây đi đến nhanh chóng. Minh Lý ngoài miệng ngay lấy, ngầm nhét vào túi áo, chuyển cái mắt công phu, liền cùng mọc cánh giống như không có ảnh. Khương Nghĩa lên nghi, thừa dịp một ngày sắp tối, lặng lẽ đi theo cái kia đạo bóng người nhỏ bé, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tiếp rằng chân vừa bước vào sân khẩu, trước mắt liền lên sương mù, không nồng không nhạt, vừa vặn đủ dán lên mắt. Trong rừng đường mặc dù có tại, có thể trung quanh, mất giáo đầu mối. Chương 3, ngươi khí này thở đến không đối chương 3, ngươi khí này thở đến không đối đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là ướt dày, bọc lấy bùn, đường cũ sờ soạng đi ra. Khương Nghĩa đứng tại chân núi, cảm thấy liền có chút phỏng đoán. Có lẽ, cái kia núi không phải mặc cho ai đều có thể đi vào. Phải là tâm tính thuần túy, không mang theo nửa phần doanh cầu đa nhi, mới có thể nhìn thấy bên trong mánh khỏe. Nếu như thế, Khương Nghĩa cũng liền đè xuống không nhắc tới. Về đến nhà, ngay cả bà nương đầu kia cũng chỉ làm không biết, ngậm miệng không để cập tới. Cuộc sống như cũng là trên bờ ruộng thanh phong, trên bếp lò khói bếp, một tia một sợi, thành thành thơi thơi thoảng qua đi. Cơm tối qua đi, nghỉ ngơi một lát, trong viện lộ ra lá rau thanh hương. Khương Nghĩa tựa như thường ngày, lấy ra bút mực giấy nghiên, dạy cái kia hai cái rươi lớn tiểu tử biết chữ. Mực là trong thôn lão Lý ra mài giấy cũng bình thường hàng, nhưng ở cái này mở nhạt dưới đèn, cũng là lộ ra mấy phần tuế nguyệt cũ ý bên cạnh bàn tay nhỏ cầm bút, ngốc đến gốc, giống nắm nuốt chỉ không nghe lời chổi lông gà. Ngòi bút ở trên giấy cắt tới mạch tới, siêu siêu mẹo mẹo giống bờ ruộng bên cạnh mới rút cỏ dại, đông một túm tây một túm, nửa điểm không phục sát. Có thể Khương Nghĩa nhìn, lại trong mắt mỉm cười, phản phất cái kia chữ bậy, là so trong ruộng lúa mạch non còn muốn tươi mới hy vọng. Nhận thức chữ việc này, từ trước đến nay mang theo điểm cô vị. Mà hương cũng tốt, ánh đèn cũng được, rơi vào hài tử trong mắt, tổng không kịp trong viện bùn tới thú vị. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, tiểu nhi tử Khương Lượng cũng có chút ngồi không yên. Thân thể nhỏ hướng trên ghế dựa nghiêng một cái, thanh âm mềm nhũ nhu nhu, dính giống như cạnh nồi treo cháo ra, cha. Không biết kể chuyện xưa thôi giọng nói kia mang theo điểm nũng nịu, lại mang một ít nhu lượng, con mắt nhỏ xoay chuyển nhanh chóng, hạt bản tính giống như đánh có thể không khéo. Đại nhi tử Khương Minh ngược lại không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã ẩn giấu mấy phần ánh sáng. Khương Nghĩa gặp, khoe miệng cười liền từ từ tràn ra. Đem bút gắt lại, lại đem Liễu Tú Liên gọi tới, một nhà bốn miệng, liền vây quanh lửa đèn ngồi xuống. Gió thổi không tan chiếc đèn này, đổ tăng thêm mấy phần ấm áp. Rõ ràng cục một tiếng, giống như là luận điệu cũng họng, lại như là đem một ngày này đuổi khí sửa sang, liền giảng mở. Lại nói có cái tiểu phu, ở trong núi lớn tuổi, lạc đường, gặp hai vị lão nhân đánh cờ thành âm không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, mang theo điểm nông thôn giản dị, lại mang một ít người kể chuyện vào chân. Mỗi đêm giảng một hai cái tiểu cố sự, đã sớm là Khương gia thường ngày. Khương Nghĩa kiếp trước cái này, trong bụng cũng là không thiếu chuyện phiếm kỳ đàm. Chỉ là ngày hôm nay nói, không biết là hữu tâm hay là vô tình, tổng quân không ra trường sinh hai chữ. Quấn không ra cái kia ngộ nhập tiểu đoạn, cái nào tiểu phu ngộ nhập đạo nguyên, quay đầu trần thế đã biến, cái nào thư sinh nửa đêm đi xóa, lại đến tiên nhân truyền nghệ một quyết. Nói đến hứng hở, hướng bên đường nhặt được câu chuyện mà. Nhỏ cái kia nghe được một nửa, tay nhỏ còn khoác lên bên cạnh bàn, đã lệch qua trong ngực mẹ đánh hô. Lệch cạch mất rồi dễ bút, cũng không làm tỉnh, khoe miệng nắm điểm trong ngộng cũng không bỏ được cười. Có thể Khương Minh lại khác. Hắn cặp mắt kia càng nghe càng sáng, bên trong giống như là được lấy một đoàn chưa điểm tấu lửa. Khương Nghĩa nhìn ở trong mắt, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Lửa này nếu thật có thể đốt vào trong núi đi, soi sáng ra chút gì đến, vậy cũng xem như duyên phận. Chỉ là hắn biết được rõ ràng, cái kia núi tối kỵ lòng có trách nhiệm, sợ nhất người mang cầu chưa đi bảo. Ngươi cầu nó liền cất giấu, ngươi quên nó ngược lại tốn người một thanh. Cho nên hắn không nói toạc, không bức bách. Chỉ là tại cái này kể chuyện xưa trong đêm, tại lửa đèn này nhân gian mềm mại chỗ, nhẹ nhàng trầm rãi, hướng đứa bé kia trong lòng chôn một hạt giống. Hạt giống là không biết kết quả, một mực chôn xuống, chờ lấy chính nó nảy mầm. Như sinh ra kỳ hoa dị thảo, tất nhiên là thiên duyên. Như hoàn thành công dã trang động, trông coi một mẫu ba phần đất này. Trông coi trong phòng này người, an ổn qua đời này, cũng chưa hẳn không phải phúc phận. Thời gian xưa nay không đội không chậm, giống trong ruộng nước, từng ngày chạy qua. Đảo mắt liền qua tiết thu phân. Trong ruộng hạt thóc chín mọng, kim hoàng một mảnh, gió thoáng qua một cái, từng làn sóng chăn đệm nằm dưới đất đem đi qua, thẳng trải ra chân núi kia, rạng rỡ phát quang. Hai cái tiểu gia hỏa, cũng cùng trong đất lúa giống như nói cao liền cao, vóc người đều thoan một đoạn. Đại nhi tử Khương Minh, đã qua 6 tuổi khảm nhi, đứng đó mà bất động lúc, đã ẩn ẩn có mấy phần bộ dáng thiếu niên. Mặc dù còn chưa im tiếng biến điệu, có thể trong ánh mắt đã có một ít đại nhân trầm tĩnh, ngẫu nhiên nhìn một cái, cũng là rất có cha hắn lúc còn trẻ mấy phần bóng dáng. Ngày hôm đó buổi chiều, Liêu Tú Liên từ trong thôn nạp đế giày, một cước đất một cước bụi bước vào cửa. Người chưa tới, tán gâu âm thanh đổ trước vào phòng, người nói, tiểu bảo cũng không nhỏ, có phải hay không nên đưa đi tư thục ngồi một chút rồi. Khương Nghĩa chính ngồi xổm lo lật về phía trước tủi, nghe nàng nói chuyện, trong tay cây tủi kia dừng một chút, không có lên tiếng. Trong thôn cái kia tư thục, tất nhiên là có. Phu tử là cái lao tu tài, sớm mấy năm tại bên ngoài cũng lăn lộn qua hai bút, niên kỷ đi lên, liền về thôn dưỡng lao dạy học. Hiểu biết chữ nghĩa là biết, chỉ là trình độ à, cũng liền như vậy, tính không được thật có đại học vấn. Khương Nghĩa đánh đáy lòng cảm thấy, lao tú tài điểm này văn trường, sợ còn không bằng hắn giảng được cẩn thận. Nhưng hắn cái kia một bụng học vấn, kẹp lấy trước kia ký ức, có chút càng sâu đạo lý, cũng không tốt tùy tiện nói ra. Còn nữa, tư thục cầu học, đọc sách biết chữ, vốn cũng là này nhân thế trong thế tục, một phần nên có quan cảnh. Không nên để hài tử trước thời gian đi lệch. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Nghĩa đem cây kia củi thả ổn, đứng dậy phủi tay, gật gật đầu, xem như đồng ý đưa hài tử bên trên tư thục, từ cũng phải chuẩn bị điểm cấp bậc lễ nghĩa. Cái này gọi tiền trả công cho thầy giáo. Giảng dễ nghe là lễ vật, giảng tục chính là nộp học phí. Mặc kệ là dầu muối trứng gà hay là cả phiến chân heo, dù sao đến có chút biểu thị. Khương Nghĩa mở ra ổ gà, chọn lấy một cái tinh thần đầu đủ gà mái. Lại từ lồng gà nơi hẻo lánh, lấy ra chừng 20 cái tròn căng trứng gà, cùng nhau cất vào trong giỏ sách. Gà tại cái giỏ đấy bị gọi, trứng gà ở trên đầu loảng xoảng băng lên, một rổ náo nhiệt. Hai cha con liền dẫn theo phần này lễ, đi cuối thôn tư thục. Lão phu tử chính phơi nắng ngủ gật, nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn lên là trứng gà cùng gà, lại xem xét là người. Cũng nghiêm túc, cần vân bê, cười đến mặt mũi nhăn nheo nở hoa, chợt chợt, hảo đồ đệ, tốt tiền trả công cho thầy giáo. Đệ tử này liền nhận. Đệ xuống trong thôn tập tục cũ, trừ cái này bắt đầu thấy tiền trả công cho thầy giáo, ngày sau mỗi cái thời tiết, còn phải đưa 20 cân lương thực đi qua, xem như học tư. Chương 4, nhà có việc mừng, 1, chương 4, nhà có việc mừng, 1, Khương Nghĩa sau khi trở về, liền không có lại nghỉ ngơi. Ruộng lúa đã là một mảnh kim hoàng, gió thổi qua, lật lên tầng tầng cây lúa sóng, giống ai tại điển đầu trải lá vàng. Nâng lên liêm đao, ngựa không dừng bó dưới mặt đất. Ngày mùa thu ánh nắng mặc dù không độc, nhưng cũng không tha người, phơi ra người già căng lên. Khương Nghĩa cong lưng, cánh tay lên xuống, một đao tiếp một đao. Dựa vào những năm qua lệ cũ, lúa dẹp xong, liền muốn buông xuống công việc nghỉ một chút. Nghỉ điệu giãn nghỉ người, để cái kia vượt qua một mùa bùn đất thở một ngụm, tiện thể gọi bản thân cũng giãn gân cốt. Có thể Khương Nghĩa năm nay không có nghỉ. Theo sát lấy, trong đất liền trồng lên độ mầm. Chưa mát, người chưa chậm, cái quốc liền đã lật lên đầu đến. Khương Nghĩa không phải cái ép độ phì của đất hạng người, nhưng bây giờ bốn liếng này con, thực sự tùng không được. Khương Minh thường thường hướng hậu sân chạy, cái năng lượng cơm ăn cũng nhảy lên đi lên trong nhà tổn lương bên dưới đến nhanh chóng. Lại thêm tư thục tiền trả công cho thầy giáo học tư, lại là một bút, mắt thấy liền có chút căng thẳng. Khương Nghĩa không nhiều lời, chỉ là trong tay liêm đao cùng cái quốc, múa đến so những năm qua gọn gàng mấy phần. Ngày hôm đó buổi chiều, làm xong một trận, hắn mới đứng thẳng lưng lên, hai tay chống đầu gối, tại bờ ruộng bên cạnh thở giống như kéo ống bể. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, theo gương mặt, cổ, một đường trượt vào bờ áo, hòa với bùn vị cùng cây lúa hương. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Khương Minh tản học trở về, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bờ ruộng đi tới, trong tay bưng lấy cái sứ thô chén lớn, bên trong là mát qua nước sôi để nguội. Hai tử bước chân nhẹ, khuôn mặt nhỏ phơi có chút đen, có thể ánh mắt kia vẫn sáng giống như thu thủy. Cha, uống nước. Hắn ngẩng đầu lên, cầm chén đưa qua. Khương Nghĩa tiếp, ngửa cổ một ngụm chút xuống, nước lạnh xông hầu, thấu tâm thấu xương thoải mái. Thở ra một hơi thật dài, mới phát giác eo cũng nới lòng chút. Đang muốn cười đưa tay đi vò nhi từ đầu, đã thấy đứa bé kia ngửa đầu, một đôi mắt sáng sáng thẳng vào nhìn xem hắn. Tiếp lấy, đứa bé kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mềm bên trong mang thẳng, ngây thơ bên trong lại lộ ra cô nói không ra chăm chú. Cha, ngươi khí này thở đến, không đối. Khương Nghĩa khẽ giật mình, bắt con bóp ở lòng bàn tay, nước đã uống cạn, ý lạnh vẫn còn tại bên môi xoay một vòng. Không đối. Hắn thuật lại một câu, giọng nói mang vẻ điểm chần chờ, giữa lông mày ẩn lấy mấy phần cổ quái. Thở dốc đã chậm, túi đầu nhìn về phía nhà mình con trai cả. Chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ kia đen bên trong thấu đỏ, con mắt lóe sáng đến quá phận, như sau mưa lau sạch mặt ngọc. Khoe miệng không tự giác câu lên một vòng cười, đưa tay vuốt vuốt cái đầu kia, thủ hạ là cuối mùa hè đầu mùa thu mềm phát, mang theo điểm hương có cùng phơi một ngày dư ôn. Ngữ khí nửa là trêu ghẹo, nửa là lừa dối, cái kia tiểu bảo lại cho cha nói một chút, làm sao cái thở pháp mới gọi đối với. Cái nào liệu Khương Minh sụ mặt, một bộ đứng đắn bộ dáng, liền như thế thẳng tắp đứng đấy, há miệng nhân tiện nói, chỉ cần trước nôn trọng, lại hút rõ ràng. Núi cửa và bế, ý nuốt đan điền. Nói, tay nhỏ kia vẫn còn so sánh vẽ lên đến, thần sắc chăm chú giống như mô tượng dạng, so ngày bình thường học bơi chó còn càng có bài bản hẳn hoi. Đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, nín thở hợp răng, thu xem trở lại nghe. Khí muốn xuất nhập đan điền, tâm linh no khí, khí thuận theo tâm. Lúc hấp khí niệm chìm đan điền, hơi thở thì ý tần ngoài thả, gọi là tâm hơi thở gắn bó. Miệng nhỏ đâu ra đấy, nói đến đạo lý rõ ràng. Lại nói về hút thở phào ngắn thái hỏa chi khí nhuận đan điền. Liên thanh điệu đều mang ra mấy phần dạng đường khí phái, rất giống cái lao tu hành. Khương Nghĩa nghe, lông mày trao lên, chỉ cảm thấy là lạ. Những lời này, không giống lắm hắn đứa con kia chính mình biệt xuất tới. Giống như là chỗ nào nghe cái chữ pháp, lại chết nhớ học vẹn xuống tới, niệm cho hắn nghe. Khương Nghĩa thần sắc hơi ngừng lại, ý cười thu mấy phần, thần sắc lại chăm chú. Theo tiểu gia hỏa kia dạy biện pháp, chậm rãi điều tức, hơi thở như tơ, xuất nhập ở giữa, như gió mặc rừng rậm, nước đập chỗ nước cạn. Không thể nói cái nào chỗ có dị tượng, có thể trong lồng ngực một chút này mệt mỏi cùng tích tụ, lại thật thật tàn chút. Khí này một thuận, người cũng thoải mái. Ngay cả cái kia phơi người mở mắt không ra thu dương, cũng không gọi nữa người mệt mỏi. Uống cạn trong bát dư nước, Khương Nghĩa sờ lên đầu của con trai, để hắn trở về tụ kinh. Bản thân thì vội vàng đem trong ruộng còn lại điểm này việc vặt dọn dẹp tìm cái bóng cây, vén lên và táo tòa hạ. Túi đầu chuyên tâm, lặng lặng chiếu vào cái kia một hít một thở, tinh tế điều trị. Lần ngồi xuống này, chính là gần phân nửa buổi chiều. Lại đứng dậy lúc, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ mấy phần, chân cũng lưu loát. Ngay cả trên thân quanh năm nông làm cái kia cố mệnh sức lực, cũng giống là trò thao xuống tới. Khuya về nhà, cơm tối như cũng là cơm rau dưa. Chỉ là nếm qua đằng sau, Khương Nghĩa lại không giống thường ngày như vậy, thúc hai cái tiểu tử lật sách mài bút. ngược lại vung tay lên, đem bọn hắn chạy về trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, Liêu Tú Liên sớm đứng lên, trên mặt lại không mang đã từng vẻ mệt mỏi, ngược lại nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phớt phớt, giống như là trong núi vừa hái quả đào, bị hạt sương tẩy qua, lóe tinh tế tỉ mỉ ánh sáng. Trên bàn cơm, Thương Nghĩa trước mặt sứ thô trong chén, nhiều được một viên vàng nóng trứng gà luộc, tròn vo nằm tại cháo thập cẩm bên cạnh, giống như là chuyên môn vì ai chuẩn bị ban thưởng. Thời gian như nước, róc rách chạy qua, mắt mấy mắt, đã là 2 tháng có hơn. Thu ý chính đồng, đỉnh núi lá phong đỏ lên một lứa lại một lứa. Trong ruộng mảnh kia hạt đậu cũng kết tràn đầy rác mà, gió thổi qua, rầm rầm vang. Thương Nghĩa hay là như cũ, suốt ngày xen lẫn trong trong đất, cái quốc nơi tay, chân đạp vũng bùn. Chỉ là bây giờ có thêm một cái quy củ mới. Ngày mùa nghỉ chân lúc, tất tìm cái yên lặng địa đầu, chiếu vào Khương Minh bộ kia hô hấp phát con, cẩn thận điều trị đứng lên. Không gặp đến phản lão hoàn đồng, cũng là thật nuôi điểm tinh khí thần mà. Sáng sớm thu hút không chắc chắn làm việc eo cũng trôi chảy, ngay cả khỏe mắt cái kia mấy đạo phong sờ dấu, giống như hổ phai nhặt chút. Tìm nhắn rồi, liền đem cái này hô hấp biện pháp, lặng lẽ chuyển cho Liễu Tú Liên cùng tiểu nhi tử. Không có giảng được Thái Huyền, chỉ nói là cái thói quen tốt linh hoạt khí huyết, so ăn trứng gà có tác dụng. Thuyết pháp này, tại Khương gia cũng không kỳ lạ. Khương Nghĩa xưa nay nhiều chủ ý, một hồi biên cái cố sự hù hài tử, một hồi sáng sớm luyện cái tứ bất tượng quyền cước, còn lấy cái danh nhi gọi ngũ cầm hí. Liêu Tú Liên nghe được nhiều, sớm không cảm thấy kinh ngạc, liền cũng đi theo luyện 2 ngày. Luyện không có mấy lần. Ngày hôm đó sáng sớm, người một nhà như cũ vây quanh bàn ăn. Chương 5, nhà có việc mừng, 2, chương 5, nhà có việc mừng, 2, trong hơi nóng tung bay canh đậu hũ mùi thơm, bắt bên cạnh 7 biện dưa muối cùng 2 cái trứng gà luộc. Liêu Tú Liên kẹp miệng đồ ăn, vừa đưa đến bên miệng, đột nhiên một trận sát mặt biến hóa. Ngay sau đó liền để đũa xuống, che miệng quay người chạy đến bên tường, hoẹ một tiếng, vị tường nôn ra một trận. 2 cái tiểu tử giật nảy mình, đũa cũng không lo được thả, cùng nhau trông đi qua, mặt hốt hoảng. Ngược lại là Khương Nghĩa, thân là đương gia, khí định thần nhàn được nhiều. Vội vàng đứng dậy đi qua, đưa tay đỡ lấy thê tử bà bay, thủ thế nhu hòa, ngựa khí ôn hòa, trong ánh mắt lại hiện ra mấy phần chắc chắn. 2 đứa bé lại gần, thò đầu ra nhìn, một mặt khẩn trương. Khương Nghĩa nhìn thê tử bộ dáng, trong lòng đã ẩn ẩn nắm chắc, nhưng cũng không có vội vã nói toạc, chỉ khoát khoát tay, đem 2 cái tiểu tử dỗ trở về, mẹ ngươi ăn mát nghỉ một lát liền tốt. Tiểu hài tử tin được cha, liền cũng không có lại nháo đằng, chỉ là trở lại bên cạnh bàn, vừa ăn cơm, một bên quay đầu nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bên tường, Liêu Tú Liên trầm một lát, sắc mặt trắng nhợt, hô hấp đã từ từ đều đặn. Điểm tâm qua loa ăn chút, bắt một đặt xuống, Khương Nghĩa liền bị Liêu Tú Liên hướng trong thôn lang trung cửa hàng đi. Lang trung họ Lý, vóc dáng không cao, gầy đến giống rễ cây củi, râu dê tinh tinh thần thần. Ngày thường nói chuyện cười đùa tí tưởng, giống ai nhà thông cửa người quen cũ thích, gặp ai cũng có thể làm nhảm 2 câu chuyện tào lao. Nhưng thật đến xem bệnh bắt mạch ngay miệng, cái kia một đôi khô cẳng tay lại ổn rất. Tiệm thuốc không lớn, trong phòng chất đống một cỗ nồng đậm mùi dược thảo, kẹp lấy ngải khói sắc ý, giống như là đem đỉnh núi rừng già rời tiến đến. Cái mùi hơi linh chút, lần đầu tiên tiến đến chuẩn đến hắt cái xì hơi. Lý lao đầu một bên vân vê râu ria, một bên chào hỏi người tòa hạ, nói chuyện như cũ cà lơ phất phơ, thế nào ta đệ muội gần đây ăn không ngon. Nói là cho đùa, động tác trên tay lại nghiêm túc, 3 ngón dựng vào mạch môn, một lát bất động. Không bao lâu, tấm kia tràn đầy phong sương mặt mo lại tràn ra hoa giống như ý cười, râu tóc đều run lên ba run. Kỳ mạch, ai nha, đại hỉ a. Hắn vừa nói vừa vui, thanh âm lộ ra một cỗ không thể che hết náo nhiệt sức lực. Khương Nghĩa sớm có mấy phần suy đoán, lúc này nghe, cũng không khỏi đến khỏe miệng dương lên, rất có vài phần đắc ý cặp vợ chồng tọa hạ nghe dặn dò, đơn giản là thiếu vất vả, nhiều nghỉ ngơi, lại mở hơn mấy vị an thai dược liệu, điều trị lấy ăn. Khương Nghĩa gật đầu ứng với, thanh toán tiền thuốc, cảm ơn lão lang trùng, vị Liêu Tú Liên ra cửa. Về đến nhà, cửa mới đẩy mở, 2 cái tiểu tử liền nhào đem lên đến, trông mong nhìn qua cha mẹ. Khương Nghĩa cười một tiếng, đem cái kia cái cọp thiên đại hỉ sự nói chuyện, 2 con nhỏ lập tức vỡ tổ. Ta muốn đệ đệ. Nhỏ hô. Ta muốn muội muội. Lớn không để cho. Ngươi một lời ta một câu, làm cho vui mừng hớn hở, dưới mái hiên chim sẻ đều bị làm cho huỵch huỵch bay 2 cái. Khương Nghĩa đứng trong phòng, nghe nhi tử tiếng ồn ào, trong lòng cố này đắc ý hiện đến chính vui mừng, phảng phất ngay cả mái hiên đều bị điểm lên hỉ khí. Liêu Tú Liên ngồi tại mép giường, nhìn qua trước mặt náo nhiệt này chẳng cảnh, khóe miệng cũng mang theo cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong, cất giấu một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Bực này trước mắt, Khương Nghĩa ánh mắt tự nhiên rơi vào thê tử trên thân, không sai chút nào. Cặp vợ chồng sinh hoạt trải qua lâu rất nhiều lời không cần phải nói, trong lòng sớm có số. Nhẹ nhàng đến gần, trong động tác mang theo chút tận lực chậm dần ôn nhu, giống như là sợ kinh ngạc cái gì. Đưa tay đem Liêu Tú Liên ôm vào trong ngực, hơi thở tại nàng bên tóc mai, tiếng nói trầm thấp, trong đất sống đều xong, thu đầu cũng trùng đến sạch sẽ, không cần lại nhớ thương. Lại nói một nửa, dừng một chút, lại nối liền một câu, ngựa khí lại nhàn nhạt, như là việc nhà, ta suy nghĩ, từ mai liền đi đem chân núi khu đất hoang kia lật ra đến. Mặc dù trùng không được lương, nhưng cây ăn quả cũng tốt, dược liệu cũng được, trồng xuống, tóm lại có cái hy vọng. Liêu Tú Liên nghe lời này, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong ánh mắt cất giấu đau lòng, cũng cất giấu chút không bỏ. Khương Nghĩa cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng bên tóc mai sợi tóc, động tác nhẹ giống mùa xuân Phật liễu. Hắn biết nàng người đau lòng, có thể trên đời này nào có cái gì được không phúc, hai từ tới, là duyên phận, cũng là gánh. Khương Nghĩa cũng không cảm thấy nặng. Chính mình vốn cũng không phải là cấp độ kia sợ chịu khổ người. Lúc trước chồng chọn nghỉ được nhiều, bất quá là tâm hệ dưỡng sinh, không muốn đem một bộ xương cốt chịu đến khô cằn. Bây giờ được tiếng hít thở kia xào cửa, khí huyết đủ, gân cốt cứng rắn, khí lực cũng đi theo rắn chắc đứng lên. Làm việc đến, so trước kia lúc tuổi còn trẻ còn thoải mái mấy phần. Làm nhiều một chút, gánh một chút, tự nhiên cũng là nên. Chân núi phiến dốc thoạt kia, loạn thạch đá lởm chởm nằm ngang. Cỏ dáng dấp không thành thật, không phải bụi gai chính là giá đẳng, người bình thường nhìn thoáng qua đều muốn lách qua. Thương Nghĩa lại để mắt tới mảnh đất này. Đất dốc mặc dù hoang, lật ra đến trồng chút trái cây, thảo dược, chỉ cần có thể kết xuất quả, đó chính là cái hy vọng. Khai hoang cũng không phải đầu thôn xới đất trồng rau cấp độ kia thoải mái sự tình. Một cái cuốc xuống dưới, trong bùn kẹp lấy cát, cắt ép xuống lấy thạch, niên niên tuế tuế chôn lấy dạng ngân thạch, từng cái không chịu động ổ Khương Nghĩa ở trần, mồ hôi dọc theo sống lưng trôi đến vui sướng, lưng quần sớm mà mức đến có thể vận xuất thủy đến. Cái cuốc lên xuống, từng tiếng lột ngạt, ngẫu nhiên đập lấy kẻ khó chơi, liền đập hỏa tinh băng nhảy, hổ khẩu chấn động đến run lên. Hắn lại không lên tiếng, chỉ vùi đầu làm việc. Đem lật ra tới khối bùn tinh tế đánh tan, lại từng khối lấy ra những cái kia sen lẫn trong trong đất tảng đá, ném tới địa đầu đi. Nhỏ năm đấm lớn, lớn có thể chống đỡ nửa người, chất đống, ngay tại trên đất dốc xây lên một đạo tường thấp. Đất muốn lật đến sâu, tảng đá muốn lấy đến chỉ toàn, lại đem cái kia đất một tấc lật đến xoa tung. Như vậy công việc, nghe thấy đã cảm thấy đau lưng. Nếu không phải Khương Nghĩa nội tình tốt, lại thêm chiếc kia hô hấp pháp trong bóng tối bám lấy kình, sợ là ba ngày liền đến nằm bật xuống. Con trai cả đi sớm thủ quán, gật gù đắc ý đọc sách thánh hiền đi. Tiểu nhi đâu, mới đầu còn đi theo sau mông đầu, học bộ dáng lấy mấy khối tảng đá, trong miệng cha ta tới giúp ngươi đều bằng rồi. Bất quá nửa thưởng, nóng kình đi qua, tính nhẫn mại cũng tán đến không còn một mảnh, sớm chạy không biết chỗ nào đi. Địa đầu chỉ để lại mấy khối con mẹo chiến quả quyền đương kỷ niệm. Liêu Tú Liên nhìn xa xa, trong lòng mọi nhừ, nhịn không được cũng nghĩ lại gần phụ một tay. Túi thân lấy tảng đá, có thể là đỡ vừa đỡ cái cốt trôi, vừa đưa tay, liền bị Khương Nghĩa một chút chừng trở về. Chương 6, khai hoang trồng cây chương 6, khai hoang trồng cây ngựa khí không nặng, nhưng không để hoài nghi, đi đi đi, hảo hảo ngồi nghỉ ngơi. Nàng hiểu được nhà mình nam nhân tính tình, không lay chuyển được hắn, cũng đành phải tìm cái hơi bình địa phương tọa hạ. Chỉ ở Khương Nghĩa ngủ lại thở một lúc, liền đưa lên bát mát mạch thủy, có thể là dùng tay áo thay hắn lau mồ hôi. Khương Nghĩa tiếp nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại bôi một thanh khỏe miệng nước đọng, nhếch miệng cười với nàng cười. Cũng không nhiều lời, chỉ đem cái chén không đưa trả lại đi. Cơ lấy cái cuốc, tiếp tục đối với mảnh kia không hiểu nhân tình để ý đất dốc, một cái cuốc chém đi xuống. Đầu kia con quấn quấn đường nhỏ cuối cùng, lảo đảo đi ra hai đạo bóng dáng. Một cái lớn chút, con cái tắm đến trắng bệnh túi sách, bước chân ổn trọng, trái ngược với cái tiểu tiên sinh. Một cái khác nhỏ chút, nhảy nhảy nhót nhót rất giống chỉ lông chưa có mọc dài danh con, chân trước chạm đất, chân sau liền bật lên. Là Khương Minh tán học trở về sau lưng kéo lấy nhà mình tiểu nê khỉ con Khương Lượng. Khương Minh ba chân bốn cẳng tới địa điểm, đem túi sách hướng trên mặt đất vừa để xuống, hướng cha hắn nhẹ gật đầu, quay đầu liếc về phía cái kia vùng đều vùng không thoát đệ đệ. Tiểu tổ tông này ngày bình thường chỉ nhận mẫu thân, cha còn phải dỗ dành nói chuyện, người khác khỏi phải để, mười con trâu đều kéo bất động. Có thể lại cứ liền nghe ca ca lời nói, gọi hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây, gọi hắn tòa hạ, hắn liền giống tựa như mọc rễ. Khương Minh không nói nhiều lời, chỉ là đưa tay một chỉ. Bên kia là chất đống tảng đá, bên này là trong đất ngoi đầu lên cỏ dại. Khương Lượng lập tức thu trên người điểm này hầu tính, túi đầu ngoan ngoãn đi lấy tảng đá nhổ cỏ. Hai huynh đệ cái, một cái mang theo hòn đá, bước chân còn không có hòn đá ổn định, một cái khác chồng mông lên, nhai răng niết miệng đi kiên quyết ngoi lên bên trong đằng thảo. Điểm ấy nát việc, giảng thật cũng giúp không được mấy lượng khí lực, bất quá là nhường đất đầu sạch sẽ chút, để Khương Nghĩa thiếu cong hai hồi eo. Nhưng nhìn lấy hai nhi tử, một cái vào đầu dẫn đường, một cái nhắm mắt theo đuôi, quên đi quẩn lại tại đất hoang này chút gì không sống. Khương Nghĩa trong lòng đoàn kia con chìm đến phát cứng rắn mệt mỏi, cũng thật sự để điểm ấy la hét ầm ĩ động tinh hòa tan chút. Vừa bận điều này, chính là nửa tháng quan cảnh. Bả vai chua giống như rót chỉ, trên bàn tay kén lên lại mải, cọ sát lại lên. Nhưng đến đấy là đem khối kia tràn đầy loạn thạch dốc thoải, gập gành chỉnh suốt hai ba mẫu đất bộ dáng. Đất không được tốt lắm, đào đi ra tảng đá so đất còn nhiều, cũng may coi như khô ráo lỏng lẻo. Không so được dưới núi thuộc điển, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tắm chút sức sống cây trồng, không đến mức trắng xuất lực. Sườn núi bên cạnh còn có một mảnh lớn loạn thạch đất hoang. Chỉ là Khương Nghĩa lúc này không có gấp, cái cuốc hướng bên cạnh một đặt, ngược lại thành thơi tọa hạ nghỉ xả hơi. Kỳ thật trong lòng đánh sớm định chủ ý từ hô hấp pháp kia con thật thử nghiệm, thể cốt càng ngày càng cứng rắn. Khương Nghĩa liền suy nghĩ, muốn tại khối này sườn núi hoang bên trên trùng chút cây ăn quả. Người trong nhà ăn chút, còn sót lại cầm lấy đi tập bên trên đổi mấy đồng tiền, tiểu bảo cũng có thể thuận tay mang chút, cho trên núi bị kia đưa đi. Trùng cây ăn quả là cái việc tinh tế, tương giống di chuyển, đến chọn tiên thời địa lợi. Dưới mắt đã gần đến cuối thu, còn tính lãnh đạm, dễ cây rơi đất chịu đầm, cũng có công phu chậm mầm xuống được. Chậm thêm chút, gió lạnh đến một lần, xương bên dưới ba phần đất, thổ địa cóng đến cùng tấm sắt giống như dù là cắm khỏa tiên đào đi vào, cũng chưa chắc sống được qua tuyết đầu mùa. Thừa dịp cố này kình, phải đem việc này lợi tắt làm. Khương Nghĩa vua vô chân, đứng người lên, khiêng cái cuốc hướng nhà mình trong biệt đi. Không bao lâu, liền từ trong ổ gà bắt được một cái màu lông bóng loáng gà mái. Cái kia gà cũng lao thành, bị mang theo chân treo ở trên tay, lại cũng không bay nhảy, chỉ khanh khách kêu hai tiếng, giống như là nhận mệnh giống như. Khương Nghĩa mang theo gà, cước bộ không nhanh không chậm, một đường lay động đi đầu thôn tây. Đầu thôn tây ở cái vu lại ra, là chủng cây ăn quả một tay hào thủ, tay nghề là tổ thượng truyền xuống. Béo lùn chắc địch vóc người, chính tựa ở nhà mình trong viện, ngồi tại trên ghế mây híp mắt ngủ gần, khóe miệng còn mang theo điểm cười. Khương Nghĩa mang theo gà mái hoảng du du tiến vào viện. Gà không náo, người cũng không hoảng hốt, mới rảo bước tiến lên bậc cửa, vu đại gia cái kia híp lại mắt liền mở ra. Nhìn thấy gà đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng rỡ khỏe mắt chen thành hoa, "Ôi, Khương gia tiểu tử, ngày hôm nay thổi chính là cái gì gió, đem lần này trứng đều thổi tới." Khương Nghĩa hắc cười một tiếng, cũng không vòng vo, đem gà hướng trên mặt đất vừa để xuống, "Nghe nói các ngài cây ăn quả, mỗi năm kết đến cùng tiểu hoa nhi nắm đấm giống như ta suy nghĩ gà này à, đổi ngài vài câu trải qua, xem như bãi cái đỉnh núi." Thôn không lớn, một cái quốc tiếng vang đều có thể từ đầu đông chuyển đến tây đầu. Khương Nghĩa cái này nửa tháng bên trong tại chân núi dưới đất động tĩnh, trong thôn sớm truyền đi mọi người đều biết. Vũ đại gia nghe chút, càng vui vẻ, cái mông vừa nhấc liền đứng lên, luôn miệng nói, "Công việc tốt, công việc tốt. Trồng trái cây là chính đạo, ta thôn mà nếu là nhiều mấy nhà trồng, đến mùa thu vô cùng náo nhiệt." Nói, kéo Khương Nghĩa cánh tay liền hướng hậu viện đi, một bên nói liên miên lại nhảy đứng lên, "Trồng trái cây chuyện này cũng không phải đào hố chôn mầm đơn giản như vậy. Phải xem đất, đến nhìn ánh sáng, còn phải hỏi một chút gió là đánh bên nào phá tới. Ngươi nhìn ta mảnh đất này, đất tùng, cản gió, chiều dương, trồng đào trồng lê thích hợp nhất, trái cây kia cái đến, lại ngọt lại thủy linh." Nói, vẫn không quên chỉ trên cây mấy quả không có hái sạch sẽ đào lê, thần sắc mang theo vài phần tự hào. Có thể lời nói xoay chuyển, Vu đại gia ý cười liền có chút ý vị thâm trường, "Ngươi cái kia chỗ ngồi, ta nghe nói, sườn núi đột ngột đất cứng rắn, tảng đá nhiều, muốn nói trồng đào trồng lê, sợ là được nhiều phí chút tình. Không bằng trùng chút khác, quả hồng nha, hạch đào nha, những cái kia không chọn, hoặc là táo gai, quả lựu, cũng náo nhiệt, nhìn xem ăn mừng." Khương Nghĩa nghe, trên mặt cười, trong lòng cũng là hiểu rõ. Đại gia lời nói này, nhiệt tâm là thật. Có thể cái kia đẩy cây ăn quả, hết lần này tới lần khác cũng đều là nhà mình trùng đến thiếu, bán được thiếu. Đây là đã muốn rút sấn, lại sợ ngày sau trên phiên chợ đào lê đẩy cái sọt trồng, hắn nhà mình liền không đủ thơm. Người sống thôi, dù sao cũng phải tay dựa nghệ sống tạm. Điểm ấy lòng phòng bị, tính không được ý xấu, nhiều lắm thì một chút tự vệ nhanh nhẹn linh hoạt. Khương Nghĩa cũng không nói ra, trên mặt ý cười không giảm, thuận nói gốc dạ tiếp xuống dưới, đại gia nói đến có lý, ta cái kia địa đồ mà, xác thực không thể so với ngài khối bảo địa này, cũng chính là nông nhàn tìm chút chuyện làm, hình cái náo như thôi. Chương 7, thu đậu nành, giết lợn tết chương 7, thu đậu nành, giết lợn tết dứt khoát liền nghe ngài mỗi dạng đều nhặt một chút, trở về trồng lên, nhìn một cái nào chịu giải, cái nào không chịu thua kém. Lời kia vừa thốt ra, Vu đại gia trong lòng dây cùng kia cũng liền nới lỏng. Khương gia khai khẩn điểm này đất dốc, tổng cộng lớn cỡ bàn tay một khối, thất liều tám đụng còn muốn bẻ thành mấy phần, thật kết quả cũng không bay ra khỏi bao lớn bọn nước đến. Tấm kia mặt tròn cười đến càng mở, vân vê cái cằm cái kia mấy cây quật cường dâu ria, nói ra, ai, liền phải cứ như vậy. Hình cái hiếm có, thay đổi khẩu vị, thời gian này mới không khô cứng. Nói chạy như bay, tự mình dẫn Khương Nghĩa hướng vườn trái cây chỗ sâu đi, vừa đi, một bên trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Cây này đầu cành làm cành chết tốt, cây kia dễ cuốn lại ổn, di chuyển sống được nhanh, loại nào gốc ghép giá tiếp không quay đầu, loại nào cành tiếp càng nhanh miệng. Há miệng như là vỡ đê miệng cống, rừng đều ngăn không được. Vu đại gia là thật có chút tài năng, cũng là thật chịu dạy, tay nắm tay khu vực. Ngay cả mầm cây kia dưới đáy sợi dễ làm sao triển khai, hướng đầu nào bày, đều bóp lấy Khương Nghĩa ngón tay tự mình diễn một lần, sợ hắn làm xóa. Sợi dễ cũng đừng rối loạn, giống như lông mao lợn bản trải giống như hướng bốn phương tám hướng triển khai, đó mới ăn đến lấy đất. Khương Nghĩa cũng nghiêm túc, nghe được cực kỳ cẩn thận, gật đầu điểm giống như gà mổ thóc, 305 lúc còn ném cái vấn đề đi qua. Hỏi một chút này không sao, ngược lại đem Vu đại gia thích thú câu đến cao hơn. Nước bọt đều bao tố ra xa hai thước, khoa tay múa chân, khoa tay đến bay lượn trời. Cứ như vậy một già một trẻ, một già nghe chút, tại rừng cây ăn quả bên trong đi vòng vo nửa cái buổi chiều. Vu đại gia là cái người thành thật, cũng không tàng tư, trên đường đi mắt chọn tay lấy, thay Khương Nghĩa tinh tế tìm không ít tốt mầm. Sợi dễ giang ra, cành hăng hái, xem xét chính là có hoạt khí hạng người. Hiển nhiên tà dương chìm núi, thiên quang sắp tối. Khương Nghĩa lời nói dịu dàng đẩy Vu đại gia phần cơm hảo ý mang theo chịu nặng một bó quả mầm, vội vàng chạy về nhà mình khối kia vừa lật ra đất dốc. Thừa dịp cái này một cô nóng hổi sức lực, vén tay áo lên, đem mầm cây từng cây từng cây xếp vào xuống đất bên trong, động tác nhẹ cùng bưng lấy đứa bé sơ sinh giống như. Nhanh muốn thương, dễ muốn dương, đất mềm mại. Trên tay loay hoay nhanh chóng, dưới chân lại không mảy may loạn. Lại đem trước đó ngâm ủ tốt mục nát mập, tinh tế trồng chất tại rễ cây chỗ, lại đắp lên một tầng mỏng đất, đập đến ngoan ngoãn. Cái này một trận việc làm xong, trời đã triệt để đen. Gió núi quất vào mặt, mang theo cố đất canh cỏ ẩm ướt mùi vị. Hai cái nhỏ sớm bị Liêu Tú Liên dỗ dành đi ngủ lại trong phòng, ngay cả đánh áp thanh âm đều không mang theo. Nàng vẫn còn không ngủ, trong tay bưng lấy chén đèn dầu, từng bước một cùng tại bên người, giúp đỡ chiếu sáng. Đèn đuốc kia lắc lắc, đem bóng dáng kéo tại trên sườn đất, nhất thời dài, nhất thời ngắn. Khương Nghĩa thu cái quốc, đứng thẳng lưng lên, lưng eo có chút trở nên cứng, trong lòng lại cảm giác khoan khoái không ít. Thuận thế quay đầu, nhìn thê tử một chút. Ánh đến cùng ánh trăng chồng tại cùng một chỗ, đem nàng tấm kia thanh thanh tú tú khuôn mặt phản chiếu ấm áp. Trong mắt mang ánh sáng, thần sắc nhu hòa, giống ai nhà tranh bên trong đi ra đến giống như. Cũng không biết là chiếc kia hô hấp pháp thật có chút môn đạo, hay là một đêm này chơi đùa trong lòng hợp người. Khương Nghĩa chỉ cảm thấy càng xem càng thuận mắt, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Cây ăn quả rơi xuống đất, dưới núi mảnh kia đậu nành cũng nhịn đến đầu. Trong đất từng cây khô héo đậu cán nâng cao, gió thổi qua, rầm rầm vang, giống như là đang thúc giục gấp rút lấy thu hoạch. Khương Nghĩa cũng không chậm trễ, vén tay áo lên, ngồi xổm ở địa đầu mà, từng gốc thu đậu. Quả đậu đùng một tiếng đẩy ra, hạt tròn sung mãn đậu nành nảy ra, rơi vào đáy bùn, vang xào xạc, nghe liền làm cho lòng người đầu thoải mái. Một trận này làm xong, ngược lại là khó được thanh nhàn chút ít. Đến nghỉ khẩu khí, người cũng nên thở thở. Năm nay đậu nành kết đến tốt cực kỳ, kích cỡ đủ, phân lượng nặng, bẻ đi ra hạt đậu chịu nặng, đủ để chứa 13 cái bao tải, trồng chất tại trong huyện, giống tỏa chắc địch đậu sơn. Khương Nghĩa chọn lấy 10 túi, bán cho đầu thôn nhà kia đậu hũ phường. Đậu so sánh giá cả mét tiện chút, tổng cộng bán 1.200 tiền, chịu nặng rơi tại trong túi tay áo. Còn lại 3-400 cân, coi như làm tổ lương, là năm sau thêm chút lực lượng, tiện thể còn có thể chống đỡ lao đại thủ quán học tư. Mắt nhìn lấy ngày tết gần, trong thôn gấp gáp người ta, đã sớm trương la lên giết lợn tết. Khương Nghĩa cũng theo thường lệ đi, giúp đỡ nhấn heo. Cái này nhấn heo công việc, cũng không chỉ là việc tốn sức, coi trọng ổn, coi trọng nhanh, còn phải can đảm cẩn trọng. Lợn tết kích cỡ không nhỏ, nặng 200-300 cân, gào đứng lên cùng vỡ tổ giống như không có chút tài năng, ép đều ép không được. Khương Nghĩa thể cốt khỏe mạnh, nhất quán là nhấn chân sau chủ lực. Tả hưu ôm một cái, song bàng khẽ trống, theo lại giày bò, cũng cho gắt gao ấn xuống. Các loại heo đổ, lò cũng lên, một nồi nóng hôi hổi thịt liền mời lên bàn. Đây là trong thôn quy của cũ, gia lực liền có thịt ăn. Khương Nghĩa cũng không khách khí, rượu thịt dính môi, ăn non nê. Lúc gần đi, còn chọn lấy một con heo nóng sau, béo gầy đều đặn ngừng. Người nhà kia đẩy tới đẩy lui không chịu lấy tiền, Khương Nghĩa cũng không làm phiền, lấy ra một thanh tiền đồng, đùng đập vào ngưỡng cửa, giòn tan vang lên một tiếng. Người lại khiên móng, chạy như một làn khói cái không còn hình bóng. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên tài được sáng, hàn ý nhỏ mặt. Khương Nghĩa khó được thanh nhàn một lần, đổ lên được so gà sớm. Một đầu đâm vào phòng bếp, từ Liêu Tú Liên trong tay đem cái nồi đoạt đi qua. Khó được khi về tay cầm môi đại tướng, một cái bóng loáng ánh nước heo nóng sau, hai người đầu não trời mới lột về đậu nành, rửa sạch cùng một chỗ ném vào trong nồi sắt, lại múc một môi trong thôn tự ngưỡng hoàng hữu, tiểu sát hơi vàng, mẹ hương nồng đậm, bên trong mang theo điểm giả hầm khí. Mới nghiêng một chút xuống dưới, trong nồi liền xoẹt một tiếng, hương khí như sương như khói, từ nồi xuôi theo chẳng ra, tại xà ngang bên dưới đánh một vòng. Khương Nghĩa hít mắt, nghe thấy khẩu khí, gật đầu sư rượu. Nắp nồi đắp một cái, lửa nhỏ chậm hầm. Không đầy một lát, thang khí bên trong kẹp lấy mùi thịt cùng đậu nành bị ngọt, nhẹ nhàng trong phòng đảo quanh. Hôn đến lòng người ngứa. Lo lúc trước hai tiểu tử sớm ngồi xổm thành hai tôn thổ địa thần, trông mong nhìn chằm chằm nắp nồi, thỉnh thoảng nuốt nước miếng một cái. Liêu Tú Liên ở một bên chỉnh lý quần áo mùa đông, may may và bá, loay hoay không nhanh không chậm. Nhìn xem lò trước tay chân bụng về trợ phu, cùng hai cái thèm nhỏ nước dãi nhi tử, trong mắt đều là cười. Đông vừa vào tiết, trời cũng ngắn, chùi lủi nhánh cây trong gió cơ. Y phục thêm tăng thêm, tay chân cũng lười chút, sinh ra mấy phần biếng nhác khí. Chương 8, thuộc bên trong có heo chương 8, thuộc bên trong có heo Khương Nghĩa mỗi ngày chỉ lên dốc tuần sát một vòng, dẫm lên xương đánh cỏ khô. Đi được không nhanh không chậm. Ven đường mầm cây ăn quả đứng ở đó, cành non nớt, rất có vài phần quả cường. Gặp có cành khô, liền tiện tay gãy, có mầm chết, liền vén tay áo lên bổ sung. Tuy nói là lần đầu trồng cây, nhưng đến đấy là dùng tâm lại được vu lại ra chân truyền. Một năm này đầu trận tuyết rơi bên dưới, trên đất dốc quả mầm lại sống 7-8 phần, xa so với trước kia đánh giá lấy mạnh. Khương Nghĩa đứng tại trong đất tuyết, nhìn cái kia từng cây cành trong gió rét nâng cao, không khỏi cũng nhếch miệng lên, trong lòng dâng lên sợi đắc ý cửa ải cuối năm một gần, trong thôn cố này náo nhiệt sức lực, liền một ngày gấp giống như một ngày. Trong không khí tản ra thịt muối hương, nhà bếp nóng, liên thôn đầu hạng thôn Hàn Nguyên đều lộ ra cỗ mùi khói lửa. Liêu Tú Liên bụng ngày một rõ phồng lên, đi trên đường giống như là thăm dò cái bình sứ con. Khương Nghĩa đem trong nhà phẩm chất công việc một mạch toàn ôm xuống dưới, trẻ tuổi gánh nước, ngẫu nhiên còn tay chân bụng về địa tương giặt quần áo. Bất quá tay chân trung quy lạnh nhạt, tẩy đi ra y phục dù sao cũng so trước kia nhiều mấy đạo điểm, thiếu mấy phần sạch sẽ. Liêu Tú Liên nhìn xem không buồn, chỉ hé miệng cười, cười đến Khương Nghĩa lỗ tai đỏ lên, trong lòng lại ấm hổ. Có khi hai người sánh vai phơi thịt muối để ý đồ tết, phần lớn là chút nghĩ linh tinh đọc ngày tết về vặt. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Khương Nghĩa liền thừa dịp nàng nghỉ ngơi lúc, đem lỗ thai nhẹ nhàng dán tại cái kia tròn vo trên bụng, nghe bên trong động tĩnh. Có thể là lôi kéo trong miệng cái kia hai cái náo lật trời bắt con, đùa giỡn một trận, cười mắng vài câu. Cãi nhau bên trong, cũng cảm thấy mùi năm mới mà dày đặc ba phần. Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Nghĩa từ từ cảm giác ra chút dị dạng. Đùa giỡn ở giữa, đại nhi tử Khương Minh nhào lên lúc, lại mang theo sợi ép tới động lòng người mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là 6-7 tuổi tiểu thể mà, xương cốt còn không có dài đủ, thân thể cũng không tráng. Có thể bỗng chốc kia đập dưới chân hắn một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Cái kia kình đạo trầm thực đến cổ quái, không giống tiểu hài, trái ngược với 13-14 tuổi tiểu tử trai trai. Khương Nghĩa trong đầu khẽ động, cũng nói không rõ là hô hấp pháp kia có tác dụng, hay là tiểu tử này ở sau núi bên trong lại được cái gì gặp gỡ. Bất quá việc này nhìn xem không có gì chỗ xấu, gân cốt mạnh chút, dù sao cũng so gầy yếu mạnh hơn. Khương Nghĩa không tốt hỏi đến, cũng không có ý định xem kỹ. Bởi vì cái gọi là nước tự có nói, có khi sơn đa liền làm thác nước, có khi tính sâu liền thành đầm, không bằng theo nó chảy tới. Tâm niệm bất quá là lóe lên, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, như cũ cùng cái kia hai tiểu tử nháo thành nhất đoàn. Vui cười ở giữa gà bay chó chạy, ngược lại để cho ngoài phòng gà cũng không yên ổn, quỳ vịch trên mặt đất cây. Một ngày này, Khương Nghĩa không có đi trên sườn núi tuần ốn tại trong viện thanh nhàn rất. Một tay nắm nuốt lưu mình, một tay xoa xoa than, đầu gối để đó hé mở giấy rách. Thuộc quán còn có hai ngày liền thả nghỉ đông, Khương Nghĩa lại sớm nhận lời hạn, muốn làm cái khấu đầu lớn pháo đốt, đảm bảo so cửa thôn lại như nhà bang. Trong viện mùi thuốc nổ dần dần dày, trong nhà bếp cũng hương khí chính nghiệm. Liêu Tú Liên mang theo cái thìa, tại cạnh nồi trông coi, nâng cao bụng cũng không chịu nghỉ, lệnh nói năm này tiết nổ hàng không có khả năng người giả chi thủ. Dầu ấm mới thành, khỏa phấn độ dày, một chút cũng không qua loa được, kém một đường, thịt chiên liền án. Khương Nghĩa đưa qua đầu suy nghĩ rút một tay, bị nàng chừng trở về, nói hắn một đôi tay thô giống như cái cuốc, đừng đem mùi năm mới nổ thành năm hai. đành phải ngượng ngùng lui về, vây thành túm mục tiêu, tiếp tục mân mê pháo đốt. Đang bệ bội đến vui mừng, một trận la hét ầm ĩ đột nhiên từ đầu thôn thủ quán phương hướng truyền đến, giống như là nhà ai đánh bạc mệnh đang kêu. Không nhiều một lát, ngoài viện liền toát ra đầu thôn Nưu Thẩm thanh âm, thở đến cùng kéo ống bê giống như trong lời nói đầu đeo sợi kinh hoàng. Khương lão đệ, mau 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 mau. Thủ quán chỗ ấy xông tới đầu lợn rừng, có thể khó lường rồi. Người nàng còn chưa thấy lấy, cũng họng đã nổ tung. Nhà ngươi cái kia mình tiểu tử. Ôi, hắn nói chỉ nói đến một nửa, phía sau đều bị nàng trước kia lửa cháy khí nuốt, ngay cả thở mà cụ. Khương Nghĩa nghe được biến sắc, không lo được hỏi, dưới chân đùng một tiếng đạp đất, người đã lao ra ngoài. Thủ cửa quán miệng, sớm đã bu đầy người, già có trẻ có, ngò rào rác. Có đàn bà tại bên cạnh khóc gọi oa nhi danh tự, mang theo tiếng khóc nức nở. Cũng có hán tử kẹp ở trong đám người, giữa bộ lên đi đến nhìn nhà mình em bé. Trong không khí hòa với bụi đất, mùi mồ hôi, còn có lợn rừng trên thân cố này mùi tanh tưởi khí. Trước cửa mấy tấm băng ghế méo mó đổ đổ, giống như là ai chạy trối chết lúc đá ngã lăn rơi ngã chồng vó. Khương Nghĩa nhíu nhíu mày, dưới chân tăng sức mạnh mà, ngạnh sinh sinh chen vào trong đám người. Trong phòng đầu, một đầu cao cỡ nửa người lợn rừng đang bị mấy cái tráng hán gắt gao đè lại. Bốn vó loạn đạp, trong miệng gào thét, trên thân còn mang theo mấy đạo chảy ra, nhìn xem giống như là ở trong viện dạy vò qua một trận. Khương Nghĩa đầy mặt gấp, chạy trong phòng đầu bốn phía tìm người. Khó khăn đang giảng án cái khác trong góc, nhìn thấy quen thuộc một đoàn thân ảnh. Nhà mình tiểu tử kia đang cùng phu tử ngồi xổm ở một khối. Y phục có chút lộn xộn, giống như là bị xé rách qua, lộ ra đầu vai máu ứ đọng một khối, nhìn có chút giòn người. Khương Nghĩa mí mắt chực nhảy, nhưng cuối cùng không ít cánh tay chân gãy, còn tính là nguyên lành thân thể. Vị kia sầm phu tử, một mặt kinh hồn chưa tán, trên trán mồ hôi đều nhanh có thể vặn ra một vạt. Vẫn còn trông coi Khương Minh cũng thả, một hồi xoa bóp bắp chân, một hồi ấn ấn cánh tay, giữa lông mày tràn đầy gió xét cùng suy nghĩ. Nhìn bộ dáng kia, cùng nói đang chát thương, giống như là tại bản ngoạn môn nào bà bối. Khương Nghĩa mấy bước chen qua đám người, đi tới nhi tử bên người. Trên dưới tìm kiếm một lần, xác nhận không quá mức trở ngại, mới tính đem một hơi nôn sạch sẽ. Bên hai tiếng người kêu loạn nhưng cũng không khó lấy ra vài câu tới nghe. Nói là con lợn rừng này không biết sao, từ trên núi chui vào thôn đến, người người mùi vị liền chui tiến thủ quán. Một đám oa nhi cái nào gặp qua chiến trận này, lập tức gà bay chó chạy, tiếng khóc nổi lên bốn phía, làm cho cái kia giá xuất sinh cho đánh càng điên rồi, trong phòng mạnh mẽ đâm tới. Thôn không thể so với bên ngoài, có chút khí lực đứa con trai đều sớm kéo ra ngoài làm việc. Sầm phu tử tuổi rất cao, chân sớm không gọn gàng, dựa vào hắn hộ toàn trường, không khỏi cũng ép buộc. Hàng ngày tại trên việc mấu chốt này, Khương Minh tiểu tử kia bật đi ra, không nói hai lời, liền cùng lợn rừng kia cùng nhau đứng lên, trái tránh phải chuyển, lại sinh sinh quấn xúc sinh kia một trận. Chương 9, giáo đầu tướng nhân, 1, chương 9, giáo đầu tướng nhân, 1, lúc này mới cho trong thôn các chẳng hán, tranh tới chạy đến lỗ hổng. Đợi lợn rừng bị trói cô, gắt gao nhân xuống, người trong nhà mới bất đau đến. Một cái hai cái đều tiến lên trước, nhao nhao hướng Khương Minh nói lời cảm tạ. Nói tiểu tử này là tên hán tử, có can có đảm, tương lai tiền đồ chuẩn không nhỏ. Còn có người vô Khương Nghĩa bay, cười hắn dạy còn có phép. Khương Nghĩa lại không lên tiếng, trên mặt không thấy vui mừng, chỉ một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm khối kia máu hứ đọng. Trong lòng bất ổn, suy nghĩ sau khi về nhà, nên trước khen hắn dũng khí hơn người, hay là trước mắng hắn cái không biết sống chết, mù khoe khoang. Đầu kia, Sầm Phu Tử còn tại trên dưới dò xét, nhìn chằm chằm Khương Minh cùng chọn la chọn ngựa giống như. Trong mắt đầu không chút nào che lấp kinh dị cùng yêu quý, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm, tốt gần cốt. Chính xác hạt giống tốt, mai một ta Khương Nghĩa nghe được thật sự rõ ràng, lỗ tai giật giật, trên mặt lại không cái gì gợn sóng. Lúc này khách khí cáo tử, đem tiểu tử kia theo phu tử thân bên cạnh kéo tới, trước một bước chạy vội chuyến Lý Lang Trung tiệm thuốc. Lý Lang Trung hay là bộ kia quen thuộc bộ dáng, mắt cũng không nhấc, thủ hạ không ngừng. Trên dưới bóp ấn một lần, bên cạnh bóp bên cạnh khen, nói tiểu tử này chắc địch, xương cốt cứng rắn, là ngã không hỏng. Nói đi mở ấm rượu thuốc, là sống máu khử ứ đơn thuốc. Khương Nghĩa lúc này mới yên tâm, nắm nhi tử đi trở về. Ngày đông trời ngắn, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi vào trên đường, vỡ nát chăn đệm nằm dưới đất thành một tầng kim. Khương Nghĩa một đường trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ đến cùng làm sao mở miệng. Cuối cùng vẫn là trước trừng mắt lên, ngựa khí thản nhiên nói, hôm nay làm tốt lắm, không có hoảng hốt, cũng không có lùi bước, là cái chịu nổi sự tình hắn tử. Khương Minh nghe, con mắt nhất thời sáng lên, trong miệng liên tục không ngừng ứng mới, cha, ta nhớ kỹ đâu. Khương Nghĩa câu chuyện nhất chuyển, lại nói, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay việc này xem như vận khí tốt. Về sau lại đụng bên trên loại này liều mạng sự tình, có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi, cũng phải trước che chở chính mình. Khương Minh ngoài miệng hay là nên được vang, đầu điểm giống như giã tỏi. Khương Nghĩa lại nhìn thấy hắn ánh mắt bay tới bay lui, khoe miệng còn ẩn lấy điểm cười đắc ý bộ dáng kia mà, sợ là khen nghe lọt được, dạy bảo liền chưa hẳn. Khương Nghĩa cũng minh bạch cái này trai trai hài tử tính tình, cũng không nhiều lời, chỉ thở dài. Về đến trong nhà, Liêu Tú Liên sớm đã đợi ở cửa, thấy một lần bọn hắn trở về, tranh thủ thời gian chào đón. Khương Nghĩa chỉ cười nói, không có việc gì, thuộc trong quán náo ra đầu lợn rừng, hắn hoảng hốt ngã dao, trà sát chút ra. Liêu Tú Liên nghe chút, tiếng lòng kéo căng cái kia một đoạn mới buông lòng đến. Đợi thấy rõ nhi tử chỉ là đầu vai bầm đen, quả nhiên không có trở ngại, lúc này mới cau mày giận hắn một tiếng, chân tay lóng nóng chỉ toàn gây chuyện. Nói coi chừng bôi sức thuốc, thủ pháp tuy nhỏ, đau lòng lại không giấu được. Khương Minh ngoài miệng hô đau, trong mắt vẫn còn cất giấu mấy phần mới vừa rồi bị khích lệ sau đắc ý, đầu lông mày đều nhanh dương thượng thiên đi. Khương Nghĩa nhìn bộ dáng kia, nhịn không được cười lên, chỉ chắp tay sau lưng ra phòng, tiếp tục bày ra pháo đốt đến. Năm này ăn Tết, thôn đông đầu Khương nhà pháo đốt, vang đến đặc biệt uy phong. Bình bình đùng đùng một trận loạn hưởng, đem nửa cái thôn đều cả kinh run lên, ngay cả trên nóc nhà ngói đều run lên ba run, kém chút nhảy xuống tới tham gia náo nhiệt. Hai cái hoa nhi một trái một phải, cái eo thẳng tắp, đầu ngang đến cao cao. Giống hai cái đánh thắng trận gà trống, đi đâu mà đều tự mang tiếng chiêng trống thế. Chuyển qua năm qua, trong nhà tiểu nhi tử kia Khương Lượng cũng 5 tuổi cứ vậy mà làm. Tại Khương Nghĩa lúc gấp lúc tùng theo dõi bên dưới, bộ kia hô hấp pháp sớm luyện được xe nhẹ đường quen, hô thì như tơ, hốt như du vân, thanh khí từ đến, chọc khí tối đi. Thân thể nhỏ bé ngày một rõ gian chắc, chạy đứng lên măng gió, tay chân hất lên, lại có mấy phần lực đạo. Chính là đụng một cái dâng thứ bản, mí mắt lập tức túi xuống dưới, giống như là bị người điểm huyệt ngủ. Có thể nghe chút Khương Nghĩa nói lên kỳ văn chuyện lạ, lại lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy dựng lên cùng khỉ con giống như ngay cả giường đều không dính. Liêu Tú Liên thân thể cũng là một ngày chìm giống như một ngày. Thai nhi đã có 6, 7 tháng, bụng tròn giống như trong góc đầu già bí đỏ. Trong nhà công việc sớm quẳng xuống dù là sau phòng ổ ga đổ, cũng chỉ là phân phó một tiếng, từ trước tới giờ không tự mình động thủ. Chợt có khó chịu, cũng không còn đi lại, chỉ gọi Lý Lang chúng tới xem bệnh một xem bệnh. Khương Nghĩa đầu kia, trong đất việc cũng không có thật quẳng xuống, nhưng cày đến thưa rất nhiều. Không dám tiếp tục như lúc trước như thế, trước kia đi ra ngoài, mặt trời rơi xuống mới trở về. Hiện nay trùng một gốc dạ lúa mì vụ xuân, cũng là nhặt trùng, đủ ăn liền thôi. Lúc đến hắn là lẻ loi một mình, Liêu gia cha mẹ cũng phải đi trước. Bây giờ trong phòng đầu cái này ba, từng cái đều là tâm đầu nhục, có thể nào không chú ý tuy không thân thích có thể dựa, cũng may người trong thôn tình chưa lạnh. Năm tháng qua một cái, những cái này đại nương đại thẩm, tựa như đã hẹn giống như từng cái bưng kim khâu cái sọt, xách ghế nhỏ, liền hướng Khương gia trong biệt tụ. Ngoài miệng nói là Tú Liên thân thể chìm, không thường ra cửa, thiếu nàng cái miệng này, thiếu đi mấy phần náo nhiệt khí mà. Kỳ thực cũng là giúp đỡ lấy, phụ một tay, chiếu khán mấy phần. Chắc chính là, những năm qua thoáng qua một cái tháng giêng 15, cái kia thuộc quán liền nên mở cửa nạp đồng, có thể năm nay lại ngạnh sinh sinh nắm cửa. Khương Nghĩa có 20 cân đậu nành, dẫn đại nhi tử Khương Minh hưng hừng hực đi qua, kết quả chỉ đổi đến một cái mũi bụi. Sầm phu tử nhà lỗ hổng kia thò đầu ra, nói phu tử đi trong thành. Về phần trở về bao lâu rồi, nàng cũng không nói lên được, chỉ mơ hồ nói có lẽ nhanh. Khương Nghĩa cũng không có thật để ở trong lòng, chỉ đem cái túi kia đậu nành hướng trong môn một đặt xuống. Mang theo nhi tử đường cũ trở về, thả hắn bản thân vui chơi đi. Tâm lý nắm chắc, nhà mình nhi tử này học đồ vật, cũng là không phải nhất định phải ngồi ở bàn trà phía sau. Quả nhiên, mới vừa ở địa đầu để ý xong một mảnh lúa mạch non, trở về nhìn Tú Liên an không yên ổn, trong viện liền không thấy tiểu tử kia bóng dáng. Bếp bên trên, sáng sớm trưng bánh bao trắng thiếu đi hai, ven bắt còn dính lấy điểm tịnh nước. Hôm qua Vu gia đại thẩm đến xem Tú Liên, mang tới rổ kia hoa anh đào đỏ, giờ phút này cũng xẹp non lửa. Trong phòng đầu, Liêu Tú Liên tựa ở trên ghế nằm, mấy vị thím vây quanh nàng nói nhàn thoại, đông ra dài tây giang ngắn. Tiểu nhi Khương Lượng ngồi xổm ở góc sân, vương bắt thanh thủy, đầu ngón tay chạm ướt trên mặt đất hoa quyển, đem những cái kia bỏ sát một con kiến cỏ chỉ nhốt vào đi, chơi đến quên cả trời đất. Chương 10, giáo đầu tướng nhân 2, chương 10, giáo đầu tướng nhân 2, Khương Nghĩa nhìn qua một màn này, trong đầu không khỏi than nhẹ. Nói đến hắn là ước gì cái kia đại nhi tử lúc lên núi, có thể mang theo đệ đệ một đạo. Có thể hơn nửa năm đó đến, thật đúng là chưa từng thấy tràng diện như vậy. Cũng là không nghi ngờ hắn tình huynh đệ nhạt. Chỉ cảm thấy tiểu tử kia trong lòng, đại khái cũng có chút lo lắng, hoặc có khác chút không muốn nói nguyên do. Việc này thôi, hỏi cũng hỏi không ra cái minh bạch, càng là không cương cầu được. Lại qua mấy ngày, vị kia sầm phu tử rốt cục đạp trên xương sớm trở về thôn, sau lưng còn đi theo cái trung niên hán tử. Ước chừng 40 trên dưới, thân hình thẳng tắp như tiêu thường, mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ áo cà sa, buộc lên đầu rộng đai lưng vải. Ống tay áo hơi cuộn, lộ ra một đoạn cẳng tay, da thịt chặt chẽ, gân mạch cần hiện. Rõ ràng là lâu trong quân ngũ qua đi ra nội đình. Hai người một trước một sau, lòng bàn chân không ngừng, xuyên thôn mà qua, trực tiếp chạy đông đầu Khương gia viện còn tới. Trong viện, Khương Nghĩa chính mang theo hai đứa con trai khoa tay lấy ngũ cầm hí, một chiêu một thức nửa sống nửa chín, nhưng cũng có thể hù dọa cái không hiểu công việc. Ba người đều là đã xuất thân mồ hôi dị, tiểu nhi Khương Lượng la hét khát nước, vung lấy chân ngắn nhỏ hướng trong phòng sông, mắt thấy là phải ôm bạc nước mãnh liệt rót. Khương Nghĩa vừa định mở miệng, căn dặn chớ có uống nước lạnh. Chỉ nghe thấy ngoài cửa viện, truyền đến sầm phu tử cái kia mang theo vài phần đắc ý, mấy phần thanh âm bội vàng, Khương gia hậu sinh, lão phu hôm nay thế nhưng là cho ngươi tìm cái quặp đại cơ duyên. Giọng điệu này, phản phất chọn chúng quan trạng nguyên giống như. Khương Nghĩa tất nhiên là vội vàng nên ra ngoài, một bên lau mồ hôi một bên tươi cười. Khương Minh thấy một lần phu tử, lập tức ưỡn lưng đến trực tiếp, trên mặt điểm này cả lơ phất phơ sức lực cũng mất. Sầm phu tử không đợi hàn huyên, liền kéo qua trung niên hán tử kia, ngựa khí chỉnh trọng việc, vị này là trong huyện huyện ủy tư Lâm giáo đầu. Nói đi, nhìn Khương Nghĩa một mặt mờ mịt, lại bồi thêm một câu, huyện ủy tư, đó là trong huyện nha chuyên quản võ bị nha môn. Chức trách một trong, chính là tìm kiếm chút gân cốt tốt hạt giống, mang đến tư lý dạy dỗ. Nói chuyện, con mắt tại Khương Minh trên thân đảo quanh, liên tục gật đầu, lão phu lần này vào thành, chính là chuyên vì việc này. Đặc biệt mời vị này quen biết cũ đến một chuyến, xem thật kỹ một chút nhà ngươi đại nhi tử. Khương Nghĩa lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng lại cũng không nhẹ nhõm, trên mặt trồi lên điểm nói không rõ thân sắc. Giống như là sớm có dự cảm, lại như có cái gì không tiện nói lời. Không đợi hắn há miệng, vị yêu Lâm giáo đầu đã tiến lên trước một bước. Người này đứng tại mặt trời dưới đáy, một thân trầm khí, giống như cây già quận dễ, ánh mắt bất động thanh sắc bên trong, lộ ra đem người xem thấu sức lực. Huyện ủy tư là huyện nha võ bị yếu điểm. Ánh mắt như lao, trước từ Khương Minh bả vai quét đến mắt cả chân, lại từ từ thu hồi, nhặt tiếng nói, phàm là được tuyển chọn thiếu niên, giáo huấn tốt, ngày sau tại huyện nha mưu cái phái đi không khó. Nếu có tiền đồ, càng có thể tiến đưa phủ nha, thậm chí đi lạc dương, vào kinh doanh, nhập cấm quân, tương lai không cần phải nhiều lời. Lời nói này nói đến Chu Toàn, nghĩ đến cái kia giáo đầu trong lòng, đã có 7-8 phần chọn chúng. Về phần cái kia phiên tiền độ như gấm miêu tả, sợ là hắn bản thân cũng cảm thấy hư. Khương Minh thân thể này, khung xương này, đặt tại bình thường trong huyện, đã tính ra chọn. Nhưng đến đấy là nông thôn xuất thân, thô lệ trong đất bùn lăn lớn hải tử. Cái nào so ra mà vượt những con em thế gia kia, từ nhỏ đan dược rót cho ăn, tám thuốc điều trị, một ngày ba hầm hai trừng, luyện là quyền cước, nuôi lại là khí huyết. Không nói tới loại kia sinh ra mang ngọc, khóc nỉ non mang hương quý tộc, còn chưa rơi xuống đất liền có người xoa bóp bóp xương, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu rèn luyện nội tình. Nhưng nói trở lại, dù là không nói vào kinh nghiệm doanh, chỉ cần có thể tại huyện nha mưu cái việc phải làm, lĩnh bổng nuôi gia đình. Tại con cháu nhà nông mà nói, cũng coi là đỉnh đầu đội tình đấu, chân đạp quan đạo thạch, xương nổi một tiếng cải mệnh. Khương Nghĩa quay đầu nhìn nhi tử một chút. Khương Minh không biết là cảm thấy phụ thân ánh mắt, hay là cái kia Lâm giáo đầu ánh mắt quá mức bức người. Hướng cha sau lưng rụt rụt, nho nhỏ một cái đầu, lại lắc hết sức kiên định. Lâm giáo đầu cũng không nổi giận, trường hợp như vậy gặp nhiều. Tiểu ba nhi thôi, không hiểu lý lẽ mới là thường tình. Chỉ cần người lớn trong nhà gật đầu, người sách về tư lý, có là biện pháp rèn luyện tính tình, giáo dưỡng thành tài. Hắn chỉ là nhìn về phía Khương Nghĩa, các loại một cái người biết chuyện làm minh bạch quyết định. Khương Nghĩa gặp nhi tử cự đến dứt khoát, trong lòng mặc dù có chập trùng, lại cũng không ngoài ý muốn, lúc này mở miệng, ngôn ngữ không nhanh không chậm, đa tạ phu tử cùng giáo đầu hậu ái, chỉ là khuyển tử tuổi nhỏ ngang ngướng, sợ khó xử đại dụng, sợ là nhục quý tư danh dự. Lời nói này đến ổn thỏa, nhưng cũng rõ ràng là cự. Lâm giáo đầu thần sắc không động, đáy mắt lại tối mấy phần. Hoa nhi không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, đại nhân lại cũng như vậy hồ đồ. Trong nội viện này quan cảnh, cổng chen ngói bể, một chút liền nhìn ra giật gấu ba bay. Dưới mắt bực này cơ duyên, không công chắc tay, chẳng phải là ôm kim sơn gặm khang nuốt đồ ăn. Giận nó không tranh, buồn bã nó sai lầm. Sầm phu tử ở bên, gặp bầu không khí hơi cường, đội vàng ho một tiếng, tiến lên hòa giải. Cười nói huyền chuyện, nói chút nghìn năm có một mộ tổ bước khói loại hình cắt nói. Có thể Khương Nghĩa vẫn là lắc đầu, từ đến khách khí, chỉ nói hài tử tuổi còn nhỏ, mâu thân thân thể hư, thực sự cách không được. Lâm giáo đầu cũng không phải cái đuổi tới cầu người tình gặp bực này khó chơi, chỉ phai nhạt sắc mặt, ôm quyền liền từ biệt. Ống tay áo chấn động, liền muốn bước ra. Đúng vào lúc này, trong phòng đầu truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Chỉ gặp Khương gia tiểu nhi Khương Lượng, một tay bưng chỉ sứ thô bát mà, trong bát liệu lấy từng sợi nhiệt khí. Bước chân nhẹ nhàng, thần sát trịnh trọng, trước đưa cho trà, lại cẩn thận đưa đến ca ca trong tay. Lâm giáo đầu nguyên cũng không quá mức để ý, khóe mắt thoáng nhìn, ánh mắt lại tại đứa bé kia trên thân định trụ. Gân cốt đều đặn, khí sắc đỏ bừng. Mặc dù không thể so với Khương Minh như vậy khỏe mạnh, lại thắng ở niên kỷ càng ấu, khớp xương chưa hợp, chính là rèn luyện thân thể thời điểm tốt. Thêm chút chỉ điểm, tương lai chưa hẳn không có khả năng trở ra huyện nhà, đi châu phủ sông ra một mảnh trò. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nguyên bản giảm đi sắc mặt, không ngờ nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Ngay sau đó túi thân xuống tới, thấp giọng ấm áp hỏi, "Tiểu ca nhi, có muốn hay không cùng thúc thúc đi huyện thành học bản sự, luyện quyền chân?" Khương Lượng nghe vậy, chỉ trước ngẩng đầu nhìn cha. Khương Nghĩa không nói chuyện, chỉ buông thõng mắt, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không cản, cũng bất thôi gấp rút. Chương 11, Thung công một quyển chương 11, Thung công một quyển tiểu nhi nghĩ, thấp giọng hỏi một câu, "Đi huyện thành, còn muốn đọc sách không?" Khương Nghĩa nghe câu này, cũng không khỏi cười khổ, lắc đầu không nói. Thầm nghĩ tiểu tử này, ngoài miệng không đề cập tới, đống kia sách vở giấy mực, trong đầu ngược lại là sợ cực kỳ. Lâm giáo đầu nghe chút lời này, hơi nhíu mày, biết là có hy vọng, liền cười thuận nước đẩy thuyền, sách tự nhiên vẫn là phải đọc, bất quá dễ dàng rất. Ba ngày luyện quyền, một ngày đọc sách, lại nghỉ ngơi một ngày. Nói mắt nhíu lại, giống như là cố ý dẫn dụ, nghỉ ngày đó, quan lại bên trong chợ cấp, có thể đi trong thành buồng lịch, đầu phố bày quẩy bán hàng đồ chơi làm bằng đường, mức quả, thích ăn mấy cái, đường đường huyện ủy tư, cũng không phải nhà ai nông thôn võ quán, đó là quan bên trong nha môn, làm bằng sắc nghề kiếm sống. Một khi nhập môn, ăn mặc chi phí không lo, quyền cước có người mang, giấy mực có nhân giáo. Nguyệt Nguyệt còn có chút vụn vặt trợ cấp, đủ tiểu ba nhi mua ăn vặt bữa ăn ngon. Khương Lượng nghe được mắt sáng rực lên, trong tay còn bưng lấy chén kia nước nóng, ngửa đầu ba mong chờ hướng cha, trong ánh mắt một vung thủy ý. Khương Nghĩa nhìn tiểu nhi từ cái kia một mặt hy vọng, nhất thời cũng có chút chủ trừ. Đứa nhỏ này từ nhỏ sợ nhất nhận thức chữ chép sách, hơi dính giấy mực liền ngủ gà ngủ gật. Thật muốn đọc sách, chỉ sợ không phải nguyên liệu đó. Theo hắn tính tình, tập võ ngược lại là một đầu đường ra. Huống hồ tốt như vậy cơ hội, đặt ở bên ngoài, bao nhiêu người ta đánh gãy xương cốt đều cầu không đến. Chỉ là dưới mắt niên kỷ còn nhỏ, răng đều không có đổi đủ, thật đi trong huyện, nằm cạnh ở cấp độ kia dày vò. Lâm giáo đầu nha bên trong lăn lộn nhiều năm, Khương Nghĩa ý đồ kia, tự nhiên một chút liền nhìn đến đấu. Tiểu tử này nội tình cũng kém, là khỏa hạt giống tốt, bất quá niên kỷ đến cùng còn non lắm. Thần sắc bất động, tiếng nói lại mang theo mấy phần chắc chắn, theo tư lý quy củ, cũng phải lại đợi thêm 1-2 năm, các loại khung xương định ổn, lại vào chính khoa không muộn. Lời này vừa ra, Khương Nghĩa trong lòng đổ nhẹ nhàng thở ra. Đợi thêm cái 1-2 năm, cũng liền 6-7 tuổi quan cảnh. Tính toán tiếp trước trường thể thao bên trong, sắp xỉ cũng liền số tuổi này. Nhẹ gật đầu, tạm thời đáp ứng, nhưng cũng không có đem lời nói chết. Cái này tiểu tử choai, ba ngày hai đầu chính là cái mới suy nghĩ, hôm nay có lẽ đang nói hay, ngày mai không chừng liền muốn khóc nhẹ đi mẹ. Lâm giáo đầu gặp Khương Nghĩa gật đầu, liền cũng theo đó gật đầu. Tay hướng trong ngực tìm đòi, lấy ra bản thật mỏng sổ, phong bị sớm cởi sắc, cạnh góc còn vòng quanh chút mấn cũ. Đây là tư lý phát thung công nhập môn. Lâm giáo đầu đem sổ đưa tới, cũng không phải gì đó áp đáy hòm bí kíp, chỉ là cái đánh căn cơ biện pháp. Tư Lý mới thu tiểu tử, nhân thủ một bản. Lại nói ngươi trở về chiếu vào cấp trên bộ dáng dạy một chút, hoa nhi này tuổi còn nhỏ, vừa vận trước dưỡng dưỡng nội tình, miễn cho tương lai luyện quyền xóa sức lực. Hắn tiện tay lật vài tờ, đầu ngón tay tại sổ kia phía sau một đoạn dừng dừng, mặt sau này còn phụ vài phương thuốc tắm đơn thuốc. Nếu là trong tay dư giả, chịu mấy lần, thấm một thấm, cũng coi như cho gân cốt đánh một chút đấy. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nghiêng qua mắt, nhìn về phía Khương Minh bên kia, ngựa khí hơi bỗng nhiên, ngươi cái kia lớn một chút hoa nhi, cũng chớ gấp lấy quẳng xuống. Trong hai năm này, khuyên bên trên một khuyên, đến lúc đó hai huynh đệ một đạo nhập ti, cũng tốt lẫn nhau chiều ứng. Khương Nghĩa đem sách kia tiếp, dưới chỉ thô ráp phát triển, lật ra đến, trang giấy hơi dính, giống năm cũ lấy ra giả quyển. Đưa tay làm cái vái chào, xem như trịnh trọng cảm ơn, chỉ trả lời, hắn đầu kia, ta tự sẽ lại quên đủ. Chỉ là tóm lại cho hắn chính mình nguyện ý, không cưỡng cầu được. Lâm giáo đầu sau khi nghe xong, chỉ nhàn nhạt gật đầu, chưa lại mở miệng. Thân hình nhất chuyển, và áo nhẹ phẩy qua bụi đất, bước chân bước đến trầm ổn, liền như vậy đi. Trong viện nhất thời im lặng, Sầm Phu Tử ở bên đứng một lát. Ánh mắt rơi vào Khương Minh trên mặt, lại rời về phía Khương Nghĩa, cuối cùng là khẽ than thở một tiếng. Ngày mai thuộc quán khai giảng, chớ quên canh giờ. Câu chuyện đến tận đây, ống tay áo phất một cái, cũng tự đi. Khương Nghĩa lập ở trong viện, nhìn qua hai bóng người kia đi xa, mới con người nhập phòng. Gọi lửa, trên lò liền dâng lên khói lửa, trong chảo nóng lăn lộn cháo. Một mặt hô hoa nhi, một mặt bản thân đới thêm một chén nữa, liền sát bên cạnh bàn tòa hạ. Quyển sách cũ kia đặt tại trong tay, sương giấy quyển vẩy lên, trang địa pha tạp. Trên tàn trang vẽ lấy vài thức đứng như cọc gỗ, tư thế cổ sơ, bên cạnh giải rác vài câu chú giải, giảng chính là cắm dễ lập thế, điều tức thổ nạp môn đạo. Không thể nói nguyên diệu, nhưng cũng vững chắc. Đến cùng là trong nha môn chảy ra chân trương, so chính mình cái kia nửa chín nửa nói bừa ngũ cầm hí, chung quy nhiều mấy phần đứng đắn. Sau khi ăn xong, đem địa đầu công việc dọn dẹp sẵn sàng, lại quay trở lại phòng đến. Liêu Tú Liên còn tại trên giường nghỉ ngơi, Thương Nghĩa liền bảo vệ ở một bên, cuốn tay áo, chiếu vào đồ phổ diễn khởi thức đến. Đầu tiên là đứng trung bình tấn, bước chân thả hơi thấp, chân nhất thời liền chua đến phát run, đứng được có chút lay động. Lại thử mấy chiêu hành khí vận lực pháp môn, coi trọng cái trầm vai rơi khuỷu tay, khỏa khí về bụng. Một chiêu một thức, chậm rãi đi đến, không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Thân thể này xương, tự nhiên không thể so với tiểu hỏa tử lưu loát. May mắn được vài ngày trước luyện chút hô hấp thổ nạp, tốt xấu không đến khẽ động liền rút gân. Khẽ cắn môi, cũng liền trống xuống tới. Làm cha dù sao cũng phải trước sở minh bạch cái này tung công phương pháp, ngày khác dạy cái kia hai cái tiểu tử lúc, mới không đến rụt rè. Về phần cái kia vài phương thuốc tắm biện pháp, xâm kỳ về thuật, sắp nấu hỏa hầu, còn phân cái gì âm dương nóng lạnh, bổ tả hư thực. Nhìn đến Khương Nghĩa náo nhân nợ, vẫn là chờ ngày nào địa đầu nhàn chút, lại đi tìm Lý Lang trung lĩnh giáo 12. Sáng sớm hơi lạnh, trong viện che đậy một tầng ánh sáng mỏng. Khương Nghĩa chỉ mặc kiện áo mỏng, dưới chân rim trung bình tấn, dựa vào quyển kia cũ sách bên trên đồ phổ, một chiêu một thức ra. Động tác mặc dù không nhanh, lại ổn đương gấp, lộ ra mấy phần tích cực mà sức mạnh. Bên cạnh hai cái tiểu tử cũng theo khoa tay. Khương Minh lớn tuổi chút, tư thế công nghệ, cánh tay căng đến giống gậy gỗ, thỉnh thoảng dương mắt ngắm cha hắn. Khương Lượng còn nhỏ, chân ngắn trọng tâm phủ, vừa đứng không có hai lần liền lảo đảo, giống con học đi đường chó có tử. Khương Nghĩa cũng không nói nhiều, gặp con trai cả bả vai vươn thẳng, liền tiến lên lăng không ấn xuống một thanh, ra hiệu hắn trầm vai rơi khuỷu tay. Tiểu nhi trung bình tấn lệch ra đến lợi hại, liền ngồi xổm người xuống đi, nhẹ nhàng nâng đỡ. Động tác cực kỳ kiên nhẫn. Liêu Tú Liên tựa tại cạnh cửa nhìn xem, nghĩ đến mấy ngày trước đây, trưởng phu vụng trộm trong phòng luyện công, động tác vụng về phải gọi người không đành lòng nhìn. Chương 12, cha không phải như vậy dạy. Chương 12, cha không phải như vậy dạy. Giờ phút này dạy lên oa nhi đến, lại là đâu ra đấy, cũng là giống chuyện mà. Nhìn không được bưng miệng cười, mặt mày cong cong. Bên này còn chưa cười xong, ngoài viện liền truyền đến tiếng bước chân, tiết tấu không nổi, lại có mấy phần quen thuộc. Lý Lang trung tới, trên vai nghiêng vác lấy hồng thuốc, bước vào cửa lúc, đế giày đập đến bụi vang thanh thúy. Khương Nghĩa ngay cả mồ hôi đều không để ý tới đâu, liền chào hỏi hai cái tiểu tử tiếp tục luyện. Chính mình vội vàng nên tiếp, đem người mời đến trong phòng. Lý Lang Trung hôm nay không nói nhiều, để dương thuốc xuống liền ngồi, trực tiếp đưa tay thay Liễu Tú Liên bắt mạch. Lòng bàn tay dựng vào huyền mạch, vừa nhắm mắt, thần sắc liền trầm tĩnh lại. Sau một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí thường thường, mạch tượng trầm ổn, thai khí cũng an, không quá mức trở ngại. Nói đi, theo thường lệ lại viết vài tề chén thuốc, cố buồn ăn thai. Khương Nghĩa nghe lời này, trong lòng cũng đi theo an tâm mấy phần. Lý Lang Trung trong cái hòm thuốc lấy ra vài bao thuốc liệu, đối đầu kiểm kê. Khương Nghĩa liền đem Tú Liên đỡ trở về phòng bên trong nghỉ ngơi, cánh cửa che nửa phiến. Đi ra lúc, trên lò nước đã nóng, trà vụn mà là đầu mấy ngày phơi khô hàng mới. Tìm cái sứ thô bát phá được, tự mình đưa tới Lý Lang Trung trong tay. Trên bàn quyển sách cũ kia còn tại, Khương Nghĩa tiện tay chụp tới, lật đến mấy tờ cuối cùng, hai tay đưa tới. Lý Lao Ca nhãn lực lao đạo, ý thuật cũng vững chắc. Tiếng nói không cao, mang theo vài phần dò xét ý ta cũng không biết được cái đồ chơi này có đáng tin cậy hay không, còn phải cực khổ ngài hỗ trợ nhìn một chút. Lý Lang Trung nhận lấy, khiếp lửa mắt thấy mấy hàng, ngón tay thuận dưới cảm tròm râu dê một bước. Trên mặt không có gì dư thừa thần sắc, đọc xong mới chậm rãi nói, là quan bên trong gia đơn thuốc, cầu chính là trong đó chính bình thẳng, xứng đáng quý củ, cũng coi như thỏa đáng. Ngữ khí ấm nguội bớt, nói đến chỗ này dừng một chút. Ánh mắt từ trên trang giấy rời đi, rơi vào Khương Nghĩa trên mặt, hơi có chút thần thái, bất quá à, phương thuốc về phương thuốc, thật muốn múc thuốc, sắc canh, đi tắm. Bên trong đường thủy sâu đâu? Hắn rội ra một đầu ngón tay, tại giấy kia trên tàn trang điểm một cái, liền nói cái này một vị huyền sâm đi. Trong đất trùng sơn Lý Giã 1 năm 2 năm hay là lão dược trong cửa hàng 20 năm trần hóa, giá tiền này có thể kém ra 3 năm lần đi. Mà thứ này coi trọng cái phối hợp, chủ dược nếu là dùng tốt, cái khác mấy vị liền không thể dùng thứ phẩm. Toàn đổi thành lão liệu, cái này một nồi nước xuống dưới, liền đều là bạc chịu. Hắn nhấp một hớp trà nóng, từ từ phân biệt rõ xuống, bổ túc một câu, không phải nói không thể dùng, nhưng thật muốn dùng đến thỏa đáng, đến số lượng lấy bốn liền đến. Người bổ được, bạc cũng phải chống lên. Thương Nghĩa sau khi nghe xong, khoe miệng một rát, trong lúc cười lộ ra một chút tìm hiểu ý tứ, cái kia, nếu là lựa chút giá tiền khoan dung chút, đại khái đến bao nhiêu bạc? Lý Lang trung tâm bên trong tất nhiên là có bài, trên mặt không mảy may lộ, vẫn rủ xuống mắt nhìn lấy giấy kia trang, giống như là đem mấy vị thuốc kia tải, một cây ở trong lòng đầu tinh tế tính qua. Trầm ngâm một lát, mới mở miệng, tiếng nói hay là như vậy không nhanh không chậm, trong cửa hàng có chút năm xưa dữ liệu, nội tình ta hiểu được, liền ấn vào giá cho ngươi tính. Nói đưa tay tại trên trang giấy một chút, chỉ cái này mấy vị, đến từ bên ngoài hai tiền đến, giá cả liền muốn cao chút. Như vậy dựng lấy tính, một phó dược, 500 trên tiền xuống đi. Hắn dừng một chút, lại nói tiết kiệm lấy chút cua, cũng có thể thoa dùng 2-3 bể. Khương Nghĩa nghe, trong lòng mặc dù sớm có số, khóe miệng vẫn là không nhịn được run lên bên dưới. 500 tiền, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bình thường một mùa đậu nành xuống dưới, cũng liền kiếm như thế hai bộ tiền thuốc. Võ đạo cái đồ chơi này, quả nhiên không phải nhà nghèo nghề, cùng văn phú võ, không phải nói xuông. Trong nhà mặc dù còn toàn mấy cái tiền mặt, có thể tam hoa mắt thấy là phải xuất thế, có thể nào không lưu chút làm đấy. Suy nghĩ một lần, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, chỉ cười gật đầu, Lý Lao ca, vậy liền tới trước một bộ, ta quay đầu thử một chút dự tính. Lý Lang Trung hiểu được hắn tính tình, cũng không quên giải, cũng không hỏi, chỉ gật đầu ứng. Đem cái kia mấy vị thuốc dưỡng thai bày trên bàn, còn nói tắm thuốc đầu kia điều tốt liền đưa tới, cầm lên hòng thuốc, liền ra cửa đi. Ngoài cửa ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu lên giấy gói thuốc bên trên vết mực có chút hiện xanh. Khương Nghĩa nhìn xem phương thuốc kia, nhất thời suy nghĩ xuất thần, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài. Về sau mấy ngày, mặt trời vẫn như cũ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, quang cảnh bình thường. Chỉ là Khương gia trong huyện sáng sớm, đổi chủng bộ dáng. Lúc trước cái kia thư giãn trầm ngũ cầm hí, bây giờ gọi huyện úy tư thùng công giá đỡ cho thay đi. Tư thế cổ sơ, coi trọng dễ quận rối khí, bắt đầu luyện cũng là ngay ngắn, chính là thiếu chút nhàn thú. Trong đất xuân mạch rơi hạt đem tất, Khương Minh tàn học, lập tức không có trói buộc, lại trở thành phía sau núi khách quen. Sơn lâm lùng cỏ, một cái chớp mắt liền không có bóng người, ngược lại để cho mẹ hắn thì thầm vài câu. Một ngày này, Khương Nghĩa trông coi bếp lò, cho Tú Liên sắt thuốc. Trong phòng đang bệ bộn nội tình, liền gọi Khương Minh dẫn đệ đệ ở trong viện luyện công, Huyền Dương nhìn một chút nhỏ. Ai ngờ không có qua một nén nhang, liền nghe trong viện xảy ra tranh chấp. Thanh âm không cao, điệu lại bướng bỉnh. Lắng nghe phía dưới, chính là Khương Lượng cái kia nhỏ xưa âm tại trách móc, không đối. Không đối. Cha dạy không phải như vậy. Người sai rồi. Tiểu Nhi tay chân loạn vũ, chỉ vào đùi của Kaka, lại đi dắt hắn cánh tay, gấp đến độ cái chán đầy mồ hôi. Tư thế kia, phản phất cha hắn giáo hạ vài thức tung công, là trên đời này không thể nhất sai quý củ. Khương Minh lại không ăn bộ kia, thanh âm thật thấp, lại lộ ra người thiếu niên cố này trục đỉnh, mới không có, ta như vậy mới đối. Ngươi đừng nói mỏ. Hắn đứng nghiêm, hai chân tựa như mọc rễ, nhưng đệ đệ làm sao bẻ cũng không chịu động. Đáy mắt còn lóe một chút không kiên nhẫn, giống như là không quen nhìn đệ đệ quá cứng nhắc, không biết sống biến. Trên lò ngọn lửa chính gấp, thuốc thang nhanh sôi rồi, Khương Nghĩa nhíu mày lại, đặt xuống thìa liền ra phòng. Gặp hai cái tiểu tử mặt đều nghẹn đỏ lên, còn tại ngươi một lời ta một câu lẫn nhau trách móc. Cũng không nổi giận, đưa tay đã ngừng lại hai người, được, đều chớ quấy rầy. Hắn tay áo kéo một cái, nhìn qua hai lần chẳng tử, thản nhiên nói, đến, đem cái kia thung công từ đầu tới đuôi luyện một lần, để cha nhìn xem, ai đúng ai sai. Hai người nghe Khương Nghĩa lời nói, cũng là không còn dành ăn, ngoan ngoãn ở trong viện riêng phần mình triển khai tư thế. Tư thế này bãi xuống, chân trương liền lộ ra đi ra. Khương Lượng tiểu tử kia, đâu ra đấy, tử thủ quy củ, động tác hợp quy tắc cực kỳ. Gần như có thể so sánh trang sách tô lại xuống tới, nói là khuôn đồng sát phạm cũng không đủ, rõ ràng là Khương Nghĩa tay nắm tay bóp ra tới. Chương 13, tám thuốc luyện thể chương 13, tám thuốc luyện thể ngược lại là Khương Minh đầu này, nhìn xem hay là cái kia thùng công nội tình, có thể một chiêu một thức, lại gọi người nhìn ra chút khác biệt. Không còn là trên sách loại kia cứng nhắc chết giá đỡ, bước chân nhất chuyển, vai khuỵu tay trầm xuống, nhiều hơn mấy phần tròn sống chi khí. Ẩn ẩn mang theo cố viên hình linh xảo kình, giống như là ngũ cầm hí trong kia điểm nhẹ nhàng ý nhi, bị hắn trộm dung bảo. Động thế trôi chảy, lên xuống tự nhiên, tư thế ở giữa nhìn như vô ý, lại ở trong chứa lời nói sắc bén. Cùng đệ đệ cái kia ngay ngắn trầm ổn bộ dáng, vừa thành đôi chiếu. Khương Nghĩa lập ở một bên, mặt mày buông xuống, thần sắc bất động, đáy mắt lại lặng lẽ sáng lên một đường. Trong lòng đã có số. Túi người sờ lên tiểu nhi viên kia nóng hổi đầu, dưới bàn tay đều là quật cường cùng mồ hôi. Ngữ khí ấm ấm, nói lại rơi đến chắc chắn, lượng nhi đừng nội. Sợ là cha dạy sai. Về sau a, liền theo ca ca ngươi, cực kỳ học. Khương Lượng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, miệng nhỏ hết lên, vẫn cảm giác chỗ nào không phục. Có thể thấy được cha đều nói như vậy, ca ca lại đang bên cạnh nín cười, cuối cùng là không có lại giả mồm. Khương Minh nghe chút lời này, thần khí bên trong lập tức mọc ra mấy phần đắc ý bất quá cũng biết nặng nhẹ, bận điệu háng giọng một cái, đem phần kia thần khí ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vương tư thế, đâu ra đấy dẫn đệ chủ luyện cái kia thông pháp. Khương Nghĩa không có trở về phòng, ngay tại dưới hiên đứng chắc tay. Mắt thấy đại nhi tử một chiêu kia một thức, ngược lại thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. Liên tiếp có pháp, động tinh tinh tế. Cái cọc thế bên trong cái kia cô hoặc khí, quả thực là đem trên sách cái kia một thân cứng nhắc ép xuống. Thiện tay bóp cái cọc thước, đi theo khoa tay hai lần. Chỉ cảm thấy cái kia khí đi đến càng thuận, khớp xương ở giữa cũng nới lỏng không ít. Bất chi bất giác liền đã xuất thần, chỉ nghe trong viện hai cái tiểu tử thấp giọng cô, ngươi tới ta đi. Chính nhìn nhập thần, trong phòng lại đột nhiên đông một vang, giống như là loại nào đồ vật nhảy nổi. Theo sát lấy, chính là Liêu Tú Liên một tiếng kinh hô. Khó thở bên trong, lại dẫn mấy phần dở khóc dở cười ý buồn bực, thuốc thang tràn ra tới. Hai ngày sau, Lý Lang Trung đúng hẹn mà tới, trong tay dẫn theo cái chĩu nặng gói thuốc. Dược liệu phân lượng 10 phần, khắc còn lấp dễ xâm núi tới, màu sắc ôn nhuận, nhìn cái kia dễ chùn cùng màu da, nói ít cũng có 5-6 năm quan cảnh. Nếu là bày ở tập bên trên, làm sao cũng phải bán cái 2-30 tiền. Lý Lang Trung tướng gói thuốc hướng trên bàn vừa để xuống, thuận tay đem cái kia sâm núi nhét vào Khương Nghĩa trong tay, trong miệng nói rông dài lấy, sâm này không đắng rớt, tặng cho ngươi. Thấm chen thuốc trước đó, nhớ kỹ trước dùng sâm này hầm chỉ gà mái, dược hiệu mới sánh được. Lời nói được hời hợt, cuối cùng vỗ vô vào áo, dưới chân lại mau đến rất, rẽ một cái mà liền không có ảnh. Khương Nghĩa tiếp nhận tham gia, cũng không nhiều lời. Ngày đó liền động thủ, nhà bếp cùng một chỗ, mùi thuốc tùy theo mà lên. Dược liệu phân hai phần, hai cái nồi xếp thành một hàng, ngọn lửa liếm lấy đáy nồi rung động. Dược khí dần dần dày, thân hương xông vào mũi, cỗ này thảo dược khí tức, gọi người ngửi ngửi đều cảm giác trong lòng phát nhiệt. Lại đi lồng gà bên trong bắt chỉ gà mái, đào nước giết sạch, cùng cây kia sâm núi cùng nhau ném vào tiểu táo hầm lấy. Đợi đến trong nồi nước canh quay cuồng, trong phòng đã là một mảnh ôn nhuận hương khí. Mùi thuốc mùi thịt đan sen, đem trên núi kia ẩm ướt lạnh từng tầng bức tàn mát. Trọn vẹn nhịn hai canh giờ, thuốc thang đã là đậm đến biến thành màu đen, hiện ra sâu hạt, bên trong khí tức cay độc bên trong mang theo sợi thuần hậu. Khương Nghĩa sớm chuẩn bị tốt hai cái thùng gỗ lớn, đem thang thuốc kia đổ vào, nóng hôi hổi, hấp hơi trên mặt người phát triều. Hai cái tiểu tử nghe gọi mà đến, thoát y phục, run lẩy bẩy tắc tắc dưới mặt đất canh thùng. Mới ngồi xuống đi vào, mặt liền đỏ lên, nhỏ mồ hôi từng viên xuất hiện, khóe mắt thẳng run. Thuốc này sức lực quả thực không nhẹ. Không phải loại kia nông cạn ấm, mà là do bên trong đến bên ngoài, giống có ngọn lửa tại trong xương đầu du tẩu. Khương Nghĩa ngồi ở một bên, tay áo kéo, ánh mắt lẳng lặng rơi vào hai huynh đệ trên thân. Hai cái tiểu tử cũng là không chịu thua kém, cắn răng không lên tiếng, ai cũng không chịu trước xuất thủy, rất giống là so với ai cua đến lâu. Thẳng cua được chén thuốc ngồi đi, mặt nước không còn nổi sương mù, thân thể cũng không tái phát nóng, lúc này mới đứng dậy lau khô. Khởi thân, chỉ cảm thấy thể nội khô đến lợi hại. Phản phất có sợi cái gì tại khe xương bên trong gọn, phồng lên đến khó chịu, không nhả ra không thoải mái. Tình hình này, trên sách sớm có nói rõ. Tám thuốc đằng sau, cần lập tức đóng cọc luyện hóa. Bực này dự kỉnh, không luyện liền loạn, luyện đến tốt mới tính ăn được, hóa đến mở. Khương Nghĩa ngược lại không hoảng, gọi hai cái tiểu tử vội vàng mặc tốt y phục, đi chân đất hạ hành lang, đứng ở trong viện riêng phần mình ghim lên cái cọc đỡ. Bóng đêm nặng nề, ánh trăng rơi vào trên tấm đá xanh, phản chiếu bóng người pha tạp lay động. Thung công cùng tám thuốc, đi tặng cùng một trên sách, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Lấy cái cọc luyện dược, mượn thuốc nuôi cái cọc. Hai cái tiểu tử từ khi luyện hô hấp pháp, thể cốt sớm rắn chắc đến không tưởng nổi. Bây giờ dược lực thôi phát, xương bên trong hình như có phong lôi quay cuồng, một cọc một thức đánh sắp xuất hiện đến, hổ hổ sinh phong. Lúc trước còn có một chút ngây thơ tư thế, bây giờ vừa rơi xuống định, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn kinh đạo. Cũng may Khương ra sân nhỏ nghiêng nghiêng, rời thôn đầu xa. Chính là quê nhà nghe tiếng vang, cũng chỉ cho là nhà ai chó trong đêm điên rồi. Hai cái tiểu tử không hề hay biết, đâu ra đấy đánh lấy cái cọc, mồ hôi từ chóp mũi nhỏ giọt trên phiến đá, đánh ra từng vòng hình mở. Thuốc kia kình như giang triều phun trào, hóa thành nhiệt khí ép ra lỗ chân lông, liền hô hấp đều mang theo mấy phần mùi thuốc. Cái này một trận dày vò, lại một mực dày vò đến trăng lên giữa trời, dạ lộ đều đánh vào diêm rắc trong viện mới xem như từ an tĩnh lại. Hai cái tiểu tử co quắp trên mặt đất, lưng dán phiến đá, thở nặng giống như ống bê giống như bụng sớm đói đến đủ cục văng lên. May mắn Lý Lang Trung sớm lưu lại nói, cái kia nổi sâm núi hầm lão kê, một mực tại trên lò ừ ngược lấy. Khương Nghĩa niết lên nắp nồi, nhiệt khí đập vào mặt, mùi thơm kia bên trong bọc lấy thuốc ý, tiến vào cái mũi, thét lên người hàm răng như nhuộn ra. Vội vàng múc hai bát lớn đi ra. Hai cái tiểu tử ngay cả nóng đều không lo được, bưng lên bát liền rầm rầm rót xuống dưới. Đũa đâm đến đáy chén văng lên, thịt gà còn không có nhai mấy lần liền ướt, ngay cả xương cốt đều muốn lấy ra mài răng. Đợi đến đáy chén chỉ lên trời, bụng cũng trống lúc này mới đánh lấy ở một cái ngồi phịch ở nhỏ trên ghế. Chương 14, năm mẫu dược địa chương 14, năm mẫu dược địa ăn uống no đủ, bối rối cũng theo đó đánh tới. Hai tiểu tử một đầu tiến vào phòng, ngay cả đệm giường đều không có để ý, thân thể khẽ đảo, liền tiếng ngay chập trùng, ngủ được gọi là một cái chết. Khương Nghĩa lại không đội vã ngủ, chỉ đem cái kia mát thấu hai thùng thuốc thang, tìm chỉ nồi lớn, một mạch toàn đổ đi vào. Dưới lò châm tuổi, ngọn lửa nhảy lên lên cao, cái kia nồi thuốc thang liền rầm rầm mà văng lên. Hai thùng ngao thành một thùng số lượng, màu sắc nước trà cũng do sâu hạt chuyển tắc đen như mực, đậm đến như muốn nhỏ xuống đến, mùi thuốc xông vào mũi, lộ ra sợi trời liều mà. Khương Nghĩa nhìn, cũng không nghĩ nhiều. Y phục cởi một cái, thân thể chìm xuống, cả người không làm thuốc canh. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy bạn châm thấu cốt, từng khúc nóng như thiêu. Dược lực thẳng hướng trong xương tủy đầu chui, một cỗ khô nóng từ ngũ tạng lục phủ dâng lên, bay thẳng trán, phảng phất ngay cả hồn nhi đều muốn bị trưng lộ sắp đến. Có thể cái này đau cùng nóng ở giữa, nhưng lại cất giấu một cô vững chắc ổn trọng tình đạo. Khương Nghĩa cắn răng, không rên một tiếng, nhắm mắt vào chỗ. Thẳng đến trong thùng thuốc thang dần dần nghiêm túc, nhiệt khí tan hết, ý lạnh leo lên làn da, thể nội quần quần khô nóng mới chậm rãi ép xuống. Khương Nghĩa từ trong thùng đứng dậy, xuyên qua y phục, ở trong viện giẫm định bước chân, chiếu vào từ đại nhi tử cái kia suy nghĩ tới cái cọc đỡ, đâm cái trung bình tấn. trầm vai rơi khuỷu tay, rất sống lưng cúi lưng, đi giống như nằm mượn, ý lại không nóng nảy, lại có loại mượn lực chìm kình đường lối. Một chiêu một thức gian ra, hô hấp tùy theo kéo dài. Thể nội đoàn kia chưa từng triệt để tan ra dự kình, bị bộ này thùng công từ từ dẫn dắt, từng tấc chìm vào gân cốt huyết đủ. Nguyên bản quần quận như nước thủy triều phồng lên, bị cái kia một cỗ trong nhu có cương kình lực, dẫn tới xuôi dòng về biển, âm thầm vào trong toàn thân. Nhiệt ý khởi, thân thể lại tựa hồ như nhẹ một chút, xương cốt khe hở đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Mỗi một tấc da thịt phảng phất đều so hôm qua càng thực sự chút, ngay cả gân cốt bên trong đều lộ ra điểm kỹ càng sức lực. Cái này một cọc luyện đến tảng sáng, thiên quang đã lộ ra ngân bạch sắc, cả viện đều nhiễm lên một lớp bụi trắng. Gió núi thuận lưng núi thổi xuống đến, lướt qua ngọn cây, cành lá khẽ run. Khương Nghĩa lúc này mới chậm rãi thu thế, phun ra một ngụm vừa nóng lại lớn lên khí. Tay chân buông lỏng, toàn thân đều là ấm, ngay cả cái kia khe xương ở giữa hàn khí đều đi theo tản. Trở lại bên nhà bếp, đem đêm qua còn lại tham gia canh gà nóng lên nóng. Thịt gà nhai đến sạch sẽ, ngay cả đáy nổi cái kia mấy cây sâm núi sợi dâu, cũng một mạch nhai nát nuốt xuống, miệng đầy mùi cam. Trong bụng ấm áp, thân thể cũng an tâm mấy phần. Trong phòng đầu, mẹ con ba ngủ được đan chìm, âm thanh hô hấp đều lộ ra an sinh. Khương Nghĩa không có đi kinh động, chỉ rón rén vòng vo trở về, tiến vào gian kia phòng trống. Chân vừa dính vào giường, người liền giống như diều đứt dây, thẳng tắp ngủ xuống dưới. Tỉnh nữa lúc đến, mặt trời đã ngã về tây. Khương Nghĩa xoay người ngồi dậy, rủi rủi mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lộ ra không nói ra được nhẹ nhàng. Không phải loại kia ngủ đủ lười biếng, mà là gân xương già trong thịt đều tùng xuống ra, ngay cả xương cốt cũng giống như một lần nữa dài quá một lần giống như. Đẩy cửa ra khỏi phòng, trong viện yên tĩnh. Khương Minh cũng thấy, nghĩ đến muốn đi thủ quán xác nhận. Ngược lại là tiểu nhi Khương Lượng, thân thể nho nhỏ điểm lấy mũi chân, y y y nha nha thu thập lấy trên bàn tàn bát cũ quật, động tác mặc dù đần, lại đâu ra đấy. Liêu Tú Liên ngồi tại trên ghế, nâng cao cái tròn bó bụng, mắt mang ý cười, một tay vịn nhi tử, một tay dạy hắn cầm chắc bát đũa. Khương Nghĩa đứng tại cửa ra vào, nhìn qua một màn này, trong lòng mềm nhũn mấy phần. Hắn xông thê tử cười cười, mang theo chút ấy này ý vị. Liêu Tú Liên cũng cười, mặt mày ấm ấm, không nói một lời. Hai người cũng không nói gì, phần kia ăn ý lại rơi tại đáy mắt. Khương Nghĩa không có đi quấy rầy tiểu nhi tử luyện tập, chỉ quay người lại, dưới chân đi mắng, đi nhà bếp, tìm chậu gỗ, đem thuốc kia trong thùng mát thấu nước canh đều trống không. Chỉ còn lại có một nồi ướt nhẹp cạn thuốc, đen xì nhìn giống như là chịu thừa mực cặn bã. Vén tay áo lên, duỗi tay ra, đem những cái kia hiếm dính cặn bã từng thanh mò đi ra, vặn đến khô cằn trải tại trên bàn. Lấy lưỡi búa, chém thành mảnh vỡ, lại cẩn thận chặt mấy chục đao. Trộn lẫn bên trên cắt gọn rau quả, xoa đều đặn bưng đến lồng gà trước bung ra. Một đám kia gà mái thấy một lần động tĩnh, liền đủ cục kêu bật lên, mổ đến hăng hái, không có khách khí. Gà không biết dự lý, miệng lại tinh, hiểu được cái đồ chơi này tốt. Nghĩ đến một trận này vào trong bụng, lông đều được sáng ba phần, ngay cả trứng cũng nhiều tiếp theo khỏa. Cái này một nồi thuốc, 500 đồng tiền lớn mua, nói tiện nghi không rẻ. Bây giờ cũng coi như vật tận kỳ dụng, nửa phần không có lãng phí. Thu thập sẵn sàng, Khương Nghĩa qua loa ăn một chút ăn. Trong thôn mấy vị thích tham gia náo nhiệt đại nương đại thẩm, đã bóp lấy canh giờ tới. Như cũ bưng kim câu cái soạn, ngồi ở dưới mái hiên nói trường đạo ngắn. Khương Nghĩa cũng không nhiều lời, chỉ tìm cái giỏ trúc, bắt mấy cái nhà mình phơi lậu phộng, một người đưa một túm, xem như chào hỏi đánh tới. Cũng không tiếp khách, khiêng cây quốc, ngay cả y phục đều chẳng muốn đổi, liền phối hợp hướng chân núi đi. Xuân mạch rút mầm, địa đầu đã là một mảnh xanh mở mở gió thổi qua, nổi lên tầng lục sóng. Khương Nghĩa lại không chịu ngồi yên. Mấy ngày nay thung công cũng luyện, tắm thuốc cũng ngâm, trong thân thể kìm nén một cố khí lực, không sử dụng đến, xương cốt khe hở đều ngứa ngáy khó chịu. Liên lại để mắt tới chân núi mảnh kia loạn thạch đất hoang. Địa phương hay là mảnh đất kia, vừa cứng lại dã. Động lòng người đã không phải ngày xưa. Trận này thung pháp luyện quen, hô hấp pháp cũng thành bản năng, ngay cả đi ngủ đều mang cố kéo dài đều đặt ổn. Đêm qua cái kia nổi thuốc thang như bị phỏng, lại đem cải tiến sau cái cọp đỡ đánh, trong ngoài luyện đến tấu tấu. Thân thể này xương đã không giống bình thường nông dân. Bây giờ đào thức dậy đến, lại nhanh lại mãnh liệt. Một cuốc xuống dưới, sức lực từ lòng bàn chân tấu lên, xuyên qua eo sống lưng, giống cắt đầu hũ bình thường. Ngay cả cái kia cong đến rắn chắc cục đất, cũng rác rồi một tiếng tan ra thành từng mảnh. Đụng tới cao cỡ nửa người tảng đá, cũng chỉ cần đem dưới đáy đào tùng, thân thể chầm xuống, bên hông nhấc lên, hòn đá kia liền đủ ngủ cục lăn ra ngoài xa ba thước. Khai hoang tốc độ, thứ không phải lúc trước so sánh được. Mồ hôi là ra chút, lại không dính cùng án. Đâu còn như lúc trước như vậy, cái cuốc đào một trận liền thở hổn hển, mặt đỏ tới mang hai. Chỉ cảm thấy thể nội cỗ này sức lực, dùng một lát liền tới, càng làm càng thuận, càng làm càng hăng. Nửa tháng không nhàn, chỉ là chân núi kia dốc phải liền một quốc vung mạnh ra 5-6 mâu đến. Chương 15, mừng đến một nữ, một, chương 15, mừng đến một nữ, một, lúc này lại không trùng cây ăn quả. Khương Nghĩa suy nghĩ mấy ngày, liền đi tìm Lý Lang Trung. Hai người một người rời Trương Tiểu Mã Trác, ngồi tại tiệm thuốc hậu viện. Một bên uống trà, vừa hướng mấy quyển phát vàng dược thảo đồ sách, thấp giọng hợp kế. Chọn dữ liệu, đều là chút bình thường dễ cỏ. Cái gì cây kinh giới, xài hồ, thấu cốt thảo, rồi gân dây leo. Không thể nói quý báu, thắng ở không chọn mắn đẻ. Tại Khương Nghĩa trong mắt, những cái này mới là thực sự đồ tốt. Cua tắm thuốc không thiếu được bọn chúng, mạnh gân lưu thông máu, thư cân thông lạc, toàn chỉ vào điểm ấy thảo đầu. Lý Lang Trung một bên tay vớt trong râu, một bên từ sau trong phòng lật ra chút tích chữ hạt giống. Lúc non nửa bao đi ra, trong miệng vẫn không quên dặn dò vài câu. Cái này xài hồ vui hạn không thích đúng lụt, cái kia thấu cốt thảo tốt nhất mỏng đất lơi lỏng, chớ cùng núi đồ ăn chen cùng một chỗ. Trùng Khương Nghĩa nghe được chăm chú, liên tục gật đầu. Thu hạt giống lúc cùng nâng đậu vàng giống như sợ giải ra một viên. Trở lại trên đất dốc, thừa dịp xuân thổ còn mang theo điểm khí ẩm, đem những hạt giống kia từng cái phân loại, chiếu vào địa thế trồng xuống. Không nhanh không chậm, tay chân lưu loát. Những thảo dược này nhìn không đáng chú ý, nếu thật là dáng rất tốt, nhà mình tắm thuốc liền không thiếu nguyên liệu vụn. Còn sót lại những cái kia, Lý Lang Trung cũng sớm đập bộ ngực, nói là theo giá thị trường thu hết. Một trận bận rộn xuống tới, kinh chập cũng lặng lẽ không có tiếng lật ra thiên mà. Trên núi cỏ cây cũng giống như tắm cái sớm tắm, lộ ra sợi nộn xinh xinh màu xanh biếc, gió thổi qua, còn mang một ít trong eo. Liêu Tú Liên lúc này, bụng đã là tròn vo. Đi trên đường giống mang theo cái rổ nhỏ, nhìn liền biết bên trong bị tiểu tổ kia tông, sợ là đã sớm lật ra mấy cái bổ nào. Mặt trời đủ, lúc nào cũng có thể đăng tràng. Khương Nghĩa tâm lý nắm chắc, lao tảo liền chọn lấy chỉ phiêu phì thể tráng gà mái, xách lấy đi cuối thôn đại như hắn xưa nhà. Như gia thím là trong thôn nổi danh già bà đỡ, tuổi tác tuy cao, tay chân lại lưu loát, đỡ đẻ sự tình bên trên, chưa từng đi ra đường rẽ. Khương Minh, Khương Lượng hai huynh đệ đều là từ dưới tay nàng đi ra. Dưới mắt nhìn coi con gà kia, lại nhìn coi Khương Nghĩa trên mặt phần kia không thể che hết cháy bỏng. Khoe miệng nhếch cười, vô vô hắn cánh tay, nói, đi, biết ngươi khẩn trương. Ta cái này nửa tháng cũng không đi đâu cả, liền chờ nhà ngươi lỗ hổng kia một tiếng gào to. Một câu nói làm cho chắc chắn, Khương Nghĩa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến trong nhà, cây quốc tựa ở bên tường, chân núi địa giã không đi, chuyên tâm ở nhà hầu hạ. Hai cái tiểu tử cũng hiểu chuyện, trong nhà lúc, ngay cả nói chuyện cũng giảm thấp xuống âm thanh mà, rón rén đi đường. Sợ tranh cãi trong phòng chờ sinh mẫu thân, cùng còn tại trong bụng đệ đệ hoặc muội muội. Khương gia trong viện, khó được thanh tĩnh xuống tới. Ngay cả cái kia mấy cái cả ngày kêu to gà mái, cũng giống hiểu được sự tình giống như cục thì thầm hai tiếng, liền an phận về ổ đi. Bất qua mấy ngày, Liêu Tú Liên bên kia liền có động tĩnh. Đầu tiên là bên hông từng đợt gấp, lại chậm chậm kéo căng đến bụng dưới, rơi rơi mang theo chút cùn đau nhức, người cũng đi theo trầm xuống. Khương Nghĩa nhìn lên, liền biết là thời điểm. Tuy là thai thứ ba nên gặp tràng diện cũng đều gặp qua, nhưng thật đến giờ khắc này, vẫn là không nhịn được lòng bàn chân chột dạ. Liên Thanh nói câu nhanh để Khương Minh đi cuối thôn báo tin. Như gia thím quả nhiên không có để cho người ta các loại, con đỡ để trước kia hắt một cái dương, một đường gió tựa như đuổi đến. Vừa vào cửa, đánh giá Liêu Tú Liên vài lần, gật đầu nói, thai động nhanh. Nhà ngươi cái này thai a, tới ổn định. Nàng niên kỷ mặc dù lớn, tay chân lại không hoảng hốt, chỉ huy lên người đến không nóng không nổi, nhanh nhẹn rất. Đằng trước hai cái tiểu tử đều sinh đắc thuận, lúc này cũng không có xảy ra sự cố. Trong phòng truyền đến Liêu Tú Liên trầm thấp tiếng thở, giống đè ép đau nhức chịu đựng, một tiếng đều không nỡ gọi cao. Lại nghe cái tiếng Như gia thím dặn dò lấy, lại một hơi. Tốt, lại một hơi tiếp lấy. Đột nhiên liền vang lên từng tiếng sáng khóc nỉ non, giống trong viện đầu xuân cái thứ nhất phá sát tiểu tước, giòn tan đem bầu trời đều gọi sáng lên nửa phần. Nưu gia thím ôm cái kia nho nhỏ một đoạn, đỏ bừng hài nhi ra phòng, mang trên mặt cười, mặt mày đều giãn ra, mẹ con bình an, là cái khuê nữ, theo nàng mẹ, bộ dáng nhu thuận, mang theo phúc tướng đâu. Khương Nghĩa đứng tại cửa ra vào, nhìn qua đoàn kia nhăn nhăn nhỏ thịt, trong lòng một mực treo lấy tảng đá kia, rốt cục đông rơi xuống. Cũng không biết là phong đoán hay là tâm nóng chỉ cảm thấy thân thể bừng lòng, trên mặt nổi lên cười đến. Sơ nghe Nưu gia thím nói, khuê nữ này có được hoạt bát hăng hái, tương lai thể cốt rắn chắc, thiếu bệnh thiếu thai. Khương Nghĩa chỉ coi là bà đỡ đã từng cắt luôn, hình cái miệng màu may mắn. Trên mặt ứng mới, trong lòng lại không quá coi ra gì. Dù sao đó mới vừa sinh ra Hải Nhi, mềm đến giống chưa trưng chín mặt trắng bánh bao không nhân, chỗ nào nhìn đến ra cái gì sức mạnh đến. Thật là chờ hắn nhận lấy, cánh tay chầm xuống, ngược lại là sững sờ một chút. Tiểu gia hỏa này nhìn nhẹ nhàng kỳ thực một thân gân cốt cất giấu lực đạo. Tay chân đạp thật nhanh, nắm tay nhỏ nắm thật chặt một bên đạp còn một bên oa oa gọi. Thanh âm mặc dù mảnh, lại lộ ra một cỗ trong trẻo không tiêu tan dẻo dai mà. Khương Nghĩa trong lòng không khỏi khẽ động. Đây cũng không phải là lần đầu làm cha, đằng trước hai đứa con trai lúc vừa ra đời cái gì bộ dáng, từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhớ tới. Đó là thật mềm, là chân hương, là thật một chút sức lực đều không có. Bây giờ sự so sánh này, liền biết khác biệt. Trên mặt còn mang theo lão phụ thân bình tĩnh cùng thâm trầm, trong lòng lại đánh sớm lên trống. Nha đầu này, tại sao giống như là mang theo cầm khí lực tìm tới thai? Mạnh một suy nghĩ, mới ẩn ẩn tìm được điểm manh mối. Từ này Hoa Nhi vừa mang thai lên, Liêu Tú Liên liền tại chính mình chỉ điểm xuống, ngày ngày luyện môn kia phương pháp hô hấp. Mới đầu cũng chỉ nghĩ đến điều dưỡng một phen. Ai ngờ môn công phu này, càng luyện càng thấy kỳ chỗ. Liêu Tú Liên thân thể, một ngày so một ngày rắn chắc, không có ngày xưa cái kia cô hư mệt khí, ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Lúc này sắp sinh, so với trước hai thai, đơn giản thoải mái đến không tưởng nổi. Nghĩ đến đứa nhỏ này tại trong bụng mẹ, liền ngày ngày theo mẫu thân một hít một thở, mưa dầm thấm đất, thai tức tương liên. Như vậy ngày đêm hôn lấy, người còn chưa rơi xuống đất, xương cốt lại trước mạnh. Cái này một trận suy nghĩ lật qua lật lại chuyện, Khương Nghĩa trong lòng cũng không thấy nóng lên mấy phần. Như hô hấp pháp kia thật có như vậy huyền diệu, ngay cả trong bụng mẹ tiểu nhi đều có thể thụ chân bóng, đổi thể chất. Cái kia nếu là từ bi bộ tập nói lên, liền đi theo luyện. Chương 16, mừng đến một nữ, 2, chương 16, mừng đến một nữ, 2, bất luận gân cốt hay là khí tức, chẳng phải là từ trên căn liền vững chắc. Như vậy lại truyền xuống, các loại tiểu nữ nhi lớn lên thành thân, sinh ra ngoại tôn, tư chất kia lại được cất cao một bậc. Mái hiên tích thủy, đời đời tương thừa. Dựa theo này suy đoán, toàn gia hướng xuống số, sinh ra sợ không phải từng cái lưng hùm vai gấu, trời sinh dị bẩm. Ý niệm này chợt tưởng tượng, có chút mơ hồ, có thể rơi xuống Khương Nghĩa trong lòng, lại chưa phát giác ngang đường, ngược lại cảm giác ra một tia tưởng niệm đến. Chính thần du lịch 800 dặm có hơn, trong ngực tiểu nha đầu kia uốn éo, chân nhỏ đạp một cái. Nưu gia thím ở một bên không vừa mắt ho một tiếng, Nói Mạc Quang cố lấy cười ngây ngô, Hoa Nhi có nên làm cái danh nhi đừng kêu đến không thân không quen. Khương Nghĩa sững sờ, trở về điểm thần. Nhà mình không coi trọng cái gì bối phận chữ phái, cũng không tới phiên vẻ nho nhã lật hệ thống gia phả, lên đường hiệu. Chỉ cầu cái vang dội may mắn. Nhìn trái phải nha đầu này, sinh ra liền hoạt bát hữu lực, tiếng khóc cũng sáng, gọi người nghe tinh thần. Lại nhìn một cái trong nhà cái kia hai cái ca ca, một cái Minh, một cái Sáng, cảm thấy liền có chủ ý liền gọi Khương Hy đi. Một môn ba chữ, đều là mang hào quang, cũng coi là cái may mắn danh nhi. Danh tự kết thúc, trong viện gió mát quất vào mặt, con gà con tại góc tường mịch cánh nhẹ cao, cành liễu rút mới, sơn sắc cũng đều nhu hòa mấy phần. Khương Nghĩa túi đầu nhìn trong ngực cái kia một đoàn nhỏ, đỏ bừng nhiều nếp nhăn. Lệ nàng còn đạp chân, không phục giống như lẩm bẩm, muốn kiếm không kiếm ủi đến ủi đi. Khoe mắt chưa phát giác cong, ý cười nổi lên từ đáy lòng, liên đối trong phòng bóng ma đều sáng chút. Từ ngăn tủ dưới đáy lấy ra cái túi giấy dầu đến, là trước đó liền chuẩn bị tốt tiền mừng, chân thật 200 văn, giấy đỏ bao lấy, ép tay vừa bụi khí. Nhét vào ngưu gia thím trong tay, đây là tiền mừng, già bà đỡ từ không chối từ, chỉ cười thu. Lại nói vài câu phúc tinh lâm muôn vượng nhà hương hộ may mắn nói, trên lưng giường gỗ liền đi. Người vừa đi, trong phòng liền chỉ còn người trong nhà. Trên giường Liêu Tú Liên còn không có lên được đến, dựa vào gối đầu nghỉ ngơi, sắc mặt hơi tái, lại thần sắc bình yên. Gặp hắn trông lại, còn nhẹ nhẹ cười một tiếng, giống gió xuân phất qua nhánh đảo, nhu cực kỳ. Đầu kia toa, đứa bé cuốn tại trong tã lót, đá đá bắp chân, ngón tay cuộn tròn lấy, khoe miệng còn mang theo điểm sữa cua, bộ dáng buồn cười lại gọi lòng người đau. Trong nhà sinh con trai, dù sao cũng phải chịu ít ngày. Đằng trước hai đứa con trai, thế nhưng là đem Liêu Tú Liên chơi đùa thoát hình, Khương Nghĩa chính mình cũng gầy thành tuổi lửa cây vậy. Cũng may bây giờ thân thể luyện được vững chắc chút, nội tình tại, thức đêm cũng chịu nổi. Chỉ là trong đêm ngủ không yên giấc, đến có người trông coi. Em bé vừa khóc, gà cũng còn không có gáy mình, người liền phải đứng lên dỗ dành. Khương Nghĩa nhìn xem Tú Liên, trong lòng chỉ muốn, lúc này sang tháng con sau, cái kia thung công cũng phải chuyển cho nàng. Hô hấp pháp nuôi bên trong, thung công luyện bên ngoài. Một cái quản khí huyết, một cái đánh gân cốt, cùng nhau luyện, mới tính thật đem thân thể này nội tình làm chắc. Lại đi tìm Lý Lang Trung, mở phó ấm ấm bồi bổ tắm thuốc đơn thuốc. Toàn ra thay phiên cua đến gân cốt tùng sống, ngũ tạng điều hòa, bách bệnh không sinh. Suy nghĩ chuyển tới chỗ này, Khương Nghĩa lại nhịn không được trong lòng trầm xuống. Tắm thuốc dư liệu, luyện tung công bổ ăn, cái nào đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Trong nhà tiền dư mắt thấy đấy. Tú Liên ở cứ canh bổ thuốc bổ, gà vị thịt cá, đó là nửa điểm cũng tiết kiệm không được rơi xuống bệnh căn chính là cả đời sự tình. Lại nói còn có cái này vừa ra đời tiểu nha đầu, ăn mặc chi phí, từ đầu đến chân, loại nào không phải tiền. Khương Nghĩa sờ lên cái kia một đoàn nhỏ đầu, mềm nhũn nóng một chút. Kiếm tiền a, hắn nhẹ giọng thở dài. Tiếp trước cũng tốt, đương thời cũng được, chung quy vẫn là chạy không khỏi hai chữ này. Thêm em bé, thời gian liền bị việc vặt mà điền đầy khi. Khương Nghĩa một bên chăm sóc trên giường còn mang theo mấy phần hư nhược Liêu Tú Liên, một bên lại được dỗ dành trong tã lót, đoàn kia mềm nhũn tiểu nha đầu. Thay tã, đập nấc dỗ ngủ, trong miệng nhắc tới chút không thành điệu khúc mà. Ngẫu một không hợp nàng tâm ý, liền quệt miệng lẩm bẩm, khóc cũng không giống khóc, náo cũng không giống náo, đem Khương Nghĩa quấn đến xoay quanh. Càng có cái kia một gốc dạ tiếp một gốc dạ hàng xóm láng giềng người quen, không đợi tiếp mời dán ra đi, đã có người đến nhà chúc. Người trong thôn coi trọng cái sinh con trai nạp vui nhà ai ba nhi rơi xuống đất, dù sao cũng phải đến đi một lần. Tới phần lớn là lớn tuổi chút bà tử, có thể là vãng lai rất quen hắn tử, từng cái mang theo lễ, đạp trên cười. Lao kê con vịt bóng loáng bóng lưỡng, tươi mới trứng gà giả bộ đầy cái giỏ. Còn có mới từ tập bên trên kéo tới vải bóc, nói là cho ba nhi may quần áo váy cũng cho Tú Liên thêm thân cởi áo. Đều là trong thôn quy củ cũ, Thương Nghĩa cũng không chối từ, cười từng cái tiếp nhận. Trong miệng luôn miệng nói tạ ơn, cuối cùng vẫn không quên chào hỏi, các loại đời tháng, chư vị nhưng phải lại đến ngồi một chút, uống chén đến rượu, ăn bữa nóng hổi cơm. Thời gian liền như thế một ngày đẩy một ngày đi qua. Đến Nguyệt Dư, Liêu Tú Liên ra trong tháng, trên mặt cởi tiểu thụy, khí sắc hồng nhuận phân phớt, nói chuyện chung khí cũng đủ chút. Người nhất tinh thần, tay chân liền cũng nhanh nhẹn, giặt quần áo nấu cơm, cho gà ăn lấy trứng, đảo mắt liền đem trong nhà dọn dẹp đến thỏa thỏa thiết thiết. Khương Nghĩa nhìn xem thân eo nàng lưu loát hướng lọ một chặp trước, lật nổi tư thế đều lộ ra một cỗ tinh khí thần, trong lòng mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Đảo mắt, tiểu nha đầu trăng tròn yến liền đến. Bực này việc vui, ở trong thôn tính hạng nhất đại sự, tất nhiên là không ai sẽ vắng mặt. Trước kia lên, Khương Nghĩa nhà sân nhỏ liền náo nhiệt mở. Trái một túm phải một túm nam nam nữ nữ đều hướng bên trong chen, trong miệng hô hào chúc mừng dưới chân bị đá lông gà bay loạn. Trên bàn mùi thịt bốn phía, rượu trong chén ý chính nồng. Các nam nhân vây quanh một vòng, nâng ly cả chén, la lối om sòm, tiếng cười không dứt. Các nữ nhân thì ngồi tại dưới hiên, nói hoa nhi, nói củi gạo dầu muối, nhà ai gà bên dưới đến cần, nhà ai hán tử lại mê rượu. Trong bữa tiệc vốn là chút địa đầu thu hoạch, bò gầy ngựa mập nhàn thoại, không biết làm gì, rẽ ngoặt liền kéo tới trên núi đi. Xuân quang vừa vặn, sơn sắc xanh um, những cái kia quanh năm lên núi thợ săn giả, liền bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tính thời gian. Thỏ rừng lúc này mập, con trồn sơn ra dầu đến có thể chiếu người, chính là săn thú thời tiết tốt. Chớ nói chi là những cái kia mang lộ thảo dược, đầu một gốc giả vừa xuất hiện, ai chân nhanh ai trước được, phơi khô sách đi tập bên trên, cũng có thể đổi mấy đồng tiền. Đám người uống rượu, nhìn thấy thân thể ngày càng cường tráng Khương Nghĩa, nắm cả cánh tay, mời hắn một đạo lên núi đi. Chương 17, xiên thép một bộ, 120 cân chương 17, xiên thép một bộ, 120 cân, cái này không vừa thêm cái nhỏ, Tú Liên thân thể vẫn chưa hoàn toàn lưu loát, Hoa Nhi lại là cách không được người Khương Nghĩa nâng chén cười ứng, nói lại nói đến ôn hòa, trận này trước lo cho gia đình, các loại trong nhà ổn định chút, lại nói. Đám người nghe, đều gật đầu, Liên Thanh cười nói, nói đúng, tiểu nha đầu này mới là cục vàng. Kỳ thật từ Khương Hy cất tiếng khóc chào đời ngày đó trở đi, trong nhà điểm này tích xúc mắt thấy thấy đấy, Khương Nghĩa trong đầu liền động đậy suy nghĩ. Đi săn, hái thuốc, lên núi đi một lần, cái này ở trong thôn không có thèm, là đầu trợ cấp gia dụng con đường. Hắn bây giờ thể cốt cứng rắn, hô hấp pháp, thông công cũng không phải luyện không khiêng lợn rừng, đuổi thỏ rừng ngược lại không tại nói xuống. Xài lang hổ báo mấy cái này đại gia hỏa, thật muốn đụng tới, liều là không đấu lại, chạy tổng còn chạy động. Nhưng cẩn thận ước lượng một phen, cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi tâm tư. Ngũ Chỉ Sơn, Lương Giới thôn. Dựa vào trí nhớ kiếp trước, nơi này cũng không phải cái gì sống yên ổn chỗ ngồi. Trên núi cất dấu không chỉ là da lông sáng ngời giá vật, còn có thông linh trí sơn giá tinh quái, thậm chí cả đẳng vân giá vũ yêu vật. Đám đồ chơi này, Khương Nghĩa không có thấy tận mắt, có thể càng là chưa từng thấy lấy đồ vật, càng để cho người ta rụt rè. Khương Nghĩa ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ, cái này Lương Giới thôn, làm sao lại có thể tại bực này yêu sơn dưới chân, an an ổn ổn qua mấy chục năm, gió êm sóng lặng, gà chó không kinh. Càng là nghĩ mãi mà không rõ, hắn càng không dám làm loạn. Bây giờ trong nhà vừa thêm non gạo khóc đòi ăn, Tú Liên thân thể cũng hoàn hư lấy. Lúc này muốn thật ở trong núi gãy, hoặc là thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, trong nhà sạp hàng này sự tình, thật là không biết được như thế nào thu thập. Trăng tròn náo nhiệt tản, thôn liền lại trở xuống phần kia tĩnh. Chính là nông nhàn thời tiết, trong ruộng không có vài cái cọc việc gấp. Những cái kia không ngồi yên thanh tráng, ba năm một đám tiến vào trong núi rừng đi. Khương gia trong đất đầu, điểm này luống mị vụ xuân dáng dấp tinh thần. Ba mẫu rừng quả, năm mẫu dược thảo, xuân quang dưới đáy cũng đều nôn lục đổi mới. Mỗi ngày tưới tưới nước, trừ nhổ cỏ, không hao phí bao nhiêu tâm tư. Có thể Khương Nghĩa cũng không có thật nhàn rỗi. Mắt thấy Liêu Tú Liên thể cốt khôi phục chút, liền một đầu đâm vào thùng công truyền thụ bên trên. Dạy đến kiên nhẫn, chiêu thức hủy đi đến mảnh. Miệng không nói nhiều, trên tay lại lúc nào cũng đỡ thẳng tư thế của nàng, để nàng trải nghiệm cái kia cỗ từ lòng bàn chân phát lên, thuận xương sống thẳng lên khí lực. Liêu Tú Liên cũng là không phải đần tuy chậm chút, tư thế cũng hơi ngại mềm, nhưng đứng lên vài nén nhang công phu, bờ vai ở giữa lại cũng có mấy phần trầm ổn sức lực. Một ngày này, dạy xong thùng công, lại đi địa đầu vòng bao vòng, nhìn xem gió núi thổi sóng lúa, cảm thấy có chút cơn giận không đâu hiện lên. Về viện dựa vào tường nhà tòa hạ, vạch lên đầu ngón tay tính toán, nên đi nơi nào đi tìm chút nghề kiếm sống. Chân núi khu đất hoang kia đã mở khẩn đến 7-8 phần, có thể trùng đều trồng lên. Lại hướng lên, chính là đường đường chính chính phía sau núi. Chỗ kia cổ quái, cây dáng rất mật, gió lộ ra âm, đi vào một nén nhang, người liền cảm thấy lấy mệnh ra rời, đầu cũng bất tỉnh, không phải cái đứng đắn chỗ đi. Về phần trong thôn điểm này vụn vặt địa đầu, cũng đều sớm có hàng người, đánh không được ý định gì, là khuyết trương không thành. Sau đó, hoặc là bên dưới đần công phu, thâm canh mật thám, đem cái kia vài mẫu đất dốc hào hào dọn dẹp, hoặc là liền phải suy nghĩ chút cái khác nghề kiếm sống. Tỷ như trong thôn thường nói chịu đường, nấu muối, có thể là cất rượu tay nghề. Chỉ là cấp độ kia mật thám việc, Khương Nghĩa một cái kiếp trước làm công trình bằng gỗ, kiếp này vung mạnh cái quốc hạng người, nghe liền hai mắt đen thui. Chính quận lại tâm tư suy nghĩ biện pháp. Ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi, tiếng nói trong mang theo trung thực dày sức lực, Khương lão đệ, ở nhà nghỉ ngơi đâu? Khương Nghĩa nghe chút, không cần nhìn cũng biết, chuẩn là đầu thôn vị kia đường thiết tượng. Vị này từ nhỏ ngay tại trong thôn gõ nông cụ, nhà ai cái quốc gãy mất, cày đầu thiếu, 89 phần 10 đều được tìm hắn. Khương Nghĩa chồng chọn cố này dồn sức, cái quốc hao tổn đến nhanh chóng, tự nhiên không thiếu được cùng hắn liên hệ. Người quen gặp mặt, tự nhiên không giữ lễ tiết. Khương Nghĩa lau tay, từ trong viện ra đón, cười đem người để tiến vào viện. Lão Đường cũng là người sảng khoái, trước hàn huyên hai câu, hỏi mới thêm bao nhi, lại khen Khương gia cái kia vài mẫu ruộng, xử lý ra dáng. Chào đón Khương Nghĩa lúc này xác thực không có chuyện làm. Hắn lúc này mới ho một tiếng, trà sát cặp kia tràn đầy bất chai, khe hở mang vị thợ rèn tay, trên mặt mang theo điểm thành thật sức lực. Lão đệ, không nói gạt ngươi, hôm nay đến là muốn nắm ngươi giúp một chút. Hắn lời nói này đến thẳng, âm thanh cũng thô, nghe chút chính là ngày thường gào thét lô hỏa kêu đi ra cũng họng. Tiếp cái cọc việc lớn mà, muốn mấy thứ tiện tay ra hỏa thập. Vật liệu chìm, công việc nặng, nâng lên đến thật sự là quá sức. Hắn nói, ánh mắt hướng thôn phía tây cong lên, trong giọng nói liền nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, ngươi cũng biết, trong thôn đám kia hậu sinh, dưới mắt nông nhàn, toàn đảo núi bên trong tầm tư tới tìm nghĩ đi, trong thôn này luận cầm khí lực, thật còn liền ngươi Khương lão đệ đáng tin. Ngụ ý là nhìn chúng Khương Nghĩa bộ này vững chắc thân thể. Khương Nghĩa trong lòng nhẹ nhàng khẽ động, đang lo trong nhà thiếu chút trợ cấp, không muốn công việc này chính mình đã tìm tới cửa. Trên mặt không hiện sơn không lộ thủy, ổn thỏa lý do, hay là trước tiên cần phải hỏi một chút rõ ràng. Không biết là đánh thứ gì bật mà, sao liền muốn lão ca như vậy tốn sức mà. Khương Nghĩa trong đôi mắt mang theo điều tra. Lão Đường từ trước đến nay không che đậy, nghe chút liền mừng rỡ mở miệng, nói đến cũng là sảng khoái, là ngoài thôn trong núi, Lưu gia chàng tử nắm ta đánh. Hắn nói, thanh âm thấp mấy phần, hướng phía trước tiếp cận nửa bước, Lưu gia lão gia tử điểm danh muốn, xin phép một bộ, chuẩn bị đủ 120 cân, thực sự vũ khí cứng. 120 cân. Thoại âm rơi xuống, ngay cả gió cũng đi theo run lên gỗ. Lưu gia trang tử, cái này danh nhi, Khương Nghĩa không phải lần đầu nghe. Sớm đi thời điểm, người trong thôn bụng bặt vặt đề cập qua vài câu, nói là ở tại Tiền Sơn rừng chỗ sâu. Không lên lưỡng giới thôn thôn sách, ở trong thôn cũng không quen cho nên. Ngày thường cực ít lộ diện, nhiều nhất sai người mua chút củi gạo dầu muối. Khương Nghĩa khi đó cũng chỉ là nghe một chút, chưa từng để bụng. Bây giờ lại nghe Đường Thiết Tượng nhắc lên người như vậy nhà, lại điểm danh muốn đánh một bộ 120 cân xin thép. Trong lòng cái kia mấy cây lâu không liên quan dây, liền như bị người nhẹ nhàng một nhóm, lộ bộ một tiếng, lại đều kết nối lại. Cái này phân lượng ra hòa thập, đuổi trồn đánh thỏ hiển nhiên không dùng được, bình thường lợn rừng cũng không xứng. Chương 18, rèn sắt thành thép. Chương 18, rèn sắt thành thép. Khương Nghĩa mí mắt buông xuống, khóe miệng vẫn treo cười, trong lòng cũng đã có mấy phần nội tình. Chỉ là dưới mắt tiền dư thấy đấy, cũng không lo được nghĩ đông nghĩ tây. Có việc để hoạt động, tóm lại so không có là mạnh. Thành a. Khương Nghĩa cười gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, Đường đại ca cứ việc phân phó, cần phải ta thanh này khí lực, thốt một tiếng chính là. Nói đi liền đứng lên, vỗ vỗ trên ống quần cho bụi. Quay đầu vào nhà, cùng Liêu Tú Liên thấp giọng nói câu, đi trong cửa hàng phụ một tay, không chỉ hoãn. Liêu Tú Liên nhẹ gật đầu, mặt mày an tĩnh. Khương Nghĩa liền theo đường thiết tượng ra viện, dọc theo thôn nói hướng đầu đông đi. Mới đến đầu thôn trước kia già bên giếng nước, liền nghe gặp một cỗ than cốc hỏa với dị sát mùi vị. Cửa hàng kia không lớn, cửa mở lấy, bên trong đen xì lại bị một lò lửa chống đỡ, hồng quang nhảy bọn, phản chiếu bốn vách tường lúc sáng lúc tối. Đường thiết tượng một cước bước vào, cả người giống đổi lớp ra. Ngày thường chất phát sức lực không thấy, đuôi lông mày khỏe mắt đều cất dấu hỏa tinh tử. Trên tay không ngừng, trước hướng lòng lò bên trong thêm mấy khối tốt nhất than cốc, lại đông nhiên kéo động ống bể. Lỗ hỏa kia liền phần phật một tiếng nhảy lên trên. Hắn chỉ trong góc, một đống đen kịt thiết liệu, tiếng như chùy bàng, lao đệ, dưới mắt muốn đánh chính là cái này mấy khối phôi. Khương Nghĩa không lên tiếng, chỉ chọn một chút đầu, vén tay áo lên, đi theo hắn cùng một chỗ chuyển sát. Cái kia mấy khối sắt phôi, đen đến tỏa sáng, phân lượng chìm đến dò người. Hai người hợp lực, đem bên trong một khối nhét vào lòng lò. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái kia sắt bị lửa muốn ướt, không bao lâu, liền thiêu đến toàn thân đỏ bừng, sáng đến chói mắt. Liên quan cạnh lò không khí đều bắt đầu bặm mẻo, liền hô hấp đều mang nóng. Đường thiết tượng cơ lấy một đôi dài kìm, Khương Nghĩa cũng để một đầu khác. Hai người động tác rất quen, đem cái kia đoạn đỏ đến tỏa sáng khối sắt từ trong lò kẹp ra, rơi vào châm bên trên. Kia lửa tung tóe ở giữa, đường thiết tượng đã đổi truy, bên trong nện vào tay, chính là một phen gõ. Tiết tấu cực nhanh, không mang theo một tia dây dưa dài dòng, âm vang rung động, truy truy mang theo trường pháp. Sau đó, liền đến phiên Khương Nghĩa xuất lực. Cơ lấy một thanh khác dài kìm, vững vàng chế trụ sắt phôi một mặt, để phòng vật kia tại dưới truy tán loạn. Đường thiết tượng gào to một tiếng, Khương Nghĩa liền chiếu vào phòng giam lên truy, bình tĩnh một hơi, vung lên chuôi kia to đến không tưởng nổi thiết truy. Phanh! Một tiếng vang trầm, giống như là nổi trống. Hỏa tinh vỡ toang, mang theo tiêu thiết mùi xông vào cái mũi, xoẹt xoẹt thanh âm ở bên tai nổ tung. Một truy tiếp một truy, cũng không có thể quá nhanh, sợ nổ hoa văn, cũng không thể quá chậm, mất hỏa hầu. Thế là liền chỉ có đều đều nện, vững vàng nện, đem một lời khí lực, một tia không dư thừa đưa vào khối kia đỏ đến tỏa sáng sắt bên trong. Cái kia sắt phôi tại dưới truy chậm rãi kéo dài tới, biến hình. Đường thiết tượng tỉnh thoảng ngừng, một chút dò xét, lại bang lang một tiếng, đem sắt phôi một lần nữa tiến lên lòng lò, tiếp tục đốt. Một hỏa tiếp một hỏa, một truy tiếp một truy. Mỗi một lần nhập lô, không làm cái khác, chỉ vì đem cái kia sắt đốt tấu, đốt đều đặn. Đem bên trong tạp chất, một tia một sợi bước đi ra, chỉ còn lại mạnh mẽ nhất bằng sắt. Khương Nghĩa không nói một lời, chỉ ở cái kia sắt hỏa chi ở giữa, một truy lại một truy nện. Cũng không lâu lắm, y phục liền ướt cái đấu, dán tại trên thân, cánh tay cũng nhức mỏi đứng lên. Nhưng truy là không thể ngừng liên loạn, tiết tấu liên loạn. Cứ như vậy một đường từ sáng sớm đầu nện vào mặt trời lặn, ngoài cửa hàng đầu bóng dáng dài quá lại ngắn, ngắn vừa dài. Tới mặt trời ngã về tây, mới tính miễn cưỡng thu đôi. Cả một ngày, chỉ đánh thành một khối. Đường thiết tượng gặp hắn hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, thật cũng không thúc, chỉ là một bên thu dọn đồ đạc, một bên bấm đốt ngón tay tính nợ, cái này phôi nguyên là gang, nặng 50 cân, trải qua ngũ hỏa 10 luyện, đánh tỉnh tạt bã, mới tính thành 10 luyện thép, trọng lượng dòng bất quá 15 cân. Hắn dừng một chút, phủi tay bên trên đen xám, trong giọng nói lộ ra mấy phần đắc ý, thứ này, khó là khó, quý cũng là thật quý. Một cân 10 luyện thép, giá thị trường liền muốn 500 tiền. Nói liền miết miết miệng. Riêng này 120 cân rèn thép, luận liệu luật công, tối thiểu liền phải 60-70 lượng bạc. Khương Nghĩa nghe vậy, cảm thấy tôi gật đầu. Đường thiết tượng không thể chê sai, mua bán này, đích thật là cái việc lớn mà. Ngay kế, toàn thân giống như là bị phá hủy lại liệu, Khương Nghĩa bước chân phủ phiếm trở về nhà. Bụng sớm đói đến đủ cục văng lên, một hơi quét ba chén lớn cơm trắng, ăn đến bụng tròn, mới nghỉ ngơi bữa. Lâm ngủ lại trước, vẫn không quên căn dặn Tú Liên, đến mai sớm đi nấu mấy quả trứng gà, lại hầm điểm canh xương, thật tốt sinh bồi bổ. Nói xong cũng không hàn huyên, y phục cởi một cái, hướng trên giường khẽ đảo, hô hấp pháp liền từ vận chuyển lên đến. Giống như là đem toàn thân gân cốt ngâm mình ở một vùng ấm áp trong suối nước, đau nhức cũng liền một tia một sợi hóa mở đi ra. Từ ngày đó lên, về sau nửa tháng, Khương Nghĩa ngày ngày đều hướng đường ra trong lò rèn chạy. Sáng sớm lên một bát canh xương, hai cái trứng gà vào trong bụng, liền bắt đầu vung mạnh truy. Thanh đại truy này đến Khương Nghĩa trong tay, trái ngược với sinh tính tỉnh, hổ hổ sinh phong, nhấp nô mang theo thông gió phá không vang. Mới đầu đường tiết tượng còn thỉnh thoảng trộn cái lười, nghĩ đến hậu sinh này không biết được dùng ít sức, sợ là ba ngày liền đổ. Ai ngờ mấy ngày kế tiếp, Khương Nghĩa không những không có thở, ngược lại càng thoải mái mà. Đường thiết tượng nhìn vào mắt, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thân thể này, dán chắc đến cùng con bê con giống như sớm mấy năm vào ta người này, làm cái bách luyện công tượng cũng không phải vọng tưởng. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, chỉ cười không nói, đem tay áo kéo một cái, truy lại rơi xuống. Găng một khối tiếp một khối, thay nhau tiến vào lòng lò, lại từ lòng lò bên trong sôi trào hồng quang đi ra. Trải qua Khương Nghĩa hỏa truy bách luyện, hóa thành từng tấc thông thấu tinh cương. Lại từ đường thiết tượng xuất thủ, một chút xíu đánh thành xin thép hình thức ban đầu. Đợi cho xin thép sơ thành, bày ở cửa hàng trung ương. Dài nửa trượng, to bằng cánh tay trẻ con, lanh quang sâm nhiên, chỉ giống như một khối sắt mộ địa. Khương Nghĩa nhìn qua thứ này, trong lòng đến cùng vẫn còn có chút lẩm bẩm. Như thế cái đồ chơi, người bình thường đừng nói xử, chỉ là nâng lên đều quá sức. Nói là binh khí, ngược lại càng giống là trấn trạch gia hỏa sự tình. Hay là loại kia thờ tại trong miếu, cản sát ép tà trấn khí. Khương Nghĩa thử nắm chặt cán xiên, hai cánh tay phát lực, vừa rồi đem nó từ từ giơ lên. Miễn cưỡng có thể luân động, nhưng còn xa chưa nói tới làm. Bực này phân lượng, bình thường người luyện võ cũng phải sợ hãi, có thể sử dụng nó đối địch không phải man như tức quái vật. Mà cái kia Lưu gia trang tử, dám sống một mình tại Thâm Sơn, bây giờ lại phải định chế như vậy binh khí. Chương 19, kiếm lời nhỏ một bút chương 19, kiếm lời nhỏ một bút trấn sơn thái bảo, quả thật không thể tầm thường so sánh. Xiên thép rèn thành sau, qua 3 ngày, Lưu gia trang tử liền phái người tới lấy. Tới là hai cái tôi tớ, quần áo mộc mạc, thần sắc chất phác, đi trên đường không có một chút văn động. Hai người cũng là dứt khoát, âm thầm vây quanh cái kia xin thép dạo qua một vòng, thử một chút phân lượng cùng xúc cảm, liền buông xuống một túi chiếu nặng túi tiền. Hợp lực đem cái kia nửa trượng xin thép dịu ra ngoài, thuận đường núi, không một tiếng vang đi. Bọn người ảnh chui vào núi xa, Đường Thiết Tượng mới không người, từ cạnh lò vớt ra một cái tiểu xảo chút túi tiền. Vô vô bụi, đặt ở cái kia túi lớn bên cạnh đầu. Đó là Lưu gia trước giao tiền đặt cọc. Hai cái túi tiền song song bày trên mặt đất, ngân quang lòng lánh, trắng bóng đến lay động mắt người. Đường Thiết Tượng dứt khoát trên mặt đất ngồi xếp bằng lau mồ hôi chán, trà sát thô thủ bên trên vết chai, liền bắt đầu cuộn sổ sách. Tổng cộng là 150 lượng. Hắn túi đầu, mí mắt cũng không nhấc. Đào đi 60 lượng gang than liệu tiền, còn lại 90. Huynh đệ ngươi lúc này bỏ bao nhiêu công sức, ta không cho ngươi nói xuồng, phân ngươi hai thành. Nói, từ tiền trong đống thông qua 182, đẩy lên Khương Nghĩa trước mặt. Phần này con, ở trong thôn đầu có thể không hề ít. Bình thường làm giúp một ngày có thể có 180 tiền, liền cảm ơn trời đất. Nhưng lúc này Khương Nghĩa không phải bình thường, hắn cái kia cánh tay đầu vung lên, mấy trăm truy đập xuống, sánh được ba tráng lao lực. Khương Nghĩa ngoài miệng khách sáo vài câu, trong lòng cũng biết Đường Thiết Tượng lúc này dây đến thực sự, không có lại nhiều đấy, bạc chân thật rơi xuống hồ bao. Quay đầu còn có bực này việc phải làm, Đường đại ca cũng đừng quên gọi ta. Cười bỏ xuống một câu, vô vô đầu gối bụi, liền quay người chạy về nhà. Chuyến này, không lên núi, không mạo hiểm, toàn bằng một thân gân cốt, liền kiếm 18 lượng trắng bóng bạc. Đổi lại trong đất kiếm ăn, chỉ sợ đến đào bên trên 2-3 năm, còn không chừng có thể kiếm ra nhiều như vậy. Khương Nghĩa túi đầu mắt nhìn bên hông túi, đưa tay nhẹ nhàng gỗ, khỏe mắt mang theo vài phần ý cười. Đầu năm nay, trong tay có cửa ngạnh thủ nghệ thợ thủ công, trải qua xác thực so nông dân thể diện chút. Bất quá nghĩ lại, bực này việc lớn, 3-5 năm cũng chưa chắc đến một cọc, cũng liền chẳng phải đắc ý một đường lừa gạt về nhà, đem bạc đem cho Tú Liên nhìn, như cũ thu vào chỗ cũ, ép tới thỏa đáng. Nghỉ ngơi một hơi, lòng bàn chân còn nóng, dứt khoát lại đi ra ngoài, hướng Lý Lang bên trong tiệm thuốc đi. Lý Lang công chính ngủ gật, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái, thấy là hắn đến, cũng không nhiều hỏi. Hay là lần trước bộ kia thuốc, chỉ là lúc này hỏa hầu muốn chậm một chút, dược tính ôn hóa chút, đừng qua sông. Khương Nghĩa nói đến ngắn gọn, Lý Lang trung liền chỉ nắn nuốt dâu ria, gật đầu đáp ứng. Lần trước tiến thuốc còn có dư, không cần chờ trực, đã mắt liền gói kỹ. Trước khi đi, Khương Nghĩa thuận miệng lại hỏi câu, anh Hải cũng có thể cua tắm thuốc, có thể có đơn thuốc. Đây cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Hắn gái kia tiểu khuê nữ Khương Hy, từ trong bụng mẹ, liền theo nàng mẹ thổ nạp hành công. Thật bàn về căn cốt tư chất, sợ là Khương gia đời sau bên trong, nhất vững chắc một cái. Lý Lang nghe được nuốt dâu cười một tiếng, lại lắc đầu. Chuyện này nghe đổ nghe qua, chỉ là ta bực này tay nghề, không xứng với đi ra. Nói, lại hít một câu, huống hồ là thuốc ba phần độc, có thể cho không tròn tuổi ba nhi dùng, còn không lưu hậu hoạn dược liệu, giá tự nhiên cũng không thấp. Không có mấy chục trên trăm lượng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khương Nghĩa gật gật đầu, cũng không lắm thất vọng, trái ngược với sớm có đoán trước. Chỉ là thuận tay từ cửa hàng lại thêm một gốc sâm có tuổi, dựng lấy gói thuốc cùng nhau trả tiền, quay người ra cửa. Đầu vai một sách, lòng bàn chân sinh phong, về đến trong nhà liền khai hỏa nấu thuốc. Nồi đun nước ừng ực, lan hai canh giờ, mùi thuốc khắp cả gian phòng ốc. Như cũng phân hai thùng, một thùng cho hai cái tiểu tử gạt ra cua, một thùng lưu tại nhà mình phòng ngủ. Lúc này hai huynh đệ cùng ngồi xổm một thùng, tuy có chút chen, cũng là náo nhiệt. Khương Minh cua đến đầu đổ mồ hôi, còn muốn đông vấn tây vấn vài câu, bị Khương Nghĩa một câu chắn trở về, đành phải im lặng. Gian xếp thỏa đáng, Khương Nghĩa trở lại phòng ngủ, tiện tay đem cửa cái chốt cửa. Hai vợ chồng liếc nhau, liền ngầm hiểu, dưới mắt chính là nấu luyện gân cốt thời cơ tốt. Không cần một lát, dược kình tan ra, hai gian trong phòng liền đều nháo đẳng. Hôm sau thiên quang hơi sáng, một nhà bốn cái lại đều tinh thần mười phần. Nhất là Tú Liên gương mặt kia, phản phất lau tầng sương sớm, trong tháng bên trong đè xuống mọi mệnh quét sạch sành xanh, đi trên đường đều lộ ra tiếng gió. Nếu không có nông thôn quê nhà, biết nàng đã là ba hải nhi mẹ, sợ còn muốn lầm làm nhà ai sơ gả cô dâu. Khương Nghĩa hôm qua cũng hỏi qua Lý Lang Trung. Thuốc này tắm công chính bình thản, nhất nghi đánh tăng cơ, nuôi tinh thần. Thường cua mặc dù không có khả năng lập tiến kỳ hiệu, lại thắng ở kéo dài thâm hậu. Nửa tháng một lần, nhất là hành quyết. Một bao thuốc 500 văn, một tháng hai lần, tính cả sâm núi canh gà tiền, cũng mới một lượng bạc ra mặt. Dĩ vãng có lẽ còn phải cân nhắc một chút. Bây giờ Khương Nghĩa trong tay dư giả, liền cũng dứt khoát vui mừng, trực tiếp định ra nửa năm lượng thuốc. Ăn xong điểm tâm, Khương Nghĩa liền như cũ ra cửa. Dự định hướng trên bờ ruộng đi một chút, nhìn xem mảnh kia lúa mạch non mọc. Đêm qua rơi xuống chút lộ, ánh nắng vừa chiếu, Diệp Tiêm Nhi còn mang theo tinh quang. Cũng không có đi ra bao xa, dưới chân bỗng nhiên chậm. Trong thôn không khí này, rất quái. Tính đến có chút lạ thường, ngay cả gà gáy đều nhẹ, chó cũng không sủa. Khương Nghĩa trong lòng khẽ động, tiện tay giữ chặt cái đi ngang qua hán tử hỏi một tiếng. Đối phương giảm thấp xuống giọng, chỉ trở về năm chữ, trên núi xảy ra chuyện. Hỏi phía dưới, mới biết là lên núi săn thú mấy cái thanh tráng, bại té ngã. Vừa chết, hai thương. Mấy người kia Khương Nghĩa cũng nhận ra, đều là trong thôn tính ra nổi danh số lao kỹ năng. Quanh năm đi núi đánh rừng, trận gì cầm chưa thấy qua. Bình thường hổ báo xài lang, dù là thật đụng phải, bằng mấy người bọn hắn thân thủ, coi như làm thịt không được, cũng nên có thể toàn thân trở ra. Lúc này lại gây ba, thực sự không thích hợp. Khương Nghĩa giẫm chân xuống, cái kia đồng ruộng sự tình liền không lo được. Quay người trở về phòng, đổi kiện một mạc áo xám, liền hướng xảy ra chuyện gia đình kia đi. Cửa ra vào kia, tố cáo đã treo lên, gió thổi qua, hoàng du du tung bay. Trong viện ngoài viện đều là người, có hỗ trợ Trương La có yên lặng đưa trà đưa nước bận bịu từ phía, cũng là bất loạn. Chỉ nói là âm thanh mà đều thấp, giống sợ kinh lấy cái gì. Khương Nghĩa không có trên bảo, liền như vậy lặng lặng đứng đấy. Không cần mở miệng, bên hai đã hết là trầm thấp ông nghị luận. Chỉ nghe một câu tiếp một câu, liền ghép thành cái đại khái. Chương 20, ấp trứng hai ổ gà chương 20, ấp trứng hai ổ gà nói là những người kia lên núi đi săn, xa xa nhìn thấy một đầu đại giáng lưu, phiêu phỉ thể trắng, bốn vó măng gió. Mấy cái lao kỹ năng mắt sáng lên, tại chỗ liền nhận định là bút tiền của Phi Nghĩa. Châu rừng tính liệt, chiến đấu hơn phân nửa canh giờ, mới miễn cưỡng vây khốn, mắt nhìn lấy liền muốn thành sự. Nào biết lúc này, chợt coi một tiếng cọ vang, từ trong rừng thoát ra đầu điếu tình bạch mạnh hổ, sau lưng còn đi theo đầu lông đen đại hùng. Mấy người thấy thế, tự biết Châu là giữ không được, dứt khoát buông tay nhặt vừa, nghĩ đến để cái kia hổ hùng đấu cái người chết ta sống, không thể nói trước còn có thể tùy thời kết thúc công việc. Hết lần này tới lần khác tả môn ngay tại chỗ này. Cái kia một hổ một đấu, lại nhìn cũng không nhìn cái kia Châu một chút, trực tiếp quay đầu đến, cùng nhau chạy người sát tướng tới. Quang cảnh này, mấy người cái nào từng gặp? Thường ngày trong núi, mặc kệ hổ hùng xài lang, thấy nhiều người đều hiểu được né tránh mấy phần. Bây giờ ngược lại tốt, giống như là quyết định mấy người bọn hắn, cắn cũng muốn cắn chết, đuổi cũng phải đuổi tận. Mấy người vừa đánh vừa lui, ngăn cản nhất thời, cản không được lâu. Dù là chút đánh quen sơn lâm hay là gãy một cái, bị thương hai cái, mới lộn nhào lui xuống núi đến. Nhắc tới cũng kỳ, mấy người một đường lăn đến lượng giới thôn phía trước núi miệng. Cái kia hổ hùng lại đột nhiên dừng bước, không còn đuổi theo, chỉ trở lại đi. Nếu không có như vậy, lúc này sợ không chỉ là một người không có. Khương Nghĩa đứng ở một bên, nghe đám người mồm năm miệng mười nói, lông mày chưa phát giác lại gấp mấy phần. Hổ, gấu, còn có con kia trâu rừng. Càng nghe càng cảm thấy quen hay. Ngoài miệng không có lên tiếng, trong lòng cũng đã ẩn ẩn lên điểm gợn sóng. Nhất thời cũng là nói không rõ, là nên may mắn bản thân không có đi theo lên núi, hay là thay hao tổn hàng xóm láng giềng thở dài. Trong lòng chỉ mấy phần, đối với mảnh kia mênh mang lâm dã, cũng không khỏi thêm mấy phần kiêng kỵ. Tại nhà kia dựng nắm tay, giúp đỡ sửa lại chút sự tình, thẳng đến mặt trời nghiêng qua, mới quay người trở về nhà. Mới lừa tiến cửa viện, liền gặp Liêu Tu Liên con người, chính cho gà ăn. Một chân đạp trên thềm đá, trong tay bưng cái chậu gỗ, bên trong là tình tế cắt nát rau quả, trộn lẫn lấy đêm qua sống qua cả thuốc, đen xỉ một chậu. Nhìn xem không rất tốt nghe, lồng gà bên trong lại giành được vui mừng. Gặp hắn trở về, Tú Liên liền cười, cười đến mặt mày đều linh hoạt chút, ta chính suy nghĩ đâu, thừa dịp đầu xuân này vẫn chưa xong, lại ấp trứng hai ổ con gà con đi ra. Gần đây trong nhà thùng công luyện được cần, thắm thuốc cũng cua đến đủ, bổ được nhiều, dùng đến cũng nhanh. Gà mái khó khăn, trứng gà cũng đi theo không đủ phân. Huống chi chiếu vào trượng phu thuyết pháp, ngày sau quang cảnh như vậy, chỉ sợ là dài lắm. Tự nhiên đến đánh sống tính, nhiều chuẩn bị mấy con gà thể, tránh khỏi ngày nào giật gấu ba bay, ngay cả con gà đều đuổi không ra. Khương Nghĩa nghe, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Nuôi gà việc này mà, nghe tới bình thường, kỳ thật bên trong coi trọng cũng không ít. Thời đại này, cũng không tiện nghi gì đồ ăn. Gia đình bình thường đều đội vàng lấy sinh hoạt, đừng nói là nông hộ, chính là gia đình giàu có, cũng không nỡ đem tốt lương thực hướng trong mỏ gà đưa. Nuôi gà nuôi nổi, toàn bộ nhờ ngày bình thường tiết kiệm đi ra phế liệu. Đồ ăn đám, ngốc nít hụt, có thể là ép mét mài mặt cốc khang châu cám. Một gánh cốc khang, gánh đi tập bên trên, cũng có thể đổi ba dưa hai táo. Nhà mình bây giờ thêm cái kia ba mẫu rừng quả, năm mẫu dược địa. Cái khác không nói, lá cây vụn, rơi trái cây, dược đằng cặn thuốc cái gì, cũng đủ cho ăn bên trên một tổ gà. Tính toán như vậy, ngược lại thật sự là thời điểm mở rộng chút ổ gà, nhiều nuôi mấy con gà tệ. Nghĩ đến những này, Khương Nghĩa bước vào cửa, mới bước vào sân nhỏ, liền nghe đến đằng trước một trận hừ hừ ha ha. Hai cái tiểu tử, chính ngươi một quyền ta một chân cuốn thành một đoàn. Nhỏ cái kia đỏ mặt tiến hai, một bộ ta hôm nay nhất định phải mở mày mở mặt tư thế. Lớn thì khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên chỉ là bồi tiếp chơi, kinh khiến cho không nhẹ không nặng, vừa vặn đủ đệ chơi đùa. Nói cho cùng là luyện qua thung công trong lòng nắm đến chuẩn, trên tay cũng có chừng mực. Thằng đến khoe mắt liếc thấy cha bước vào bậc cửa, cái kia cố giấu ở trong lòng cảnh giác sức lực mới lặng lẽ đi lên. Trên tay nhẹ nhàng buông lỏng, bất động thanh sắc lọt cái đứng không. Thương lượng đâu chịu buông tha, reo hò một tiếng như gà con mổ thóc, bổ nhào đi lên, cuối cùng đem anh hắn sốc cái út sốc. Một phen đắc thủ, khuôn mặt nhỏ cười đến giống vừa lừa gạt đến đường ăn giống như con mắt con thành vành trăng huyết, vui vẻ cực kỳ. Khương Nghĩa lập ở trong viện, nhìn bọn hắn trận này đỏ sức thu đôi, mới ấm giọng kêu, tới. Hai cái tiểu tử theo tiếng chạy gần, trên mặt hỉ khí còn không có cởi chỉ toàn, lòng bàn chân cũng giống như còn mang theo hứng thú còn lại. Khương Nghĩa cúi đầu nhìn xem bọn hắn, ánh mắt là ấm ngựa khí lại mang theo vài phần trịnh trọng, về sau phía trước núi có thể đi, phía sau núi cũng thành. Trừ cái đó ra, ngoài thôn châu ngồi, không có ta đáp ứng không cho phép chạy loạn. Hai đứa bé ngày thường mặc dù ngoan, nhưng cũng không phải không hiểu sự tình. Gặp cha thần sắc khó được nghiêm túc, ý cười lập tức thu, ngoan ngoan gật đầu, không nói tiếng nào ứng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Khương Nghĩa liền theo hàng xóm lắng giềng, lại đi gia đình kia phung biếng. Cờ trắng túi xuống, tố cáo theo gió tung bay. Trong viện tiếng khóc đứt quãng, hòa với đỉnh núi thổi xuống tới gió lạnh, gọi người chỉ cảm thấy ngực im lìm đến hoảng. Theo thường lệ để giỏ trứng gà, lại đi nhìn coi cái kia hai cái còn nằm. Một cái cánh tay treo ở trước ngực, không động được trong nháy mắt, một cái chân quấn lấy cực kỳ chặt chẽ, sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt còn mang theo không có tan hết kinh hồn. Thương Nghĩa cũng không nhiều lời, hàn huyên vài câu, lưu lại đồ vật, làm xong cấp bậc lễ nghĩa, liền quay người về nhà. Đi trên đường, ánh nắng tiệm thịnh, chiếu lên cỏ dại nổi lên điểm điểm xanh mới. Trong lòng điểm này bóng ma, cũng gọi cái này ấm áp ủi đến phai nhạt mấy phần. Thời gian lại khó, cũng phải hướng xuống qua. Trong nhà, Tú Liên sớm muốn dùng vụn vặt đồ vật, dọn dẹp đến 7-8 phần. Trứng gà cũng từng viên qua mặt trời, nâng ở trong lòng bàn tay, đối với ánh sáng tinh tế chiếu qua. Phải là bên trong hiện ra cái chấm đen mà mới là đứng đắn có thể ấp ra con gà con trứng giống. Trong lồng còn lại cái kia mấy cái gà mái, tính tình cũng còn an ổn, không đánh nhau, cũng không mổ ổ, rất bất lo. Khương Nghĩa đứng tại lồng gà bên cạnh, nhãn châu xoay động, từ đó chọn lấy hai cái mập nhất thật. Một tay một cái, mau thuận đến tỏa sáng, nâng ở trong ngực chiếu nặng móng nuốt nắm lấy thực, mắt gà còn xoay tích chuyển, sống đầu mười phần. Nhìn quang cảnh kia, sợ không phải cặn thuốc thật lên điểm tác dụng. Chương 21, núi không nuôi gà, gà từ trước đến nay cũng, một, chương 21, núi không nuôi gà, gà từ trước đến nay cũng, một, nhà bếp một bên, trong góc vừa vặn có cái cản gió chỗ, khô ráo vừa ấm cùng. Động thủ dựng hai cái túp lều, dưới đáy trải lên thật dày một tầng làm cỏ mềm. Lại dùng tay ép chặt chút, thu nạp thành cái tròn vo ổ nhỏ, mềm mại không tiêu tan, có thể tụ ở nhiệt khí. Trứng gà cũng sớm đếm xong mỗi ổ 15 mai. Thế hệ trước truyền xuống coi trọng, ôm đơn không ôm xong hình cái may mắn kỳ mà. Gà mái kia giống như cũng hiểu sự, vừa rơi xuống tổ bằng cỏ liền thân thể chậm xuống, chậm rãi đem một tổ trứng, dùng cánh lung cái kín kẽ. Chợt bẻ bẻ cổ, tìm cái nhất vừa người tư thế, vững vững vàng vàng vào chỗ xuống tới. Lông vũ xoa tung, khí định tuần nhàn, chỉ ngẫu nhiên trong ổ truyền ra vài tiếng mơ hồ lẩm bẩm. Đảo mắt hai tháng quan cảnh. Từ lúc cái kia cái cọc tà môn sự tình lên, trong thôn những cái này thành tráng liền trung thực không ít. Từng cái chỉ dám tại chân núi đi dạo, xa xa thấy rừng chỗ sâu, cũng tự giác đi vòng qua. Ngược lại là đầu thôn cuối thôn náo nhiệt lên, gà gáy chó sủa, bé con khóc cười, đông một cuống họng cây vừa hô, đổ thêm mấy phần nhân khí mà. Chỉ là thiếu đi trên núi tiền thu, sổ sách lần ra, mọi nhà thời gian đều gấp vài chục, tuổi gạo dầu muối đều được tinh tế móc. Duy chỉ có Khương gia, gần đây lại là thêm hai ổ làm ở Mỹ hàng. Cái kia lông sủ con gà con, vàng không kéo vải cùng gắn đem hạt đậu giống như đầy sân tán loạn. Quỵt lấy cái nhỏ, một hồi mổ rễ cỏ, một hồi giẫm đồ ăn mầm, cùng trong phòng đầu cái kia tiểu khuê nữ dắt giọng so với ai khác có thể nhau nhau. Khương Hy mới đầy tháng tư, thể cốt lại rắn chắc rất, số lượng đứng lên gần hai thước. Xoay người huy quyền, ra dáng, vừa khóc náo trò, có thể đem cả cái giường kèn kẹt đến bang ba bang. Ngoài phòng cái kia 10 mẫu đất, lúa mì vụ xuân đã rút huệ, xa xa nhìn lại, một mảnh xanh bên trong thấu kim. Gió phất một cái, liền lên tầng tầng gợn sóng, lân lân nhiều, nhìn chính là tốt mùa màng manh mối. Khương Nghĩa ngày hôm đó thở dài một hơi, liền chậm rãi ở trong thôn chuyển lên một vòng đến. Đằng trước tham gia náo nhiệt, phía sau hỏi thăm một chút lương giá. Một đường đi một đường ước lượng, tiếp theo góp dại trong đất trùng điểm cái gì. Thời gian thôi, dựa vào là chính là một cái tính chữ, hạt bàn tính không vang, vốn liếng sớm muộn thấy đáy. Mới từ cửa hàng đậu hũ con bên trong dò xét xong đậu nành giá thị trường, mũi chân vừa phóng ra bậc cửa, thình lình đối diện đụng vào Ngưu Gia Thím. Cái này bà tử từ trước đến nay lòng bàn chân bôi dầu, đi được nhanh chóng, giọng cũng to đến dọa người. Sau lưng còn mang theo hai người, một đường sôi động hướng bên này chạy đến. Cái kia hai người y phục một mạc, trên mặt không có gì biểu lộ, đầu gỗ úp cục giống như. Khương Nghĩa mí mắt vừa nhấc, trong lòng đã nhận ra được, chính là trước đó vài ngày đến trong thôn lấy xin thép cái kia hai cái tôi tớ lưu ra chàng tử bên trong, chỉ gặp hai người nghe Ngưu Gia Thím phân phó, cúi đầu tại cửa thôn đổi tới đổi lui, Trương La lấy chọn mua đồ vật. Khương Nghĩa mắt sắc quét qua liền nhìn cái 7-8 phần táo đỏ hoàng kỳ, trứng gà gừng giả, còn có vài thất mềm mại vài lẻ, hơn phân nửa là làm tã lót vật liệu. Đây đều là nữ nhân ở cữ nuôi bắt con dùng vật. Khương Nghĩa trong lòng hơi động một chút, xem ra cái kia Lưu Gia Trang tử cũng là chuyện bất gần, muốn sinh sôi nảy nở. Đảo mắt lại là nửa năm quan cảnh. Khương Gia mảnh đất kia đầu lúa mì vụ xuân sớm thu nhập kho, kim lãng về đống, còn lại một chỗ cảnh cây cán cũng bị gà con lật qua lật lại mổ sạch sẽ. Vừa qua lại hạ lúa mùa, bây giờ đã nhổ giò đủ đi. Điền huê ở giữa một mảnh xanh nhạt, gió thoáng qua một cái, tầng tầng nổi lên ba quang. Chân núi khối kia rừng quả dược địa cũng không có làm người ta thất vọng. Cành có quả giãn ra, dược đằng quấn quanh. Nhất là cái kia vài cọng vu ra vườn trái cây rời tới cây hạnh, cây táo, nguyên chính là không lớn không nhỏ hẳn giống, bây giờ đã vọt đến có người cao. Nhìn cái này mọc, vượt qua năm tháng, sợ sẽ đến kết quả chiều chim. Ổ gà cái kia tòa cũng náo nhiệt. Nửa năm trước ấp trứng hai ổ con gà con, lông thoát, cánh mở, từng cái nhảy nhót tưng bừng, dáng dấp phát phát thảo thảo. Mấy cái lớn nhanh đã bắt đầu đẻ trứng, vừa vặn tiếp trong lồng cái kia mấy cái gà mái việc. Kê sinh trứng, trứng lại xảy ra gà, thời gian cũng liền như vậy, từng vòng chuyển, không có ngừng. Con trai cả bây giờ đầy 7 tuổi, nhỏ cũng chạy 6 đi. Nhìn không hiện tráng, có thể bộ xương rắn chắc, khí lực so trong thôn cùng tuổi bé con thêm ra một đoạn. Lại cứ lại chắc địch có thể chạy, sớm thành thục quan hải tử vương. Nếu không phải Khương Nghĩa siết cực kỳ, thường thường phải có bà tử đến nhà cáo trạng. Trong phòng cái kia tiểu khuê nữ Khương Hy, cũng so bình thường oai nhi lớn nhanh chút. 4 tháng liền hiểu được xoay người bò dùng cả tay chân hướng phía trước cọ, giống con lông sủ tiểu thú mà. 6 tháng lúc đã sẽ bị bàn chân lảo đảo mà đứng, đứng được ngã trái ngã phải, bốn lại yêu cười, ngã cũng không khóc. Bây giờ mới tháng 10 quan cảnh, đã có thể vung ra tay đứng một tiểu trận, run rẩy bước cái kia tập tễnh bước nhỏ, thần khí rất. Trong miệng nghe A Học nói, mặc dù từ không thành câu, nhưng giọng điệu bên trong đã mang ra một chút nhận thức phân vật bộ dáng đến. Cũng không biết là nữ nhi tâm tư mảnh, hay là trời sinh lanh lợi, gọi người một bữa, liền mặt mày cong cong, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ngay miệng này, Khương gia cặp vợ chồng lại vụng trộm so sánh lấy kỉnh. Trong mỗi ngày, chỉ cần rảnh rỗi, liền ngươi một câu cha ta một tiếng mẹ hướng bên thai nàng niệm. Lúc trước hai cái tiểu tử, Khương Minh trước gọi cha Khương Lượng đầu một cái lại kêu là mẹ. Bây giờ cái này cái thứ ba, cặp vợ chồng ai cũng không chịu rơi xuống hạ phong. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, phản phất hết thảy đều hướng phía ổn thỏa đi vào trong. Có thể Khương Nghĩa trong lòng cũng không phải hoàn toàn nhẹ nhàng. Cái khác tạm thời không để cập tới, chỉ là trong phòng cái kia mấy tấm miệng liền càng phát ra mở rộng. Tục nữ nói, tiểu tử trai trai, ăn chết lao tử. Tuy nói trong nhà hai cái tiểu tử còn chưa tới trai trai niên kỷ, có thể trong mỗi ngày một chuyến thung công luyện tập, cái kia hao tổn cũng không phải thủy khí, là cơm. Một bữa cơm, hai bát mét cất bước, còn phải liền đồ ăn, đến với canh. Liền ngay cả hắn cùng Tú Liên hai cái, bây giờ thân thể cũng càng luyện càng rắn chắc, tinh khí thần tăng, khẩu vị cũng đi theo để hai thành. Chỉ là ăn chút gốc cơm thô lương, Khương Nghĩa cũng là không khó khăn. Mười mẫu đất cằn, xuân hạ thu ba gốc dạng, cũng có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Bất quá là nhiều thao điểm tâm, kiếm ít điểm ngân, thời gian còn không có trở ngại. Thể luyện võ việc này, hao tổn đến không chỉ là khí lực, nhất là cái kia hai cái tiểu tử, sáng sớm cơm vừa vào trong bụng, một bộ thung công đánh xong, bụng liền lại ục cục réo lên không ngừng. Chương 22, núi không nuôi gà, gà từ trước đến nay cũng, 2, chương 22, núi không nuôi gà từ trước đến nay cũng, 2, phận không thể có thể đem bại gạo lật trời, lục tung tìm kiếm ăn uống. Khương Nghĩa lúc đầu còn nạp im lìm, suy nghĩ có phải hay không hoa nhi trong bụng nuôi trùng, đặc biệt mang theo người chạy một chuyến Lý Lang Trung nhà. Lý Lang Trung tính con nhàn nhạt, nói chuyện cũng nhạt, tay vớt tròm dâu chậm rãi nói, người tập võ, khí huyết một hao tổn, sao có thể dựa vào tóc rau xanh đến lớp? Ánh sáng thô lương chịu không được, muốn gân dài sinh sương, dù sao cũng phải thêm chút thịt. Một câu, đem Khương Nghĩa nói đến không có tính tình. Từ ngày đó lên, nồi cơm bên trong liền lại thêm hai cái trứng gà. Trong thôn nhà ai làm thịt heo dốc thịt dê, được lâm sản, cũng đều cắn răng mua chút trở về. Có thể những này bất quá là hạt cát trong sa mạc. Chỉ được nhất thời, chỉ không được lâu dài. Nói cho cùng, thời đại này cũng không thể mọi nhà giết heo, hộ hộ bày tiệc. Huống chi xảy ra chuyện sau, trong thôn lên núi săn thú người cũng thiếu rất nhiều. Chợt có gan lớn, tối đa cũng chỉ dám tại bên cạnh ngọn núi đi dạo, thâm lâm con bên trong một cước không đạp. Phía trước núi bị đảo qua mấy lần, con mồi cũng liền càng hiếm. Như vậy cuộc sống ngày ngày qua, năm sau để giành được điểm này mặc vụ, bây giờ cũng nhanh thấy đấy. Một ngày này, mặt trời vừa vặn, phơi xương cốt người đều nối lòng chút. Khương Nghĩa ngồi ở trong viện, trong tay nan tung bay, biên cái mới rõ, động tác rất quen, không nhanh không chậm. Chính biên đến thuận tay, lại nghe được bước chân bay nhảy. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy Khương Minh tản học trở về. Túi sách hướng trên bàn một đặt xuống, thân thể uốn éo, liền muốn hướng hậu sơn nhảy lên đi. Dừng lại. Khương Nghĩa đuôi lông mày chưa chọn, thanh âm đổ trước chìm ba phần. Tiểu tử kia nghe chút giọng điệu này, chân một trận, quay đầu, trên mặt mang ba phần ngượng ngập ý, bảy phần nghi hoặc. Trong túi thăm dò cái gì? Khương Nghĩa ánh mắt đảo qua hắn cái kia căng phồng túi áo, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. Khương Minh lèm mề nửa ngày, mắt thấy không thể gạt được, đành phải ngoan ngoãn đem trong túi đồ vật móc ra. Hai cái táo đỏ, hai cái vàng lê, còn có một cái tròn vo quả hồng, màu sắc tươi nhuận, xem xét liền biết là tốt quả. Khương Nghĩa sắc mặt trầm xuống. Nhà mình cây ăn quả cách kết quả còn rất sớm, trong nhà gần đây cũng không có thêm qua những đồ chơi này. Nếu là nhà mình đổ vật mang lên núi đi, cũng là không ngại. Nhưng nếu là làm trộm gà bắt chó hoạt động, đó cũng không phải là một bàn tay có thể giải quyết sự tình. Ở đâu ra? Khương Nghĩa ngữ khí lạnh hơn, giống ngày đông nước giếng, kết lấy xương. Khương Minh nghe chút động tĩnh này, lập tức gấp, vội vàng khoát tay giải thích, cha, đây không phải trộm được. Nói đến nhanh chóng, giống như là sợ chậm liền phải bị đánh. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Cha nói qua ta đều nhớ tí đâu. Nói là nói, quả là quả. Khương Nghĩa ngữ khí vẫn như cũ không bông, ngươi cái này trái cây, là từ đâu mà lấy. Khương Minh gãi gãi đầu, nhăn nhó một trận, mới chầm chầm nói, dù sao không phải trộm cướp, là tại Tiểu Đông hiếu kính. Đưa cho ta. Tại Tiểu Đông. Ân, chính là đầu thôn Tây tại đại gia tôn tử kia. Hắn năm nay mới tiến vào quán, so với ta nhỏ hơn một tuổi đầu. Nói đến chỗ này, tiểu tử kia lưỡng ngực, tiếng nói cũng đi theo cứng rắn chút, giao ta hắn hai chiều. Hắn liền mỗi ngày hái chút trái cây đến cho ta. Bởi vì cái gọi là thông thắng cầm cố, chế thuốc thiên hạ, thì kiêm dùng bật bật. Cũng không biết từ chỗ nào bản thông chí bên trong học được, đọc đến bốn bề yên tĩnh, vẫn rất có bài bản hẳn hoi. Khương Nghĩa sắc mặt khó phân biệt, vừa định lại nói chút gì. Tiểu tử kia lại sớm đã quay người, nhanh như chớp mà xông vào phía sau núi. Bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, bóng dáng lóe lên, liền chui vào mảnh kia màu xanh biếc bên trong. Khương Nghĩa đứng ở trong viện, cũng đành phải khe khẽ lắc đầu. Tên mắt con này, bây giờ ỷ vào một thân tung công, sớm bại thuộc trong quán kiếm ra chút tên tuổi. Dạy đám kia tiểu đệ hai chiêu bước chân mèo chân chó, dỗ dành về chút trái cây ăn vặt, cũng là không tính là thường. Hành động như vậy, mặc dù không lộ ra, nhưng đến đấy so trộm gà bắt chó mạnh chút. Khương Nghĩa trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, cũng không tốt thật ngăn đón. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, chỉ đem sọt đặt ở bên chân, thuận thế dương mắt, hướng phía sau núi đầu kia nhìn lại. Vùng núi kia, sơn chân giá vị hiếm thấy, nhưng cũng là cỏ thâm lâm mật. Càng là ít người đặt chân, cỏ cây càng là sinh trưởng tốt, một gốc dạ đổi một gốc dạ cướp sạch tranh mưa. Khương Nghĩa cũng không phải không động tới suy nghĩ. Trước mấy tháng, xuân vũ thoáng qua một cái, trời non trổ cảnh, xanh biết giống lau dầu. Khương Nghĩa tại trước viện bước đi thong thả mấy bước, suy nghĩ nếu có thể cắt chút cỏ non về nhà, cho gà ăn thêm ăn, cũng có thể tiết kiệm vài nâng mảnh khang. Ngày đó buổi chiều liền cong sọn, khiêng liêm đao, chiếu vào đường núi kia đi vào. Vẫn như cũng là một cước bước vào, liền cảm giác trước mắt bóng cây lay động, dưới chân đường chuyển ngọn núi về, đảo mắt liền phân biệt không ra đông nam tây bắc. Ở trong rừng lung lay hơn nửa ngày, dày vò 2-3 canh giờ, mới có một sọt cỏ dại, lảo đảo sờ trở về chân núi. Một lần này, khỏi cần phải nói, ánh sáng hiệu suất kia liền đã gọi hắn triệt để hết hy vọng. Nhưng hôm nay mắt thấy đỉnh núi kia, một năm so một năm lục, cỏ cây lớn lên so người còn vui mừng. Trong đầu lại bắt đầu rục dịch. Sơn lâm này là có chút tà môn. Có thể trong những năm này, cũng không có thật nghe nói đi ra cái gì tai họa. Đơn giản là người sau khi đi vào, mơ mơ hồ hồ lắc lư một vòng quanh lại cuốn đi ra. Nhưng nếu là người không vào đi đâu? Khương Nghĩa đứng ở trong viện, nhìn qua cái kia xanh biết tỏa sáng chân núi, đột nhiên trong lòng khẽ động. Dù sao sẽ cuốn về núi chân, gia súc tổng không nói đạo lý, mê cũng không sợ. Đem cái kia một tổ suốt ngày liễu díu gà mái, hướng trong rừng một đuổi, chẳng phải là ngay cả cỏ mang trùng chính mình tìm đi. Khương Nghĩa càng suy nghĩ, càng cảm thấy việc này có lý. Đuổi gà lên núi, không nhọc nhân thủ, không lầm mùa. Gà ăn đến vui mừng, trong nhà còn có thể tiết kiệm vài bầu lương thực tinh, quả thực là cái kiếm bộn không lô mua bán. Nói làm liền làm, vén rèm ra khỏi phòng, trực tiếp đi lồng gà. Tìm kiếm nửa vòng, lấy ra một cái tinh thần đầu nhi đủ gà mái. Lông chim bóng loáng, ánh mắt sáng long lanh, chỉ sáng nay cho ăn qua một trận, cái bụng xẹp đến còn có chút toàn khí. Khương Nghĩa ước lượng phân lượng, gật gật đầu, ôm liền hướng phía sau núi đi. Đến sân khẩu, cũng không nhăn nhó, đưa tay ném đi. Cái kia gà ở giữa không trung mình hai lần, cánh mở ra, tu cục tiêu liền chui vào bụi cỏ. Lúc đầu còn có thể nghe thấy vài tiếng lạc lạc đát đảo, mắt liền không có bóng hình, như bị sơn lâm kia một ngụm nuốt giống như động tĩnh hoàn toàn không có. Khương Nghĩa cũng là chấn định, nhà mình bờ ruộng bên trên tìm tảng đá, vô và áo tỏa hạ. Một bên vận chuyển chiếc kia cổ lỗ trưởng tồn hô hấp pháp môn, một bên âm thầm nhìn chằm chằm sân khẩu, mắt cũng không nháy. Chương 23, lên núi kiếm ăn. Chương 23, lên núi kiếm ăn. Một mực thủ đến sắc trời tối nửa bên. Đầu này, Khương Minh trước lay động hạ sơn. Xa xa nhìn thấy nhà mình cha nằm ngang ở đầu kia ngồi, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào sân khẩu, trong lòng một cái giật mình, nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ coi là cha cơn giận còn chưa tan, chuyên ở chỗ này chờ lấy chính mình thu được về tính sổ sách. Thế là một bước ba dò xét, kỳ kỳ ngại ngại rời đi qua. Đã ở trong não diễn luyện tốt, bị đánh cái mông làm như thế nào trách móc, mới có thể mau chóng đem mẫu thân gọi tới. Ai ngờ Khương Nghĩa chỉ là phất phất tay, ngữ khí thường thường, trở về phòng ăn cơm. Khương Minh tâm tiếp theo tùng, giống phủ đại xá. Mặc dù không biết rõ cha ở chỗ này ngồi xổm nhìn cái gì, có thể thấy được không có hỏa khí, lập tức gắn chân hướng trong phòng chạy. Trong phòng Liêu Tú Liên đã sớm hô hai cuốn học cơm, gặp Khương Nghĩa xử chỗ ấy cùng như đầu gỗ bất động, đành phải để Khương Lượng nâng chén cơm đưa qua. Khương Nghĩa tiếp nhận bát cơm, một bên nuốt cơm, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm mảnh kia yên tĩnh sơn lâm. Rốt cục, ngay tại trong chén đồ ăn thấy đấy thời điểm, lạc lạc đát, một tiếng gà gáy từ sơn khẩu phương hướng mơ hồ tung bay tới, mang theo sợi quen thuộc giọng. Ngay sau đó, con gà mái giả kia liền lảo đảo từ trong bụi cỏ gió xét đầu đi ra, bước chân ổn, lông chim thuận, trong miệng còn mổ lấy điểm rễ cỏ côn trùng, một bên ăn một bên bước đi thong thả, giống như là mới từ nhà ai vườn rau xanh lưu một vòng. Sắc mặt nửa điểm sóng gió không thấy, căn bản không biết mới vừa đi cái gì địa giới. Khương Nghĩa thấy một lần gà mái bước đi thong thả đi ra, lập tức đem bát đũa một đặt, 2-3 bước lên đón, đưa tay liền đem con gà kia bế lên. Ước lượng phân lượng, lại méo méo cái bụng. Căng phồng, màu lông bóng loáng, ánh mắt tiến ổn. Khương Nghĩa trong lòng lập tức vui mừng, khỏe mắt đều phủ ánh sáng. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, sương mù còn không có cởi chỉ toàn. Liên đỉnh lấy Liêu Tú Liên ánh mắt hồng nghi, đem nửa ba tử gà đuổi ra cửa. Gà mái, gà trống nhỏ, một tổ ổ cục cọc cọc, lảo đảo hướng phía sau núi đi. Vừa vào sân khẩu, liền không có ảnh. Đến trạm vào tối, đám kia gà lại từng cái đung đưa, từ trong rừng bước đi thong thả đi ra. Cái bụng tròn giống như treo cái trống nhỏ, mao thuận linh sáng, tinh thần rất. Khương Nghĩa đứng tại bờ ruộng bên trên nhìn, một bên số gà, một bên gật đầu. Sau đó mấy ngày, lại thử mấy lần, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không quá mức dị dạng. Thế là gọn gàng mà linh hoạt, không lưu tay nữa, đem lồng gà trong kia chút biết nhảy biết bay toàn bộ đuổi đến lên núi. Quay đầu ngay tại sau phòng mở đóng cọc, đóng mới lồng gà, đang ấp trứng, tính toán tiếp theo ổ đi ra cũng có thể đuổi theo sát. Không chỉ như vậy, Khương Nghĩa trong lòng nóng lên, dứt khoát thẳng đến trong thôn, bốn phía nghe ngóng. Nhà ai có cương rơi xuống đất con bê con, ai chỗ ấy ra mấy con dê cừu con. Chỉ cần có thể nuôi, hắn thu hết. Giá tiền thương lượng là được. Không có mấy ngày, liền dày vò về hai con trâu, hai con dê, một nhóm gà con, ngay cả túp lều cũng tại nhà mình sau phòng dựng. Mấy ngày kế tiếp, gà gáy nhu mu, đầy sân đều là cỏ khô vị, hiển nhiên một bộ phía sau núi nông trường bộ dáng. Thôn này mà không lớn, động tĩnh truyền đi cũng nhanh. Gà nhiều, trâu hống dê cũng be be kêu lên, hàng xóm sao có thể không có nhìn thấy. Có người lên lòng nghi ngờ, có người tính toán, sau lưng nghị luận ầm ĩ cái này Khương tiểu tử, là điên rồi hay là phát. Khương Nghĩa chưa bao giờ dự định che giấu, càng không muốn cả người. Phía sau núi này cũng không phải nhà hắn trong thôn ai thích đi người đó đi. Hắn bất quá là lên cái sớm, đoạt kích cỡ thôi. Đánh hôm đó lên, mỗi ngày trời còn chưa sáng, gà gáy 3 lần còn kém 2 tiếng. Khương Nghĩa liền xoa khỏe mắt, khoác áo đứng dậy, vội vàng gà vịt dê bỏ hướng hậu sân đưa. Những cái kia cầm xúc cũng ngoan rất, không cần cây gậy đuổi, gật gù đáp ý, dọc theo cái kia từng đầu đường nhỏ, bản thân liền chui tiến vào rừng. Buổi chiều ngày nghiêng, sơn khẩu lại là một trận lạc lạc đát mu mu mu. gà cũng thuộc về, trâu cũng trở về từng cái mao thuận linh sáng, tinh thần đầu mười phần. Như vậy vòng đi vòng lại, đảo mắt liền qua non nửa tháng. Khương gia sân nhỏ lệch, lại dựa vào phía sau núi. Có thể thôn này cũng không lớn, hàng xóm ngáp một cái đều có thể truyền ba nhà, huống chi là gà bay trâu nhảy như vậy náo nhiệt. Thoạt đầu còn có người nói hắn nổi điên. Phía sau xem xét gà này màu lông, cái kia trâu phiêu kình, nhìn nhìn lại trong viện mới dựng lều, mới lui ổ gà, cũng không ngồi yên nữa. Liền có top 5 top 3 người, đánh lấy thông cửa cờ hiệu, thỉnh thoảng chạy tới Khương gia trên địa lầu chuyện. Có cầm lá trà đến đổi trứng gà, có mang theo nhà mình không xuống trứng gà mái, ngoài miệng nói là hỏi bệnh, ánh mắt lại tại Khương gia trong viện đảo quanh. Khương Nghĩa thấy rõ ràng, cũng không che giấu. Có người hỏi, hắn liền thuận miệng nói, gà vịt dê bỏ lên núi ăn cỏ ăn trùng, ban đêm chính mình liền xuống núi không uổng phí thóc gạo không lầm công phu. Chỉ là lời nói được rõ ràng minh bạch, phía sau núi đường, ai cũng có thể đi. Có thể trong núi này đầu có hay không tà khí, ta cũng không dám đánh cược. Là phúc là họa, được từ vóc ước lượng. Mùa màng không tốt, mét quý quả khổ, mọi nhà đều đang tính toán lấy, làm sao tiết kiệm một ngụm lương thực tinh. Chỉ cần có thể không bị đói bụng, ra mặt dày điểm cũng nhận. Nói mới truyền ra không có mấy ngày, liền có gan lớn, vội vàng một tổ cục thì thầm con vịt, thẳng đến phía sau núi mà đi. Con vịt đi đường muốn là vội vàng sao động, này một đám càng là sôi động. Khương Nghĩa trên mặt đất đầu nhìn thấy, chẳng những không có cản, ngược lại cười ha hả vén tay áo lên, giúp người vô tay đuổi đến mấy cái thoát đội. Quay đầu liền chuyển ra nan trúc dây thừng, liên tục không ngừng tại nhà mình bờ ruộng hai bên vây lên một đến. Không phải phong trộn, là phòng đám kia còn không có lên núi, trước hết tại hắn trong ruộng khai thiệp con vịt. Các con vịt cũng là không chịu thua kém, lên núi một buổi buổi trưa, rời núi liền từng cái lông chói sáng sống, loạn trà loạn trọn mà một đường trở về nhà. Nhìn từng cái phiêu phì thể tráng, bụng trống tròn vo. Có người lội qua vũng nước đục, khắp thôn lòng người liền đều sống. Gà vịt núp chó, dê bò lợn ngựa, phàm là chân có thể động toàn để cho người ta đuổi lấy hướng trong rừng chen. Ngay cả Trương đồ hộ nhà lao hát trư, cũng bị nữ nhi của hắn cầm xoa y côn, gõ cái mông đuổi tiến bảo. Khương Nghĩa mắt nhìn thấy con đường núi này đều nhanh chắn thành phiên chợ, liền cũng nghiêm túc, dứt khoát cho nhà mình ra súc từng cái làm ký hiệu. Có lỗ hai cắt lỗ hồng, có trên đùi quấn lụa đỏ con, miễn cho ngày sau không phân rõ. Phía sau núi kia đến tột cùng sâu bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được. Khương Nghĩa trích hiểu được, mỗi lần lên núi, trước mắt đường cũng không giống nhau, có khi trái quấn rẽ phải, có khi trực tiếp sông sườn núi. Chương 24, người xa quê khi đi, 1, chương 24, người xa quê khi đi, 1, nhưng bất luận từ chỗ nào đầu nói, chuyển tới cuối cùng, dù sao vẫn là mơ mơ hồ hồ trở về chân núi. Mấy ngày nữa, trong thôn sợ là một nửa gà vịt dê bò đều cộc cộc khanh khách chạy sơn cầu đi. Có thể thời gian một lúc lâu, những cái kia ra súc lúc đi ra, bụng lại không lúc trước như vậy tròn. Trong lòng mọi người đều hiểu, mảnh rừng núi này lại sâu, cũng cuối cùng có cái cuối cùng. Cỏ khô lại nhiều, cũng không chịu nổi nhiều như vậy há mồm một khối nhai. Đều là hương thân hương lý, ai cũng không phải lần đầu sinh hoạt, liền ăn ý đem riêng phần mình ra súc số giảm, thay phiên lên núi. Nhà ai thật muốn toàn bộ toàn chạy tới, trong âm thầm không thể thiếu bị người đâm cổ sống, nói câu tướng ăn có coi. Khương Nghĩa tự nhiên cũng đi theo thất thời, mỗi ngày chỉ đổi một nửa lên núi, còn lại liền ở trong viện cho ăn chút cốc khang rau quả. Mặc dù thô lậu một chút, tốt xấu cũng điền bụng. Thô thô tính toán, nhà mình nuôi gia súc, so năm cũng lật ra một phen, hao phí lại không gặp như thế nào gia tăng. Sơn lâm này phân tới ân huệ, đâu chỉ Vu lão thiên gia vung xuống một bầu cam lộ. Người trong thôn không còn bằng phải chết gấp, trên bàn cơm cũng nhiều thức ăn mặn, mọi nhà dưới mái hiên tiếng cười cũng nhiều chút. Càng khẩn yếu hơn chính là, trong thôn gia súc nhiều, thịt cũng liền không có như vậy đáng giá tiền. Khương Nghĩa lại đi mua thịt, giá tiền mắt thấy rơi xuống chút không nói. Những cái kia nhớ kỹ dẫn đường tri ân hàng xóm láng giềng, làm thịt gà giết heo, gặp hắn tới, trong miệng sống chết cũng không chịu nhận tiền. Cuối cùng thực sự từ chối không được, tiền là thu, cũng phải hướng hắn trong giỏ nhiều nhặt khối thịt. Trong thôn gia súc dần dần nhiều, giá thịt cũng sắp chút, không giống những năm qua như vậy quý giá. Khương gia bàn ăn, liền đi theo rộng rãi chút. Tuy nói không nổi ngừng lại mang ăn mặn, từng bữa ăn gặp thịt, cũng là cách một ngày có thể bổ sung một lần chất béo. Sáng sớm một nồi cháo thịt nạc, nước nước canh canh chịu đến hương, chạm vạng tối một bát canh xương hầm, đáy nồi ừng ực đến chính vui mừng. Hai cái tiểu tử ăn đến gân cốt tăng trưởng, trong lúc nhất thời, ngay cả cái cọp đỡ cũng vẫn lại khỏe mạnh không ít. Ngày xưa một chuyến không xong liền gọi đói, bây giờ chống đỡ cái 3 năm về mới bằng lòng nghỉ, Thái Dương mồ hôi lăn được nhanh rơi vào trong mắt, cũng cắn răng không chịu tùng. Cái kia tiểu khuê nữ cũng sẽ đi bộ, lòng bàn chân hoàn hư, ngã trái ngã phải, bay nhảy đến cùng chỉ đám lông con giống như. Cái nào đó ánh nắng cực tốt buổi trưa, trong viện gió ấm như mơ, thổi qua đến một trận phơi y phục hương khí. Tiểu tử hai vây quanh muội muội xoay quanh, trong miệng thì thầm, nhớ tới không biết từ chỗ nào học được dỗ dành tiếng người. Đương nhiên, tiểu gia hỏa kia méo mó đầu, nhếch miệng lên, mềm nhũn nhu nhu tung ra cái ầm đến, ca. Một tiếng nhẹ như có như không, lệch làm cho lòng người đều đi theo sốt dọn. Hai tiểu tử lúc này mừng rỡ ngựa tới ngựa lui, con mắt híp giống xuyên du tiền nhi. Liêu Tú Liên tựa tại dưới mái hiên, trong tay nâng phơi khô y phục, bên môi cũng treo nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lại hình như có một tia không cam lòng. Khương Nghĩa nhìn thấy, giật mình, liền cười hì hì tiến tới, tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, "Nương tử đừng nội. Không bằng tái sinh một cái." Lời nói này đến cực nhẹ, lại rõ ràng chui vào nàng bên hai. Liêu Tú Liên không có quay đầu, một tay lắp một cái, đem y phục đập đến soạt rung động. Cửa hải cuối năm thoáng qua một cái, quang cảnh cứ như vậy lật ra trương. Khương gia thêm nhân khẩu, trong phòng ngoại phòng cũng nhiều chút khói lửa. Ngày Tết mấy ngày kia, trong viện so những năm qua càng làm ầm ĩ, các oa nhi đuổi theo chạy, chó con đuổi lấy gà, tiếng cười dẫm lên pháo vang. các đại nhân cũng bất thôi không đổi thu thập nồi bát bếp nấu, một mảnh hỉ khí bốc hơi. Mùi năm mới mà chưa tán, thuộc quán sầm phu tử liền đến. Hay là bộ dáng kia, gầy gò như trúc, trong mắt treo điểm dáng vẻ thư sinh, áo bào mặc dù tắm đến trắng bệnh, lại một chút không hiện keo kiệt. Sau khi ngồi xuống, cũng không nhiều hàn huyên, chỉ lời ít mà ý nhiều nói do ý đồ đến. Trong huyện Lâm giáo đầu, nắm hắn mang hộ nói, hỏi một chút Khương gia, hai tử đi huyện ý tư tập võ sự tình, đến tột cùng suy nghĩ đến như thế nào. Khương Lượng chuyển qua năm liền đầy 6 tuổi, bước chân cũng đứng vững vàng, chính là lập dễ đặt cơ sở thời điểm. Lâm giáo đầu ngoài miệng tuy nói không đợi chờ cái 1 năm 2 năm cũng không sao, có thể trong lời kia, tổng cất dấu điểm thúc dục hương vị, giống như là sợ hạt giống này cho chậm trễ. Liêu Tú Liên đứng ở sà ngang bên dưới, trong tay áo lúc lấy tay, ánh mắt lại rơi tại trên người con trai. Nàng không ngôn ngữ, chỉ đứng tại Khương Nghĩa bên người, phảng phất khẩu khí kia phun một cái, liền muốn đưa nhi tử đi xa. Khương Nghĩa cúi người, ngồi xổm đến cùng nhi tử nhìn thẳng, tiếng nói trầm, nghiêm túc hỏi hắn, "Chính ngươi, nghĩ như thế nào?" Tiểu Nhi buông phóng mắt, đáy mắt lại cất dấu hỏa tinh giống như ánh sáng. Lâm giáo đầu nói hắn là khối chất liệu tốt, tương lai có thể luyện trở thành sự thật công phu. Lời này một năm qua đi, như cũng tại trong lòng hắn lóe lên. Chỉ là hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy mâu thân khỏe mắt cái kia đạo nhàn nhạt nếp nhăn. Trong cổ họng liền giống lớp đoàn đông vải, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nói không nên lời, vốn lại không bỏ được không nói. Sầm phu tử ngược lại là cái người biết chuyện, câu chuyện nhất truyền, bất động thanh sắc, vân vê dâu riêng nói tuổi tác, cũng là không thể bị dở dàng, là nên sớm đi làm lựa chọn. Dừng một chút, lại chậm rãi bổ sung một câu, dù sao à, số tuổi đến nếu không hướng trong huyện đi, lưu tại trong thôn, cũng nên đưa tới thủ quán, đi theo lão phu đọc chút sách thánh hiền. Nghe là quy quy củ củ sư nói. Khương Minh năm đó chính là tuổi tác tiến thủ quán. Khương Lượng lại khác, nghe chút thủ quán hai chữ, sắc mặt liền có chút khô héo, phản phất tiếng sách bên trong cất dấu quỷ. Hắn trời sinh ngồi không yên, sợ nhất những cái kia đọc sách nhận thức chữ thời gian. Nghe Sầm phu tử lời này, thân thể nhịn không được về sau rụt rụt. Khương Nghĩa nhìn ra được, vỗ vỗ nhi tử cõng, chiếu trong lòng ngươi nghĩ đến, cũng không nói đỡ cho hắn, chỉ là ấm giọng của vũ, người bên ngoài nói cái gì, đều không kín muốn. Tiểu Nhi mấp máy môi, trong mắt điểm này ánh sáng lại càng sáng. Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đưa khí non nớt, lại đâu ra đấy, phản phất lời thề, ta muốn đi trong huyện học võ nghệ, trưởng thành, bảo hộ cha, mẹ, còn có muội muội. Câu nói này, giống như là sớm giấu ở trong lòng đã lâu, mang theo vài phần người thiếu niên chăm chú. Lời vừa ra khỏi miệng, sự tình liền coi như định. Sầm phu tử khẽ mước cằm, sắc mặt bất động, trong mắt lại nhiều một chút hài lòng. Nói cái này liền hồi âm Lâm giáo đầu, gọi Khương gia bắt đầu làm chút chuẩn bị, ngày khác Lâm giáo đầu tự sẽ đích thân đến tiếp người. Nói xong đứng dậy, đi tới cửa hạng bên cạnh lúc, đông giống như là thuận miệng nhấc lên, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay à, ngươi cũng lại quên nhủ Khương Minh tiểu tử kia. Chương 25, người xa quê khi đi, 2, chương 25, người xa quê khi đi, 2, tiếng nói không nặng, lại rõ ràng mang theo điểm nhà giáo bất đắc dĩ. Khương Nghĩa cười ứng, trong lời nói lại từ chối cho ý kiến, chỉ tự mình đưa hắn đi ra ngoài, đưa mắt nhìn cái kia gầy gò thân ảnh đi ra sân nhỏ. Sầm phu tử sau khi đi, trong viện liền yên tĩnh. Gió phất qua mái hiên, thổi đến thanh hóa cũng trầm mặc. Liêu Tú Liên không nói gì, chỉ bó lấy tay áo, quay người tiến vào nhà bếp. Bên trong không đầy một lát liền sáng lên ánh lửa, nồi môi đục vàng, tuổi lửa nhảy. Đêm nay mùi cơm chín, nam gần đây tiết lúc còn phong phú chút. Đêm càng khuya, trong thôn sớm tắt đèn. Khương gia trong phòng, một chiếc nho nhỏ ngọn đèn vẫn sáng, ánh đèn nhỏ vụn, quăng tại trên tường. Liêu Tú Liên nằm ở bên cạnh bàn, trong tay một chân một đường kẽ đất lấy y phục. Bố là ăn tiết lúc còn lại chất liệu tốt, vốn định tích lũy lấy các loại khuê nữ lớn chút nữa, đêm nay nhưng cũng đều cắt. Khương Nghĩa cũng không có ngôn ngữ, ngồi ở một bên, ôm không chịu an phận tiểu khuê nữ, nhẹ giọng hừ phát điệu dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Trên tay đổ không có nhàn rỗi, khi thì đưa cây kéo, khi thì giúp đỡ đem tuyến sắp xếp như ý, không nói lời nào, lại tại trận. Lửa đèn đung đưa, một nhà ba người bóng dáng rơi vào trên tường, thật dài nghiêng kéo ra ngoài. Hôm sau sáng sớm, chân trời mới phát ra ngân bạch sắc, sương sớm còn treo tại mái hiên cùng ngọn cỏ bên trên. Khương Nghĩa khoác áo đứng dậy, như cũng đuổi đến nửa bầy ra súc lên núi nuôi thả. Khi trở về, thiên quang mới sáng thấu, trong viện đã vang lên đâm cái cọp tiếng bước chân. Khương Minh hôm nay lộ ra đặc biệt chăm chú, đối với đệ đệ cái kia không quá hợp quy tắc bước chân, nhẫn lại tính tình từng lần một hôn hắn. Ngày bình thường hai huynh đệ đùa giỡn đã quen, lúc này lại giống như là huynh trưởng như cha, nói gần nói xa đều mang soát lại cho đúng rồi bản giao năm ý vị. Cái cọc bên dưới đến ổn, quyền mới có kỉnh. Đừng nghĩ lấy sức tưởng tượng, trước tiên đem dễ buộc lại. Khương Lượng đầu nghe được rõ ràng, một mặt hứng thú bừng bừng làm theo, ngoài miệng vẫn không quên náo nhiệt, ca, chờ ta đi huyện thành, nghỉ lễ trở về mang cho ngươi đồ chơi làm bằng đường. Còn có loại kia dính răng mức quả, năng khiếu. Thanh âm ngây thơ chưa thoát, trong mắt lại sáng giống như vừa thăng lên mặt trời. Với hắn mà nói, huyện thành chỉ là một tòa to lớn bánh kẹo cửa hàng, đã mới lạ lại ngọt, tràn đầy đều là chưa từng thấy qua tốt. Bất quá mấy ngày quan cảnh, trong huyện Lâm giáo đầu liền bước vào cửa thôn. Bước chân nhanh đến mức gấp, phong trần chưa lau, trực tiếp hướng Khương gia sân nhỏ mà đến. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, con mắt liền rơi vào trong viện hai cái đâm cái cọc thân ảnh bên trên. Hai huynh đệ một cái cao chút, một cái gầy chút, cái cọc vững bước chìm, lưng eo như tùng, khí tức nội liễm, nhìn xem liền làm cho lòng người đầu một trận. Lâm giáo đầu nhắm mắt, lại nhìn kỹ vài lần, lại có chút không tin của chính mình mắt. Một năm trước nhìn hai huynh đệ này, xương cốt thanh kỳ, thật là khối luyện võ chất liệu tốt. Bất quá khi đó nói bọn hắn có hy vọng nhập châu phủ, cũng chỉ là trận lời hay, không thể coi là thật. Nhưng bây giờ tình hình này, một năm xuống tới, chưa đi đến võ quán, không uống thuốc thiện, cũng không có cùng cái gì cao nhân học quyền. Bất quá là ở trong viện khổ luyện tu công, nửa tháng thấm một chuyến tiện nghi tắm thuốc, có thể đem một bộ bộ xương nuôi đến cơ bắp rắn xương, khí tức ngưng định. So với trong huyện những cái kia ăn ngon, luyện được sớm, người hầu hạ người nhà giàu tử đệ, lại vẫn muốn rắn chắc giãn ra mấy phần. Đây là cái gì đạo lý? Lâm giáo đầu đứng ở trong viện, trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Trên mặt lại vẫn là bình chân như bại, chỉ dương mắt nhìn lướt qua, thản nhiên nói, dáng dấp chú chính, luyện được cũng so ta đoán mau mau. Nói đến tưởng tượng, vừa y đầu đã đánh mấy vòng trống. Cái này nếu là tiến vào huyện ý tư, chiếu tình thế này lại rèn luyện 2 năm. Không chừng thật có thể sờ lên châu phủ đạo hạm kia mà. Thiên phú bực này, quả nhiên là lão thiên thưởng cơm ăn, hàng ngày rơi vào cái gia đình này trên thân. Hắn lại chỗ nào hiểu được, thương gia bộ kia hô hấp pháp vốn là lai lịch bất phàm. Môn kia thung công, cũng sớm bị phía sau núi bị kia sửa đổi, đã vật phi phàm. Nếu không phải vốn liếng căng thẳng, chỉ có thể cua rẻ nhất dược thảo canh, món thịt cũng bất quá vừa ổn định mấy tháng. Cái này một thân gân cốt, sợ là còn có thể lại đến một bậc. Lần này, thương gia cặp vợ chồng đặc biệt khách khí, liên thanh đem người nên đi vào nhà. Liêu Tú Liên xuất ra ngày bình thường không bỏ uống được trà ngon, một bên pha nước, một bên đánh lấy Hàn Huyên. Khương Nghĩa bên này cũng nghiêm túc, gặp hai tiểu tử trong phòng đội vàng thu thập hành lý, liền lặng lẽ không có tiếng mà lấy tay thò vào trong lực, lấy ra khối thỏi bạc, thương giáo đầu trong tay áo bị lại. Năm trước thu kho xuân mạch thu đạo, từng có bán, lại nhẫn tâm cắt mấy cái gà mái, bán đầu trai trai con bê con, mới chắp vá lung tung ra cái này mười lượng cả ngân. Lâm giáo đầu lại cũng không nói tiếp, thần sắc tự nhiên, chỉ đem nén bạc kia con nhẹ nhàng đẩy đến gọn gàng, đưa tay nâng chung trà lên bát, túi đầu nhấp một miếng. Thần sát căn nhàn. Khương Nghĩa thấy thế, đành phải cười làm lành, lại quên một câu, cũng không phải ý tứ gì khác, giáo đầu thay lượng nhi thu. Hoa nhi đã đi xa, trên người có điểm bản thân trong lòng cũng an tâm. Lâm giáo đầu đem bát trà buông xuống, ngón tay lau lau mép chén, thản nhiên nói, an mặc chi phí, tư lý có quý củ, phát hạ đến chính là đầy đủ hết, hoa không lên bên ngoài tiền bạc. Dừng một chút, lại không đổi không chậm bồi thêm một câu, hoa nhi cất tiền nhiều hơn, dễ dàng tâm dã. Nghĩ đến ăn chơi, không nghĩ luyện công, chuyện xấu. Nói đến hời hợt, nhưng không để hoài nghi. Khương Nghĩa liên tục không ngừng gật đầu, liên tục xưng là chỉ là trên mặt còn có mấy phần xấu hổ. Thỏi bạc kia không thu cũng không phải, thu lại cảm thấy không yên ổn. Tiền này ngươi lưu tốt, trong núi mặc dù không thể so với trong huyện, có thể có lúc cũng có thể tìm mấy thứ năm tháng lâu, dược tính chính đồ chơi hay. Chính tiến thôi lương nàn, Lâm giáo đầu liền lại mở miệng, cho hắn đưa cái bậc thang, nếu có duyên đụng tới, liền mua xuống trước, đặt các loại hoa nhi trở về, ăn cũng được, cua cũng được, luôn có thể bổ chút gân cốt. Khương Nghĩa lúc này mới tưởng thật nhưng, giáo đầu không phải diễn trò, cũng không phải làm dáng. Trong phòng đầu kia truyền đến tiếng bước chân, hắn cũng không còn quên nhiều, chỉ lặng lẽ đem bạc thu hồi trong tay áo. Nhàn thoại vài câu việc nhà, mặt trời đã thượng tam can. Đường núi mấy chục dặm, con quấn quấn, nếu không lên đường, chỉ sợ không đổi kịp tập bên trên thông hướng huyện thành xe ngựa. Trước khi chia tay, Lâm giáo đầu lại hỏi một lần, nhà ngươi đại nhi tử thật không đi? Lên tiếng đến nhẹ, trong ánh mắt lại cất giấu mấy phần tiếc hận. Ít như vậy gặp hạt giống tốt, không mang đi, tóm lại đáng tiếc chút. Chương 26, thật lớn một gốc hà thủ ô chương 26, thật lớn một gốc hà thủ ô độc lòng người có chí riêng, ép ở lại không được. Được xác thực trả lời chắc chắn, cũng chỉ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Toàn gia đưa đến cửa thôn. Liêu Tú Liên nắm cương lượng, bước chân chậm phảng phất đường kia lại dài, cũng không nỡ bước ra một bước. Khương Nghĩa ôm tiểu khuê nữ, đi ở phía sau, yên lặng nhìn qua nhi tử bóng lưng, bả vai không rộng, lại ưỡn đến mức thẳng. Ven đường có hàng xóm láng giềng thấy, không khỏi ngừng bước chân, từ đáy lòng rất hâm mộ, liên thanh khen lấy, Khương gia đôi này vợ chồng, thật sự là dạy con có phép. Sáng oa nhi trước đây trình, thế nhưng là mở ánh sáng. Nói đến náo nhiệt, phảng phất đã nhìn thấy hắn tại trong huyện thành mặc quan bào bào, bên hông bội đao, một mặt khí khái hào hùng từ trên đường đi qua. Đưa đến cửa thôn, gió núi khẽ động, bóng cây lắc lư. Lại hướng phía trước, chính là đầu kia con đường núi, nhìn không thấy cuối. Lâm giáo đầu dẫn cương lượng, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại cái kia sơn ảnh trọng trọng bên trong. Liêu Tú Liên hí mắt, giống như là gió mê, cũng giống là chịu đựng không để cho rơi lại đến. Khương Nghĩa lặng lẽ đưa tay nắm chặt nàng trong lòng bàn tay hơi lạnh, đầu ngón tay lại nắm thật chặt. Quay đầu nhìn một cái cửa chính, lại nhìn một chút đường núi, cuối cùng vẫn là quay người đi trở về. Nói cho cùng, một bước này, tuy có không bỏ, nhưng cũng bước đến an tâm. Lượng Nhi không yêu đọc sách, tính tình ra rất, vốn lại luyện được tiếp theo thân khổ công. Bây giờ có thể đi vào huyện ủy tư, đã là trong lòng của hắn hướng tới, lại là đầu đường ngay, không phải là không thiên đại tốt số. Khẩn yếu nhất là, con đường này không tốn trong nhà một văn. Ăn ở, tắm thuốc, ăn thịt, mọi thứ bao no. Cái này ở trong núi, đã là nói mộng cũng không dám nghĩ sự tình. Tiết kiệm một bút này, vừa vặn dành tay, cực kỳ rèn luyện thương minh, thương hy hai cái này căn cơ. Hoa như nhiều, không phải mỗi một cái đều có thể cho đến tốt nhất, nhưng ít ra, không thể để cho cái nào rơi xuống hạ phong. Khương Nghĩa biết được mất và được. Người một nhà vi lô ăn cơm là phúc, nhưng nhi tử tiền đồ, đỉnh thiên lập địa đứng ra đi, cũng là phúc. Phúc khí này, không có khả năng cản, cũng ngăn không được. Trở lại trong phòng, trước dỗ dành định Liêu Tú Liên một chút này không bỏ cảm xúc. Khương Nghĩa lúc này mới cất 10 lượng nén bạc, quay người ra cửa, hướng Lý Lang bên trong tiệm thuốc đi. Lúc trước từng hỏi qua một lần, ý muốn cho tiểu khuê nữ điều thân thể, dưỡng dưỡng nội tình. Có thể Lý Lang chung lúc đó lại là khoát tay, nói bé con không đến tuổi, hắn điểm này tay nghề, không mở ra được đơn thuốc, không chắc. Bây giờ Khương Hy đã đủ một tuổi, sẽ đi có thể hô, cũng coi là vượt qua đầu quan. Tuy nói tắm thuốc hay là sớm điểm, nhưng đánh phát họa, ấm bổ gân cốt, chung quy là sớm động suy nghĩ sớm được lợi. bạc nơi tay, liền nên tiêu vào trên lưới đao. Vừa tới tiệm thuốc bên ngoài, liền gặp trước cửa đứng thẳng hai bóng người, quần áo một mạc, đứng nghiêm, cũng coi như nửa người quen, chính là Lưu Gia Trang bên trên cái kia hai cái tôi tớ. Trên mặt không có gì thần sắc, chỉ lặng lặng đợi tại cạnh cửa. Khương Nghĩa không lắm để ý, nhẹ gật đầu, xem như soi cái mặt, liền bản thân đẩy cửa tiến vào cửa hàng. Hắn cùng Lý Lang Trung là quen biết cũ, lại đang chân núi hùn bốn trồng thuốc, lẫn nhau hiểu rõ, từ không người bên ngoài như vậy xa lạ. Trong tiệm thuốc hoàn toàn như trước đây, nóng hôi hổi, mùi thuốc bọc lấy chút vị đắng, thẳng hướng trong lỗ mũi chui, sắp đến người nhịn không được nhảy mũi. Lý Lang Công chính nằm ở sau quầy đầu, một tay cầm sử, một tay chụp lấy thuốc cứu, thùng thùng đảo lấy thuốc dì liệu. Nghe thấy động tĩnh, mí mắt vừa nhấc, nhìn thấy là Khương Nghĩa tới, liền túi đầu tiếp tục làm việc công việc trên tay. Trong miệng ừ một tiếng, không mặn không nhạt, xem như chào hỏi. Khương Nghĩa hướng phía trước tiếp cận mấy bước, ánh mắt bất động thanh sắc ở trên bàn dược liệu bên trên quét một vòng. Tuy là cái nửa đường xuất ra dược nông, nhãn lực cũng không tính là quá kém, làm ở bước sắc nghiêm mặt lệnh, cũng nhận ra cái 7-8 phần. Từng loại phân biệt đi qua, ngược lại cùng nhà mình điều phối tắm thuốc đơn thuốc, giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là dược liệu phẩm tướng tốt hơn, hoa văn chặt chẽ, mùi cũng thuận, xem xét chính là hàng thượng đẳng. Khương Nghĩa cũng không biết Lưu Gia Trang tử dựa vào cái gì nghề kiếm sống, trong đầu không khỏi nổi lên mấy phần cực kỳ hâm mộ. Lúc này Lý Lang Trung công việc trong tay kế cũng không xê xích gì nhiều. Chạy ra thuốc tại cứu bên trong rừng cuối cùng mấy lần, tiếng vang vừa thu lại, trong cửa hàng lập tức yên tĩnh mấy phần. Chỉ gặp hắn cúi người, từ góc tường cái kia nhìn xem bình thường trong giỏ trúc, vương ra một dạng vật thập. Toàn thân đen nhánh, sợi rễ tráng kiện một lớn gốc hà thủ ô, lặng lặng nằm ở trong tay. So với Khương Nghĩa ngày thường gặp tiểu gia hỏa, đơn giản giống đổi cái giống loài. Trên sợi rễ còn mang theo vài bôi chưa khô núi bùn, giống như là mới từ trong rừng đào đi ra. Khương Nghĩa mặc dù không phải người trong nghề, một chút cũng nhìn ra cái đồ chơi này bất phàm. Chỉ nhẹ nhàng hút miệng dược khí, liền cảm giác trong lồng ngực thông suốt, thần thanh khí sảng. Đừng nhìn, là người ta tự mang dược liệu. Lý Lang Trung mí mắt đều chẳng muốn nhấc, tin tức nguội. Lời nói được nhẹ, lại sớm đem Khương Nghĩa điểm này suy nghĩ liếc mắt cái thông thấu. Một tay cuốn lấy thuốc cần, chậm rãi bưng bê, rồi nói tiếp, đừng nói là bản thân phải dùng chính là nguyện ý bán, chúng ta bực này môn hộ, cũng nện không dậy nổi bạc này. Khương Nghĩa trong lòng tất nhiên là minh bạch. Bực này tuổi thọ, như vậy chất lượng dược liệu, vốn là có thị vô giá. Gặp gỡ cần thiết người mua, bao nhiêu bạc đều chịu cho. Lý Lang Trung lại thuận miệng nhấc lên, Lưu Gia Trang tử bên trên, thêm cái tiểu thiếu gia, nói là toa thuốc này, chính là cho hắn phối. Khương Nghĩa nghe vậy, mặt mày bỗng nhiên gấp. Lưu Gia sinh con trai hắn sớm nghe nói, bấm tay tính toán, so nhà mình quê nữ còn nhỏ chút tháng. Đến cùng là nhịn không được, mở miệng nói, người trước không phải nói, tiểu A Nhi mạch tượng chìm nổi không chừng, tùy tiện không dám phía dưới con. Lại nói đến đây, ánh mắt lại trở xuống trên bàn. Dược liệu đều là chút tuổi thọ già, dược tính nặng hàng trợ. Đừng nói A Nhi. Khương Nghĩa khẽ nhíu lông mày, ngữ khí cũng chậm chút, chính là cái cốt nhục chưa ổn đại nhân, chỉ sợ cũng phải bổ đến máu mũi chảy dài. Lý Lang Trung nhếch miệng cười một tiếng, khoe môi nhếch lên điểm nói không rõ ý vị, thể chất cái đồ chơi này, há lại cơ đũa cả nắm. Nói phủ lạc, lại như cảm thấy thuyết pháp này có chút tung bay, nhíu mày lại, phục nói lại nói, toa thuốc này cũng không phải ta mở người ta điểm danh muốn cái gì, ta chiếu đơn bút thuốc chính là, ăn ra chút gì đến, cũng không tệ ta. Lời nói này nói đến vui mừng, cũng là phiết đến dứt khoát. Khương Nghĩa tự nhiên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt còn chăm chú vào gốc kia hà thủ ô cấp trên. Sợi rễ trắng kiện, màu sắc đen nhánh, lộ ra một cỗ không nói ra được sinh khí. Chương 27, thuốc sợi dâu chương 27, thuốc sợi dâu có chút ngửi mũi, hít hai cái dược khí, chỉ cảm thấy xoang mũi phát nhiệt, hết hầu cũng đi theo lăn lăn. Cái này kinh đạo, sợ là so ăn hai cái trứng gà ta còn có tác dụng chút. Lý Lang Trung liếc thấy hắn bộ kia bộ dáng, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng bật lên. Bay xuống ống tay áo, từ tủ sau tản bộ đi ra. Dưới chân không nhanh không chậm, đi đến cạnh cửa, hướng về phía bên ngoài hai người kia hô câu, cây thuốc này là đầy đủ kiện bằng cát, hay là ngắt đầu bỏ đuôi đến. Ngoài cửa hai tên tôi tớ nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Lang Trung cũng bất thôi, chỉ tiện tay đem gốc kia hà thủ ô cử đi nâng, nói đầy đủ kiện toàn cắt, là vật liệu nguyên vẹn vào nồi, có thể nhiều san ra hai tề đến, tiết kiệm liệu, nhưng cũng phân kinh đạo. Hắn ngừng nói, ngón tay hơi nết, điểm một cái trong dược liệu đoạn cái kia thiết, ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ lấy tinh hoa, thuốc là thiếu chút, hiệu lại là thực sự. Lời này vừa rơi xuống, bên ngoài cái kia to con liền không chút nghĩ ngợi mở miệng, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, ngắt đầu bỏ đuôi. Trong lời nói đầu lộ ra cố không thể nghi ngờ lực lượng. Lưu Gia tuy không phải đỉnh đầu, có thể trên núi đánh cho tới tốt lắm vật, thuốc cũng tốt, xương cũng được, từ trước tới giờ không keo kiệt lấy dùng. Thiếu gia nhà mình ăn tự nhiên là lấy tốt nhất đến. Được rồi. Lý Lang Trung nên được không nhẹ không nặng, trong giọng nói lộ ra chỉ tăng nhạt. Có thể khỏe miệng điểm này ý cười lại là không kiềm được, phảng phất sớm đoán được như vậy. Hắn quay người trở về trong cửa hàng, bước chân nhìn xem chậm rãi. Khương Nghĩa cách gần đó, nhìn đến rõ ràng, lão đầu tử kia lấy mắt, lộ ra khôn khéo cực kỳ ánh sáng. Trở lại tủ sau, thuốc dao liền chép ở trong tay, giơ tay chém xuống, hốt hốt hai tiếng, gọn gàng mà linh hoạt. Thủ ôm một đầu một đuôi, cứ như vậy bị tất cả cắt đứt xuống chừng một thành. Khương Nghĩa ở bên nhìn xem, chỉ cảm thấy mí mắt đi theo dạo dựng. Dưới đao này đến, cũng quá hung ác chút. Cửa tiệm thuốc mở lấy, ngoài cửa cái kia hai cái tôi tớ, lại nửa điểm dị sắc đều không. Lưu Gia quý củ, xưa nay là lấy tinh đến dùng. Ngắt đầu bỏ đuôi cũng tốt, cắt kim mổ ngọc cũng được, chỉ cần dược tính đúng chỗ, phân lượng làm sao không đội bằng. Lý Lang Trung một bên sát thuốc, một bên khỏe miệng mang theo điểm cơn giận không đâu mà. Tay chân lênh lẹ rất, bất quá một lát, cả cây thủ ô liền bị dọn dẹp nhẹ nhàng khoan khoái, theo số lượng cân xong, lẫn vào phương thuốc, lại cùng nhau đưa ra ngoài. Đưa tiễn hai người kia, hắn lúc này mới vỗ vỗ tay, thản nhiên trở lại, liếc Khương Nghĩa một chút, ngươi ngày hôm nay đến, là nhìn thuốc hay là nhìn người? Khương Nghĩa cười hắc hắc, cũng không vòng vo, chắp tay nói, khi ca nhi nhanh đẩy một tuổi nghĩ đến phối điểm ấm canh bổ thuốc, đánh một chút nội tình. Lý Lang trung điểm gật đầu, ngữ khí nhàn nhàn, ôn hòa điểm từ cũng không sao. Lời vừa ra miệng, ánh mắt lại rơi hướng về hàng sừng. Nhìn chằm chằm cái kia một túm cắt thừa phế liệu nhìn một lát, đông cười nói, ngươi ngày hôm nay thật đúng là tới. Hắn cũng không tỉ mỉ nói, chỉ lầm lủi kéo qua một tấm giấy nháp, động thủ đem những cái kia tàn mát dược căn bã vụn lũng làm một đống. Ngoài miệng không nhàn rỗi, bên cạnh bóp vừa nói, đừng nhìn là chút cạnh cạnh góc góc, gom gom cũng không kém. Nói là bột phấn, đều là từ thức ăn tốt bên trên cắt đi hỏa tính, dược lực còn chính đâu. Ngón tay hắn gầy gầy, giống đang chơi bảo bối gì, ngựa khí nửa thật nửa giả nói điểm ấy đồ chơi, biến thành người khác đến, không có 10 lượng 8 lượng, ta liền nhìn đều không cho nhìn. Nói nhãn châu xoay động, Đàm Thiếu giống như bỏ xuống một câu, hôm nay tiền thuốc người ta đều thanh toán, ngươi nếu là thật muốn, cho cái 3 lượng thủ công tiền, đống này đều thuộc về ngươi. Lời nói này đến không đội không chậm, khẩu khí trái ngược với thật cho Khương Nghĩa lợi ích to lớn. Khương Nghĩa nghe, tất nhiên là tâm lý nắm chắc. Nhà mình chút vốn liếng này, nguyên là ăn không nổi bực này quý giá dược liệu. Có thể lại nhìn đống kia bên cạnh liệu, vết cắt tươi mới, mùi trầm thực, so với trên thị trường bán đứng đắn thuốc, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Môn đạo này hắn là hiểu, tự nhiên không làm chối từ, chắp tay cười một tiếng, vậy liền đa tạ lao ca trưởng nghĩa. Một bên cảm ơn, một bên lại thuận miệng thêm vài phó trong nhà thường dùng tắm thuốc đơn thuốc. Lý Lang trung tướng cặn thuốc gói kỹ, lại quay đầu ngắm nhìn bọn còn lại hai đoạn hà thủ ôm một đầu một đôi, giống hai khối cầu thả ra chán, tất cả treo một túm rất dài dễ trùm, phong nhất suy còn có chút cơ. Đi hai bước tiến tới, xoay người nắm chặt ba cây thuốc cần. Về tủ trước ước lượng, lại liếc nhìn trong gói thuốc phân lượng. Túi đầu nghĩ nghĩ, hay là lựa đi ra một cây, đặt tại bên cạnh. Còn lại hai cây sợi dâu chặt đến tinh tế, lũng tiến trong gói thuốc, ngoài miệng còn nói lẩm bẩm, không phải ta lão Lý kéo kiện, là thuốc này lựa nặng đến hung ác, nhà ngươi cái kia tiểu bà nhì, dùng nhiều không chịu nổi. Khương Nghĩa ở bên chỉ nghe không nói, tay cũng không rối, con mắt sừng nghiêng mắt nhìn lấy một cây kia bị trả về thuốc cần, thần sắc bất động. Lý Lang trung tướng gói thuốc gói kỹ, trong tay vẫn còn mang theo cây kia lạc đán thuốc cần. Nhìn Khương Nghĩa một chút, dường như muốn đưa tới, lại cảm thấy một cây sợi dâu thực sự khó coi, không lấy ra được. Một chút suy nghĩ, dứt khoát quay người lại đi án bên cạnh, đem đầu kia một đôi bên trên tầm mới sợi dễ con, một mạch cho hết méo một cái đến. Hà thủ ô thoáng chốc chỉ còn hai cái trần trùng trục xèo đầu, đứng ở đó mà như bị chó gặm qua đại hắc củ cải. Toa thuốc này có thể lặp đi lặp lại sắc. Lý Lang Trung nói, lại lấy dương giấy nháp, đem cái kia thổi phồng thuốc cần cẩn thận gói kỹ, bên cạnh bao bên cạnh căn dặn, đầu một nồi sắt xong, đem bột phấn lọc chỉ toàn phơi khô, quay đầu lại thêm vào một cây sợi dâu, liền lại có thể chịu một lần. Nói đến chỗ này dừng một chút, bỗng nhếch miệng cười nói, về phần sắc qua thuốc sợi dâu, ném đi đáng tiếc, ném trong nồi hầm con gà, một cây đủ một nồi nước. Chính là đừng cho nhà ngươi mãi hoa nhi ăn, tiểu khuê nữ hút miếng canh là được. Khương Nghĩa từ đầu đến đuôi, một câu không nói, chỉ ở một bên đứng đấy. Nhìn Lý Lang Trung bản thân cùng bản thân phân cao thấp, lôi kéo. Tiểu lão đầu tính tình này, Khương Nghĩa không phải đầu một ngày mới hiểu được. Thứ nhất là sĩ diện, mạnh miệng mềm lòng, sợ nhất người cười hắn keo kiệt, thứ hai thôi, cũng là lúc này quả thực nhặt được cái đại tiện nghi, chính là nhiều chặt hai cây thuốc cần, cũng không thấy đến đau lòng. Bay tới tiện nghi tải, cho đứng lên chính là thông quái, trong đầu tuyệt không là ứng. Khương Nghĩa cảm ơn Lý Lang Trung, cất bù trở về bạc vụ, mang theo một bao quý giá cặn thuốc cạnh góc trở về nhà mình tiểu viện. Dựa vào dặn dò, tìm khối sạch sẽ băng gạc, đem cái kia một bao cặn thuốc cẩn thận bọc, cuốn lấy rắn chắc, quăng vào trong nồi, thêm nước, dùng lửa nhỏ từ từ chịu đứng lên. Chương 28, xới đất thâm canh. Chương 28, xới đất thâm canh. Biện pháp này coi trọng cái ôn dưỡng không có khả năng vừa lên đến liền đem dược kính ép khô. Khương Nghĩa canh giữ ở lò trước, mắt nhìn lấy thang sắt từ trong chẹo dần dần chuyển tác nâu nhạt, liền tranh thủ thời gian rút lui lửa, đem thuốc kia bao coi chừng bớt lên, treo ở bên nhà bếp thông gió chỗ hang khô. Đợi đến thuốc thang thả lạnh chút, Liêu Tú Liên bên kia cũng thu thập thỏa đáng, coi chừng ôm tiểu Khương Hy tiến vào nhà bếp. Trong phòng lửa than hơi hùn, thang hương doanh doanh. Liêu Tú Liên lấy khối mới vải lụa, tại thuốc thang bên trong nhẹ nhàng ngâm, lại vặn đến lửa làm. Một chút xíu tại tiểu khuê nữ trên thân lau, ngay cả chân khe hở đều không rơi xuống, cẩn thận rất. Hoa nhi xương cốt còn non, bực này đơn thuốc đến ngồi lấy đến, trước nóng bức lau mấy ngày, miễn cho dược tính quá mạnh, bị thương nội tình. Tiểu nha đầu toàn thân bôi đến nâu nhạt, giống như là mới từ nước đường trong bình vớt đi ra. Có thể nàng cũng là không chê, tinh thần rất, con mắt linh lợi loạn chuyển, tiểu thủ tiểu cước bay ngày đến vui sướng. Một mực dày vò đến tháng bỏ trung thiên, mới tại mẹ nàng trong ngực lẩm bẩm ngáp một cái, nghiêng đầu, mơ mơ màng màng tiếp đi. Khương Nghĩa một mực canh giữ ở bên giường, sợ dược tính làm sai sức lực, náo ra yêu tiêu thân. Gặp nữ nhi ngủ được an ổn, hô hấp mạnh đều đặn, cũng không cái gì dị dạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhà mình quê nữ này hoàn toàn chính xác không phải bình thường bại hoại, tuổi còn nhỏ, gân cốt liền cứng rắn cực kỳ. Xem ra lần sau nấu thuốc, có thể lại thêm chút dược tình đi vào. Nghĩ như thế, trong lòng không khỏi sinh ra điểm tự hào sức lực. Sau đó nửa tháng, Khương Nghĩa lại chiếu vào biện pháp kia, liên tiếp nhịn 3 lần thuốc thang, một lần so một lần chịu đến ổng. Gặp quê nữ chịu được dược tình, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần đầu cũng tốt, ngày nọ tương mừng. Lúc này mới hướng thuốc kia trong bọc, cẩn thận từng ly từng tí thêm dễ thủ ô sợi dâu. Bất quá ra tay vẫn là khắc chế, nước canh không dám chịu quá nồng, chỉ cầu cái chữ ổn vào đầu. Can thuốc lọc chỉ toàn, thang sáp nâu nhạt, thịnh tại trong thùng gỗ, một cô nóng hôi hổi đi lên bốc lên. Tiểu Khương Hy lần thứ nhất chân chính thấm thân trong canh, lúc đầu không lớn thích ứng, tay chân loạn đạp, trong miệng y y y nhà nhà thẳng trách móc. Liêu Tú Liên một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên lấy tay nâng nàng nhỏ gõ, ôn ôn nhu nhu bớt. Khương Nghĩa thì tại bên cạnh cầm trống lúc lắc, thùng thùng gõ. Hù nàng nói trống này bên trong ở dược tiên mà, ngoan ngoãn cua sông tắm, trong đêm liền có thể mộng thấy thần tiên tỷ tỷ đưa được ăn. Tiểu nha đầu quả thật tin, con mắt nháy mấy lần, lại cũng không lộn xộn, vốn tại nước canh bên trong rầm rầm chơi bong bóng. Liêu Tú Liên vẫn như cũ trông coi nữ nhi, tỉ mỉ chiếu khán. Khương Nghĩa thì sớm đem cây kia hà thủ ô sợi dâu chọn lấy đi ra, lấy đi lau bì, cắt thành ba đoạn, thuận tay ném vào trên lò trong nồi. Trong nồi sớm chuẩn bị tốt một con gà mái, phiêu phì thể tráng, du hoàng gia gà căng đầy rất. Đợi đến thang sắt chịu thật vừa lúc, cái kia ba đoạn thuốc cần cũng hầm đến xốp giòn nát. Nắp nồi một bóc, cái kia cố dược hương liền sặc đến mắt người ra trực nhẹ, cùng gà dầu vị hướng trong phòng chui. Chỉ làm một cây kia sợi dâu, liền so lúc trước dùng sâm núi hầm hương vị càng sông, càng dữ dội hơn. Khương gia ba miệng, một người phân một đoạn. Thuốc cần cửa vào, vị đắng ẩn ẩn, không gắt, lại trệ tại cái lưỡi, có cố nói không rõ mùi vị. Nhai nát nuốt xuống, liền cảm giác trong bụng phun lên một cỗ dậy sóng, giống như sấm mùa xuân nhấp nô. Ầm ầm một vang, liền hướng toàn thân tán đi, nóng đến người lông hai đỏ, hốc mắt đều phủ tầng sương mỏng. Khương Minh ăn đến nhanh, canh gà còn không có quan tâm uống xong, đã cảm giác toàn thân khô nóng đến khó chịu, trong lòng bàn tay lòng bàn chân đều đang đổ mồ hôi. Cũng không nhiều lời, đặt xuống bát, thẳng vọt tới trong viện đâm cái cọc đi. Khương Nghĩa vợ chồng cũng ăn được không chậm, thuốc thang tại thể nội đốt, ngay cả bát đũa cũng không có lo lắng thu, trực tiếp trở về phòng ngủ. Một đêm này, Khương gia trong phòng ngoài phòng đều là dược hương bốc hơi, cần luyện tung công không ngừng. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên quang mới sáng, Khương Nghĩa liền tỉnh, chỉ cảm thấy trên thân lộ ra một cỗ dùng không hết sức lực, ngay cả khớp xương đều nhẹ mấy phần. Rửa mặt, trước vội vàng ra xúc lên phía sau núi, lại ngoặt một cái, cuốn đi nhà mình rừng quả cùng dược địa chuyển lên một vòng. Vài quặng cây hạnh đầu cành đã treo tiểu quả, đậu xanh kích cỡ tương đương, lục bên trong mang xanh, lắc lắc đất bị gió đông đưa. Cây táo cũng nở hoa, lũ bao quanh, ngược lại là treo đến ong mật không chê sớm, ông ông vây quanh đảo quanh. Khương Nghĩa đi cả nhắc nhìn một chút, khoe miệng trao lên. Tuy nói là năm đầu kết quả, tại đại gia sớm dặn dò qua, đầu gốc dạ quả không có gì tốt ăn đầu, chưa đến có thể vặn người lông mày. Nhưng hắn trong lòng đến cùng là vui vẻ. Lại đi dược địa đi vài bước, trong đất một phái sinh cơ. Mấy thứ có được nhanh mầm thuốc đã nô đầu ra, lá cây xanh tươi, nụ hoa sung mãn, miễn cưỡng xem như có thể hái. Bất quá dược liệu coi trọng dễ sâu linh lâu, năm tháng càng dài, dược tính càng đủ, bề ngoài cũng càng thể diện. Dưới mắt trong nhà không thiếu ăn mặc, Khương Nghĩa liền cũng không đổi, mặc bọn chúng trong đất thoải mái dài. Dưới núi cái kia 10 mẫu đất, giờ phút này ngược lại là quẳng xuống tới. Năm ngoái vì trong nhà sinh kế, một năm ba gốc dạng, quả thực là đem độ phì của đất ép sạch sẽ. Bây giờ vốn liếng trở về điểm khí, vô luận như thế nào cũng nên nhường đất nghỉ ngơi một chút. Chỉ là Khương Nghĩa trên thân cố này kình không tìm chỗ tán, trong lòng tựa như mèo cào giống như nhàn không xuống. Trên núi dưới núi liếc mắt nhìn, dứt khoát cắn răng một cái, về nhà ôm cái cuốc cùng giỏ trúc, đi đến cạnh ruộng liền động thủ. Không trồng cũng phải nuôi, dứt khoát đem cái kia 10 mẫu đất đến cái sâu lần. Cái cuốc một chút vung mạnh xuống dưới, đào đến trọn vẹn 2 thước sâu, đem dưới đáy ướt át phì nhiều bùn đen lật ra đi ra. Lại một giỏ giả bộ, chọn tới sườn núi đi, chậm rãi hướng chân núi mảnh kia đất bạc màu rừng trên. Địa đầu sâu vượt qua một lần, ruộng lực chậm được nhanh, cũng trở về đến đấu. Trên đất dốc cửa hàng mới một tầng đất đen, mịn nhắn mềm mại, về sau phơi gió phơi nắng, thủy nhuận dễ nuôi, cũng có thể ngao thành một phương đất tốt. Những đạo lý này, nói đến không hiếm lạ, trong thôn trồng qua hoa màu cái nào đều hiểu được. Chỉ là hiểu được về hiểu được, thật có thể đưa ra tay chân làm chuyện này chung quy không có mấy cái. Ánh sáng 10 mẫu đất muốn lật 2 thước, đó chính là cái cọc việc lớn. Bình thường đến gọi thượng tam năm cái tráng lao lực, lại dắt vài con trâu, một xúc khé bóc, từ từ thôi đi nửa tháng. Trong thôn lao lực dễ tìm, trâu chưa hẳn rảnh rỗi, coi như đều gom góp lương tiền của khô cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chương 29 Hổ cốt bột phấn chương 29, hổ cốt bột phấn còn phải chọn tại nông nhàn thời gian, không có khả năng lầm năm sau trùng. Đổi lại người bên ngoài, 89 phần 10 là có thể bất tí bớt, độ phì của đất kém chút liền kém chút, chấp nhận lấy qua thôi. Nhưng Khương Nghĩa không giống với. Trận này hắn huyết khí cuồn cuộn, gân cốt giãn ra, cả người giống như là trong lò đốt miếng lửa, toàn thân khô nóng, nhàn một khắc đều khó chịu. Một người nâng lên cái cuốc, so cái kia trâu cày còn lưu loát chút. Một ngày này xối đất lật đến mặt trời ngã về tây, Khương Nghĩa lại cảm giác ra không đối đến. Cái cuốc này lưỡi đao mà quá nhỏ, hướng xuống đấm vào không thuận tay. Khí lực không có chỗ làm, nghĩ dứt khoát chạy chuyến đường ra tiệm sắt, làm theo yêu cầu trôi mới quốc. Sứ nhận rộng qua một thước, lưới đao dài 2 thước rưỡi, ước lượng ở trong tay chịu nặng. Bình thường nông hộ khỏi phải nói vung lên đến, chỉ là muốn đập vào trong đất, đều được cây quốc kiên bình, lại tìm tảng đá cạch 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 đập, miễn cưỡng có thể ăn vào tầm đất. Nhưng đến Khương Nghĩa trong tay, hai tay một nắm, cái quốc giơ lên rơi xuống, bùn đen tung bay như sóng, sâu 2 thước mặt đất, lật đến tựa như vén tàu hũ kim mà. Bực này tràn diện, sợ là vài đầu trâu cày cũng không đuổi kịp. Vừa vặn có hàng xóm láng giềng đội vàng ra súc đi ngang qua, xa xa nhìn một cái, bước chân liền dừng lại. Sơ là kinh, tiếp theo chính là ao ước. Nhìn cái kia vượt qua thổ địa, một cốt xuống dưới 2 thước nhiều, đen đến tỏa sáng, lơi lỏng gặp thủy khí. Vấn đề này hoa màu trồng xuống, sợ không phải dáng dấp nổ gió vang. Tin tức truyền đi nhanh chóng. Mới qua 2 ngày, liền có một hộ hàng xóm láng giềng mang theo cái sứ trắng điểm tâm hộp đến nhà, chỉ nói cho hải tử nếm thức ăn tươi. Hàn huyên bất quá 2 câu, người kia liền đem câu chuyện rẽ ngang, vây quanh chính sự bên trên, nhà ta phía sau khối đất hoang kia à, cũng nghĩ sâu lật một lần. Không đợi Khương Nghĩa theo tiếng, liền cười tủm tỉm tự lo nói ra, tiền công dễ nói, tuyệt không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Khương Nghĩa nghe, cũng là cười. Lúc trước còn sầu nhà mình quá nhỏ, một thân khí lực không có chỗ làm. Bây giờ ngược lại tốt, công việc chính mình đã tìm tới cửa. Khương Nghĩa bỏ ra chút thời gian, đem nhà mình cái kia 10 mẫu đất lật ra một lần. Đầu này được không, lại một đầu đâm vào Lượng Giới thôn làm đất trong phong triều đi. Lượng Giới thôn là kẹp ở trong hốc núi thôn. Nhà ai cái nào hộ, đều có vài mẫu mỗi năm dẫm, mỗi năm cứng rắn làm cho cứng hoang thổ, đánh cái cuốc xuống dưới đều có thể nhảy xoay tay lại con đến. Dĩ vãng cũng hữu tâm đổi. Có thể di động chiếc xin mời châu mời người, quản ống nước cơm, dày vò xuống tới không nói, còn chưa nhất định lật đến khoan khoái. Tính đi tính lại, thực sự không có lời. Lúc này ngược lại tốt, Khương Nghĩa một người đỉnh 3-5 cái, lật đến so châu còn nhanh, trong thôn nhà ai có thể không nóng mắt. Khương Nghĩa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trên thân cố này dược kình mà kìm nén, nằm ngược lại khó chịu. Huống hồ hàng xóm đều đến nhà, ba câu đôi câu, cũng không tốt phiết mặt đẩy người. Có người cho tiền mặt, có người ôm đến phiêu phì gà vịt, còn có hun đến sáng dầu thịt khô, trên núi hái ra sâm hoàng tinh. Càng có cái kia thỏa thích chuyển đến hai vỏ chôn 10 năm ủ lâu năm. Khương Nghĩa cũng không lựa, càng không hỏi quý tiện, chiếu đơn thu hết hạ. Hai tháng quang cảnh xuống tới, thu không ít đồ tốt, toàn xếp thành tiền mặt, cũng có thể giá trị cái 10 lượng 8 lượng. Chỉ là Khương Nghĩa trong lòng minh bạch, xới đất công việc này tuy tốt, 3 năm năm một lần cũng liền đủ, đến cùng không phải cái lâu dài nghề kiếm sống. Trong thôn cái kia vài miếng đất còn không có lật hết, lại có hàng xóm láng giềng tìm tới cửa. Một tay nắm không lớn không nhỏ con, một tay nhấc lấy gà vịt thịt khô, dược liệu điểm tâm, chất thành tràn đầy một môn hạng, nói là lễ bái sư. Khương gia luyện cái cọc tập võ, tắm thuốc rèn luyện sự tình, cho tới bây giờ cũng không có che giấu, ở trong thôn không phải bí mật. Chỉ bất quá dĩ vãng cũng làm là chút cường thân kiện thể thiên vương, hình cái việc vui nhìn xem liền thôi. Thằng đến Khương Lượng tiểu tử kia bị lĩnh đi trong huyện, nghe nói ở trong nha môn được việc phải làm. Lại mắt thấy Khương Nghĩa cái quốc vung mạnh, xới đất như bay, cái kia thể lực bày ở trước mắt, chân chân không phải thường nhân có thể so sánh. Lúc này mới có người suy nghĩ ra mùi vị. Nguyên lai cái này luyện võ, không riêng gì quyền cước kỹ năng, ngay cả cái này trong đất kiếm ăn nghề kiếm sống, cũng có thể so người bên ngoài có khí phách mấy phần. Tự nhiên là có người động tâm tư, nghĩ đến đem nhà mình oa nhi đưa tới Khương gia, lấy cửa đường. Khương Nghĩa đứng tại cửa ra vào, nhìn cái kia một đống cấp bậc lễ nghĩa, nói không động tâm là giả. Chỉ là tâm niệm lóe lên, lại ép xuống. Môn kia điều tức thổ nạp hô hấp pháp, còn có cải tiến qua đi thùng công, người trong nhà luyện liền cũng được, tự ý truyền đi, khó tránh khỏi phạm ý. Còn nữa, cũng không muốn để Khương Minh tuổi còn trẻ, liền rơi vào những sự tình này bên trong. Liên từng cái lời nói dịu dàng cảm ơn. Càng về sau tới cửa người càng nhiều, miệng cũng càng hỗn tạp, ngăn không được cố này nóng hổi sức lực. Khương Nghĩa không lay chuyển được, đành phải đi một chuyến tục quán, tìm Sấm Phu Tử. Hai người nói dài nói ngắn đằng sau, liền đem Lâm giáo đầu năm đó lưu lại môn kia thùng công, chọn lấy đi ra, chuyển sắp xuất hiện đi. Không hề đề cập tới thu đồ đệ sự tình, chỉ nói là cường thân kiện xương, cường ngân hoạt huyết biện pháp. Từ cái kia thùng công chuyển ra, trong thôn liền lên cỗ tập võ phong trào. Nhà ai sau phòng bãi trống, nhà ai ly bên cạnh sân phơi gạo, dưới mắt đều thành võ tràng. Không lớn không nhỏ con bọn họ ghim trung bình tấn, vung mạnh quyền chết thẳng cẳng, thần sát chăm chú rất. Vui mừng nhất lại phải kể tới Lý Lan Trung. Trong tiệm thuốc trần này, thật là được cho một ngày thu đầu vàng. Chân trước một cái hỏi tắm thuốc làm sao sắc, chân sau một cái kéo cuống họng muốn chấn thương thuốc cao. Lý Lan Trung lay hoay chân không chạm đất, người trước người sau chuyển không ngừng, lại là mừng rỡ gặp răng không thấy mắt, trong miệng thẳng hừ tiểu khúc. Thời gian liền như thế nhoáng một cái, trời cũng dần dần trở nên ấm áp, Tết Thanh Minh mắt thấy liền đến. Thanh Minh là đại thể, đỉnh núi đến tế tổ, huyện ý tư cũng muốn nghỉ. Chiếu nhật con suy tính, mấy ngày nữa Khương Lượng tiểu tử kia cũng nên trở về. Liêu Tú Liên sớm liền thu xếp đứng lên, trái một bát canh gà, phải một đĩa thịt khô. Hắn không thể đem những này thời gian ăn ít không ăn cho hết tiểu nhi tử bù lại. Khương Nghĩa cũng muốn, sai người đi tập bên trên mang chút bánh kẹo điểm tâm. Có thể chuyển niệm lại nghĩ, tiểu nhi tại trong huyện gặp việc đời. Tập bên trên những cái kia sền sệt kẹo mạch nha, nhiều nếp nhăn bánh dày, sợ là nhập không được tiểu nhi pháp nhãn. Chính suy nghĩ đâu, ngoài viện chợt truyền đến tiếng bước chân, đạp ở gạch xanh bên trên, giòn tan. Lại là Lý Lang Trung, khó được bản thân đến nhà tới. Chương 30, Đại Hồng Trường Quyền, 1. Chương 30, Đại Hồng Trưởng Quyền, 1, trong tay mang theo cái bao tải, nhìn xem không lớn, lại chịu nặng. Khương Nghĩa mắt sắc, mơ hồ nhìn thấy túi đáy chảy ra chút ám hồng, mang theo một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Khương lão đệ, Lý Lang Trung người còn không có tiến cửa viện, lời còn chưa dứt, ý cười đã tới trước trên mặt, lần trước túi kia hà thủ ô sợi dâu, sử dụng hết không có a. Khương Nghĩa vội vàng đem người nên tiến đến, trong miệng lại hàm hồ nói, không có đâu, cái nào cần phải như vậy nhanh, liền nhà ta điểm ấy nội tình, còn lại hơn phân nửa túi đấy. Hắn đương nhiên sẽ không nói, trong nhà cái kia hai cái nhỏ ngai thuốc cùng uống nước giống như sức mạnh bên dưới được nhanh rất. Lý Lang Trung trong mắt không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, khoe miệng đều nhanh liệt đến thái dương, không dùng hết tốt, không dùng hết tốt. Vậy nhưng bí ra rất, cũng đừng trả đạp. Nói, hắn vua vua tay bên trong bao tải, thần sắc liền thần bí, ta lần này à, cũng không phải tay không tới, cho ngươi đưa cái cọp thật đồ vật đến dựng liệu. Khương Nghĩa nghe vậy nếu mày, cũng không nhiều hỏi, quay người châm trà đưa lên, chỉ thuận miệng về một câu, à, lao ca ngươi đưa tới, cái kia nghĩ đến không sai được. Lý Lang Trung cũng không làm trò bí hiểm, đưa tay xốc lên miệng bao tải một góc. Bên trong lập tức tuôn ra cỗ mùi máu tanh, tanh đến không ác, lại mang theo vài phần chưa tán hung ý. Khương Nghĩa thăm dò mắt nhìn, nhìn chỉ là chút nát xương một phấn. Chỗ đứt vết đao tươi mới, xương cốt hiện ra đỏ vàng sắc, nhất thời cũng không nhận ra là Xá Môn nói. Đường đường chính chính hổ cốt, tươi mới. Lý Lang Trung đè ép âm thanh, rất có vài phần đắc ý nói, bình thường dược liệu dựa vào tuổi thọ, thứ này lại là giảng cái tươi chữ, càng mới, dược tình càng bá đạo. Khương Nghĩa nhìn chằm chằm cái kia túi nát xương một phấn, nhìn một lát, trong lòng kỳ thật đã có số. Phế liệu, xương vụn, không phải cả khối. 89/10 lại là lưu gia trang tử hàng. Lý Lang Trung bên miệng vẫn như cũ mang cười, nói đến làm như có thật, bực này hảo vật vừa đến tay, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi Khương lão đệ, một chút gió đều không có ra bên ngoài đấu. Khương Nghĩa nghe, trên mặt mang cười, trong lòng lại là hiểu rõ. Bực này mách lực, người bình thường chỗ nào chịu được. Bây giờ cái này lưỡng giới thôn, muốn nói ai có thể đem thứ này nhịn ăn, không ra đường rẽ chỉ sợ cũng thật không có thứ hai gia đình. Cái này nửa túi xương vụn, nếu là không nhân lúc còn nóng bán cho nhà mình, liền phải khiêng đi mấy chục dặm đường núi, đi tập bên trên tìm vận may. Vận khí không tốt, nhiều thả hai ngày, huyết khí tản, dược kinh phai nhạt, cũng liền không cứ gọi nổi giá. Khương Nghĩa trên mặt nửa phần không có lộ thanh sắc, vẫn là dơ chén trà, chậm rãi nói câu, ta tiểu môn tiểu hộ này chỗ nào dùng đến lên như vậy bảo dược. Trong lời nói mặc dù mang chút ép giá tâm tư, cũng là câu lời nói thật. Tươi mới hổ cốt, dù là không phải cả phó, cũng phải luận trăm lượng lên giá. Trước mắt cái này non nửa túi bát vụn, cũng phải giá trị cái bàn nhỏ 10 lượng. Khương gia những ngày gần đây tuy nói dư giả mấy phần, cũng không trở thành là một chút như thế xương cốt, đem bốn liếng toàn đệm vào đi. Lý Lang Trung đối với Khương gia nội tình, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Trên mặt cũng không sốt ruột, chỉ cười đến một mặt quen thuộc, câu chuyện lừa gạt đến cực thuận, chúng ta ai cùng ai, còn kéo chữ tiền, quá khách khí không phải. Nói, liền đưa tay chỉ chân núi đầu kia vườn thuốc, ngựa khí giống đang nói nhà mình trong đất trùng đậu rác, ngươi cái kia năm mẫu thuốc, không phải chính giải lắm thôi. Khương Nghĩa cảm thấy nhất thời sáng tỏ, lại không lên tiếng, chỉ bưng chén trà, nghe hắn đem nói sau kể xong. Như vậy đi, nửa túi hổ cốt, coi như ngươi 20 lượng, trước ghi tạc chương mục. Lý Lang Trung nắm nuốt đầu ngón tay cuộn, nói ngày sau ta như thiếu thuốc, đi ngươi cái kia trong vườn hái, tại chương mục quy ra tiền, chống đỡ chính là. Tính toán này đánh cho, ngay cả Khương gia cái kia vài lũng còn không có ngẩng đầu lên mầm thuốc con, đều cho ghi nhớ. Giá này cũng là không tính không hợp thói thường, Lý Lang Trung hiển nhiên tâm lý nắm chắc. Hổ cốt tuy là hảo vật, có thể bực này bán vụn, một lát cũng thật không dễ tìm người mua. Khương Nghĩa cảm thấy, ngược lại là ẩn ẩn có chút ý động. Vài cọng chưa thành tài mầm thuốc, đổi một nhóm lập tức có thể dùng tới hổ cốt dược liệu, cũng coi là tính ra. Sáng tiểu tử mắt thấy là phải về nhà, nếu có thể thừa dịp lúc này, hảo hảo đem thể cốt đánh thật. Quay đầu chính xác tuyển tiến châu phủ, vậy liền lại là một phen tạo hóa. Tại Hoa Nhi tương lai trước mặt, điểm ấy con sổ sách cũng liền không đủ thành đạo. Gặp Khương Nghĩa thần sắc buông lỏng, Lý Lang Trung mí mắt đều không mang theo nhất một chút, lại thuận thế từ trong ngực lấy ra cái túi giấy dầu đến. Hổ này xương đặt cơ sở, thêm hai dễ thủ ô sợi dâu, lại thêm vào ta cái này một vị bí chế phụ liệu, hắn tiếng nói ép tới thấp chút, tư thái lại càng ân cần mấy phần. Đây cũng là một bộ nghiêm chỉnh đoán thể chén thuốc, không phải gà hầm hầm bị điểm này chủ nghĩa hình thức. Nói đi, còn hướng Khương Nghĩa đưa cái ý vị thâm trường ánh mắt, cái này vật liệu, thế nhưng là không dễ dàng chuyển ra ngoài. Người ta giao tình, một phần này, coi như ta dựa ngươi. Khương Nghĩa trong lòng tất nhiên là rõ ràng, Lý Lang Trung người này, mua bán cân lượng ước lượng đến cực chuẩn. Đã chịu dựng một phần này, lại đẩy lên tới trước mặt. Dứt khoát cười cười, đem cái kia hổ cốt cùng túi giấy dầu cùng nhau thu. Lại cách hai ngày, giờ ngọ đường núi, sương mỏng mới tán. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, liền theo Vu đại gia trước kia chi chi nha nha xe bò, hoảng du du trở về thôn. Người của Khương gia sớm liền đợi tại cửa thôn, ánh mắt dọc theo đường núi, từng tấc hướng phía trước cỏ. Xe bò còn chưa dừng hẳn, Khương Lượng tiểu tử kia liền thân thể khẽ trống, từ trên ván xe nhanh nhẹn chạy xuống tới. Liêu Tú Liên hốc mắt đỏ lên, bước nhanh về phía trước, một tay vịn bả vai hắn, một tay sở lấy gương mặt, chung quanh dò xét. Gặp hắn mặc dù đen chút, lại tăng lên không ít, cảm thấy liền an tâm. Khương Nghĩa cũng hướng Vu đại gia chắp tay, vài câu hàn huyên sau, dẫn người một nhà từ từ hướng trong nhà đi. Trở lại trong viện, Khương Lượng không lo được nghỉ xả hơi. Đầu tiên là đem trên lưng bao quần áo cởi xuống, ngồi quỳ chân trên mặt đất, từng kiện ra bên ngoài móc đồ vật. Cho cha là xong mới làm giày vải, đế giày vững chắc, mặt giày sạch sẽ, đường may mảnh rất. Cho mẫu thân là một hộp son phấn, tuy là trong huyện thành đầu rẻ nhất kiểu dáng, nhưng cũng nhan sắc chính, mùi thơm đủ. Cho đại ca mang theo đồ chơi làm bằng đường cùng mức quả, một cây đỏ rực một cây vòng quanh hạt vườn sáng long lánh. Cuối cùng hắn lại lấy ra cái đồ chơi làm bằng đường, một tay khác nắm nuốt cái bố lao hổ, tiến đến tiểu bội trước mặt, nhoáng một cái đùa nàng chơi. Nho nhỏ mặt mày bên trong tràn đầy đắc ý cùng yêu thương. Chương 31, đại hồng trường quyền 2. Chương 31, đại hồng trường quyền 2. Đồ ăn sớm đã dọn xong, bắt đũa chỉnh tề, người một nhà vây quanh bàn ăn tòa hạng, ăn xong bữa thỏa thỏa thiếp thiếp bữa cơm đoàn viên. Khương Lượng bên cạnh ngai vừa nói, ngoài miệng ngậm đùi gà, trong tay vẫn còn sò sánh bạch lên. Một hồi nói huyện úy tư đại đường cao đến có thể treo gió. Một hồi giảng sân luyện võ có người luyện công tẩu hỏa, đúng quân bắt lửa, dọa đến toàn trường tán loạn. Giảng tự nhiên đều là chút chuyện lý thú. Khương Nghĩa trong lòng cũng hiểu được, trai trai hoa nhi độc thân ở bên ngoài, sao có thể đều là phong quang. Đơn giản là lấy tốt hơn nghe, không nhớ nhà bên trong người đi theo quan tâm. Khương Nghĩa không nói ra, chỉ bưng bắt lặng lặng nghe, ngẫu nhiên ứng một tiếng, thần sắc lại so với ngày xưa còn càng chăm chú mấy phần. Liêu Tú Liên đũa liền không có ngừng qua, một bên nghe, một bên hướng nhi tử trong chén thêm thịt, không đầy một lát liền chất thành cái sườn núi nhỏ. Ăn cơm xong, Liêu Tú Liên thu thập lò ở giữa đi. Khương Lượng nhẫn nhịn một bụng sức lực, tại chỗ liền ở trong sân triển khai tư thế, nói muốn cho cha đại ca nhìn một cái, tại huyện úy tư Lý Học đứng đắn quyền cước. Chỉ gặp hắn bước cuốn lại ổn, quyền đả đến vang, một bộ đại hồng trưởng quyền múa đến hổ hổ sinh phong, cánh tay chân ra dáng. So với rời nhà lúc trước phó con gà con bộ dáng, ngược lại thật sự là có một chút thiếu niên dạng. Thu thế lúc, góp chân cùng nhau, tay ôm quyền, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đứng nghiêm, chiếc kia hành khí chi pháp cũng không rơi xuống. Khương Nghĩa cùng Khương Minh đứng ở một bên, đầu từng chút, trong miệng thuận miệng khen vài câu. Khương Lượng dù sao tuổi còn nhỏ, vài câu kia khen từ vừa vào tai, trên mặt ý cười liền nhịn không được ra bên ngoài bốc lên. Nói, dắt cha đại ca tay áo, liền muốn cùng một chỗ luyện. Đại hồng trường quyền tên tuổi mặc dù bang, tục truyền chính là thượng cổ để lại, nhưng lưu truyền rất rộng, cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Chỉ là mới học thời điểm, đến có người trong nghề ở bên nhìn, miễn cho kinh đường lệ. Đối với bực này đứng đắn quyền cước, Khương Nghĩa cũng không phải không hứng thú, chỉ là dưới mắt lại vội mở miệng đấy, đại ca ngươi trẻ tuổi, xương cốt sống, theo ngươi học lấy vừa vặn. Lời tuy đơn giản, trong lòng lại là có bài. Sáng tiểu tử chuyến này trở về, trừ bỏ vừa đi vừa về giày vò, có thể ở nhà thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 ngày. Khương Nghĩa tuy nói khổ luyện không ngừng, có thể lại thế nào luyện, dù sao số tuổi bảy ở đó mà. Luân ngộ tính, chỉ nhớ, còn có gân cốt thông thuận trình độ, thuốc ngựa cũng không đổi kịp trước mắt hai cái này nhỏ. Cùng cấp học cái nguyên lành. Chàng buông tay để Khương Minh trước học minh bạch, ngày sau chính mình lại cùng đi theo, cũng rơi vào cái ổn thỏa. Lại nói, Khương Nghĩa còn có chuyện thần yếu. Đến nội vàng đem cái kia nổi hổ cốt thủ ấu canh chịu đứng lên. Chén thuốc này không thể nói phức tạp, vật liệu cũng không nhiều. Có thể cái kia hổ cốt muốn chịu thấu dược tính, quả thực là cái mài nước công việc, một chút hỏa hầu cũng không qua loa được. Khương Nghĩa đem vừa mua mình gốm sách đi ra, nhặt được mấy khối lớn nhất cứng rắn nhất xương vụn văng vào đi, thêm đủ nước suối, vững vàng ngồi lên bên nấu. Canh này trước tiên cần phải lửa nhỏ sắc bên trên cả một ngày suốt cả đêm. Các loại xương bên trong thủy khí xuất tẫn, lại hướng bên trong thêm thủ ô sợi dâu, phụ liệu các loại mới thành. Trong phòng lô hỏa đỏ vượng, mùi thuốc dần dần dày, ngoài phòng tiếng quyền liên tục, gào to không dứt. Nghe vào trong tai, giống như là năm cũ ở giữa quán cảnh, lại còn sống tới. Hai minh đệ cái ở trong viện ngươi tới ta đi, thảo luyện đến đêm dài thời gian. Khương Minh bộ kia quyền, đến cùng là nội tình tốt, lại có người mang, mặc dù không thấy tinh thần phân chấn, cũng coi như miễn cưỡng có chưa pháp. Khương Nghĩa trông coi lò không lúc đích, thẳng đến đêm khuya, Liêu Tú Liên đi ra tiếp bàn, mới xoa xoa khỏe mắt đứng dậy nghỉ đi. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Nghĩa tỉnh đã chậm chút, đã không thấy Khương Minh bóng dáng. Trong viện chỉ còn lại Khương Lượng nắm tiểu muội tay, đâu ra đấy khoa tay lấy quyền thức. Cái kia tiểu khuê nữ mới nhanh một tuổi nữa, dưới mắt đã có thể nghe hiểu vài câu đại nhân câu chuyện, không thể nói lanh lợi, lại cơ linh rất. Cái này 2 tháng bên trong, tám thuốc không ngừng, gân cốt luyện được rắn chắc đến dọa người. Nắm tay nhỏ một đập, ngay cả ván giường đều cho đập ra cái hố đến. Bây giờ lại có đại nương thím đến thông cửa ngồi chơi, Khương Nghĩa cũng không dám tùy tiện để cho người ta ôm em bé. Sợ tiểu tổ tông này một cái làm ầm ĩ, cho đại nương ném ra tốt xấu đến. Trong nhà bếp, cái kia bình vốn còn tại ừ ngực mà văng lên. Chiếu đến thừa nửa nồi nước, đã nổi lên xích hoàng, mang theo mấy phần nồng đậm xương mùi tanh. Thằng đến gần thượng, Khương Nghĩa mới đưa mấy vị phụ dược cùng nhau quăng vào đi, đắp kín cái nắp, tiếp tục nấu chậm. Lúc này cửa viện vang động, Khương Minh trở về. Một thân hạ sương khí, đế giày còn mang theo điểm cây cỏ. Nhìn phương hướng kia, hiển nhiên không phải đi thủ quán đọc sách, giống như là lật sau khi đi núi. Khương Minh tiến cửa viện, cơn cũng không lo được đào hai cái, nắm lấy đệ đệ tay áo liền hướng trong phòng chui. Chỉ nói hôm qua cái kia mấy chiêu còn kém một chút hỏa hầu, trong tay ngứa vô cùng. Khương Lượng cũng có chút không nghĩ ra. Học quyền nguyên ngay tại trong viện, mặt trời rộng lớn, gió cũng thông khí, sao liền nhất định phải chen vào phòng nhỏ kia? Bất quá hắn từ nhỏ liền nghe quen đại ca nói, mặc dù cảm giác cổ quái, dưới chân đến cùng cũng không ngừng, lặng lẽ đi vào theo. Không bao lâu, trong phòng ẩn ẩn truyền đến quyền phong tiếng ho hét, lên lên xuống xuống, lúc nhanh lúc chậm. Cũng không biết là nhỏ dạy lớn, hay là lớn chỉ điểm nhỏ. Động tính bên trong nghe không ra chữ pháp, chỉ cảm thấy một phòng chăm chú. Khương Nghĩa đầu này, còn tại nhà bếp trông coi chiếc lò kia. Cách cửa sổ hướng trong phòng liếc qua, đôi lông mày khỏe mắt giống như cười mà không phải cười, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ chậm rãi tục lửa cháy. Cái này một chịu, liền nhịn đến mặt trời rơi tận, hoàng hôn ép núi. Bình uống bên trong chén thuốc đã chỉ còn 2 bát đến số lượng. Màu hổ phách nước hiện ra ánh sáng nhạt, hương khí không giống bình thường dược tiện, cũng không tầm thường canh xương. Bên trong ẩn ẩn lộ ra sợi gân cốt sức lực, hòa với điểm thảo dược khí, không thể nói là tư vị gì. Nhưng nghe, liền cảm giác trong lòng nóng lên, khe xương bên trong cũng giống muốn động bắn lên đến. Trong phòng tiếng quyền cũng sớm nghỉ ngơi. Hai cái hoa nhi ngồi tại cửa viện bên cạnh, một bên khe khẽ bàn luận lấy quyền lộ thủ thế, một bên kiên nhận chờ lấy. Hỏa hầu đến Khương Nghĩa nhẹ nhàng một gật đầu, đưa tay đem lô hỏa tắt, trước lấy một chén lớn, tràn đầy thịnh đến chu chính. Lại đem đáy nổi điểm này thừa canh, phân 3 chén nhỏ đi ra. Lúc này mới đưa tay gọi người. Tất cả vào đi, canh nấu xong. Khương Lượng nghe chút, lập tức nhảy Khương Minh theo sát phía sau, hai huynh đệ vào nhà, bước chân nhẹ nhàng rất. Chương 32, trở về viện úy tư chương 32, trở về viện úy tư Khương Nghĩa đem cái kia một chén lớn đưa cho tiểu nhi tử, lại đem một chén nhỏ đưa cho Khương Minh. Còn lại 2 bát, mình cùng Tú Liên phân đi. Lúc này vào nổi là nửa cái túi hổ cốt bên trong mấy khối lớn nhất xương vụn. Lý Lang Trung nói được rõ ràng, vật này mà tôi mới, một khi chịu mở, liền thả không được lâu. Con trai cả ngày sau còn có, đầu này về thang đầu, tự nhiên cực kỳ lấy ít hơn nhiều uống mấy ngụm. Khương Lượng bưng bát, túi đầu nhìn lên, canh kia sắc kim hoàng phiếm hồng, sền sệt như cao. Cái mũi một tiếng tới, mùi thuốc bên trong lại mang theo ý tưởng xương thịt thơm khí, không giống bình thường chén thuốc. Nhịn không được hỏi, cha, đây là canh gì a? Khương Nghĩa bị hỏi đến cao hứng, lập tức hết sống lưng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đắc ý, ngươi lại nghe, đây chính là tươi mới hổ cốt chịu tá Lý Lang Trung nhà bí phương, lại thêm một vị ngàn năm thủ ô. Hắn nói đến chỗ này, ngựa khí một trận, giống như là cố ý lưu cái khấu đầu, chờ lấy người phản ứng. Ngàn năm. Khương Lượng nghe chút, con mắt đều tròn. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Khương Nghĩa ngữ khí nhất định, tay về sau cong lên, thần sắc chắc chắn đến phảng phất chính mình tự tay tại trong rừng sâu núi thẳm móc ra giống như. Khương Lượng nghe được miệng đều không khép lại được. Hắn tại huyện ý tư cũng coi như thấy qua việc đời, biết chút ít đoán thể chén thuốc giá thị trường. Bực này chén thuốc, sợ là mấy vị kia xuất thân hiển hách nhà giàu tử đệ đều chưa hẳn có thể uống một lần. Bây giờ nhà mình đúng là dùng chén lớn chứa, nóng hôi hổi bưng đi ra. Một ngụm chưa uống, trong lòng đổ trước nóng lên. Cái gì ngàn năm thủ ô? Bất quá chút thuốc sợi dâu thôi. Khương Minh ở bên nghe, không khỏi cười, miệng môi liền bóc lao cha nội tình. Cái kia hổ cốt cũng chính là bổ còn dư lại xương vụn, ngay cả chó đều ngại cứng rắn, đều là chút phế liệu bên trong phế liệu. Nói đi, bưng lên chính mình cái kia chén nhỏ, căn bản không mang theo nhìn một chút, ngửa đầu chính là một ngụm rót xuống dưới. Nghĩ đến tại đệ đệ trước mặt bày chút phản đầu, ngụm này uống đến có chút hào khí. Ai ngờ vừa hạ xuống bụng, trên mặt lập tức dâng lên đỏ ửng, giống nhẫn nhịn cỗ hỏa khí, bay thẳng đỉnh đầu. Không rên một tiếng, quay người liền hướng trong biển sông, vừa ra khỏi cửa liền lung tung bắt đầu đấm quyền. Quyền phong bù bù, bước đạp như sấm, nhìn tư thế kia, rất giống đầu rót rượu châu điên. Khương Lượng ở phía sau nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Coi chừng nhấp một miếng chính mình chén kia, vừa mới cửa vào, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuộn cuộn, tim như than nóng. Mặt cũng soát đỏ lên, không dám tiếp tục lãnh đạm, vội vàng đi theo ra cửa. Trong biển đầu, hai huynh đệ một cái ở phía trước đánh cho vụ vụ xé gió, một cái theo sát lấy triển khai tư thế, chiếu vào quyền lộ một đường truy đánh đi lên. Khương Nghĩa canh giữ ở nhà bếp, xuyên thấu qua nửa cánh cửa nhìn ra ngoài. Chỉ cảm thấy cái này hai tiểu tử đánh cho vui mừng, chợt nhìn, cùng hôm qua còn tạm được. Có thể tinh tế nhìn, nhưng lại nhiều sợi không nói ra được chơi liều. Nhưng đến đấy nhãn lực có hạn, nhìn không ra đến tuột cùng đến, chỉ cảm thấy nắm đấm kia hạ xuống, giống so hôm qua chỉ ba phần. Khương Lượng bên kia đang đánh, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, chỉ thấy đại ca trên mặt hồng ý còn tại. Lộ vẻ thanh kia chén thuốc sức mạnh còn chưa tan đi tận. Trong lòng nhất chuyển, lúc này bước ra một bước, vọt vào quyền thế bên trong. Khương Minh vô ý thức xuất thủ, hai người quyền qua cước lại, đảo mắt liền đấu cái người tới ta đi. Khương Lượng tại huyện ý tư lăn lộn mấy tháng, luyện quyền bên ngoài, cùng người đánh nhau là chuyện thường ngày. Giờ phút này tay chân tung bay, chiêu chiêu tới gần, đúng là một chút không để cho. Hai người quyền phong giao thoa, đấm đá va chạm, nhất thời liền tại cái này nhỏ nhỏ trong viện nhấc lên trận trận tiếng gió. Khương Minh cố này dự kình, cũng coi là bị cái này một trận hung ác đánh bước đi ra, trên mặt hồng ý dần dần lui, khí tức cũng đi theo thuận mấy phần. Các loại cố này kình thuật tới, hắn thân thể kia bên trong khí lực, đúng là ẩn ẩn có chút cất cao ý vị. Đánh lấy, trên quyền lực đạo liền chấm hơn. Khương Lượng trong lòng giật mình, biết đại ca vốn là gốc dễ rắn, một ngụm này chén thuốc lại quả thật thấy hiệu quả, chính mình như lại chiến đấu, chỉ sợ ăn thiệt thòi. Một cái bước lướt, liền bước ra rút lui ra ngoài. Trực tiếp quay người, chạy về nhà bếp, bưng lên chính mình cái kia chén lớn, học ca ca bộ dáng, cũng là một ngụm rót xuống dưới. Lúc này mới quên miệng, lại lần nữa giết vào giữa sân. Đến một lần, hai huynh đệ cái ngươi đổi ta đánh, quyền phong không ngừng, lại đánh cho khó bỏ khó phân đứng lên. Thật giống như cái kia nhà bếp bên trong thuốc thang, càng chịu càng dày đặc, càng đấu càng liệt. Khương Nghĩa bộ này tay chân lầm cầm, cũng chưa từng luyện đứng đắn gì quyền cước. Tất nhiên là không dám giống hai cái tiểu tử như vậy, dựa vào cố dược kình đi ngạnh sông va chạm. Chỉ lấy đôi đũa, coi chừng chám một chút chén thuốc ở trong miệng, mím lại cực nhẹ. Sợ điểm nào hỏa khí đốt ngũ tạng lục phủ, dược lực kia vừa vào bụng, quả thật đằng liền có chút nhiệt ý đi lên bốc lên. Hắn cũng không hoảng hốt, tranh thủ thời gian tại góc sân bên trong đứng vững trung bình tấn, triển khai môn kia thu công, một chút xíu đem dược kình từ toàn thân bên trong vào mở. Đầu một cọc luyện hóa thuận, cảm thấy kinh đạo còn có thể nhẫn lại, mới lại nhỏ nhấp một ngụm, nửa phần không dám ham hố. Nói cho cùng, hắn cũng không phải muốn đi lưu lạc giang hồ, đả sinh đả tử. Người đến niên kỷ này, hình cái cường thân kiện thể, chân lưu loát, chính là cực tốt. Người một nhà im lìm tại trong tiểu viện đầu, như vậy chịu khổ chịu khó hai ngày. Mới xem như đem cái kia một nồi hổ cốt thủ ấu canh kinh khí, 7-8 phần luyện hóa đi. Trên đời này ngắn nhất lệch là đoàn viên thời gian. Gà còn chưa gáy minh, trời vẫn đen, ngoài viện đầu liền vang lên xe bỏ lộc cộc tiếng vang, một tiếng quạt kẹt, lừa gạt đến cửa viện trước. Vẫn như cũng là Vu đại gia nhà lão Nưu, lôi kéo chiếc kia vận trái cây van xe, lượn quanh chút nói, chuyên tới đón Khương Lượng. Khương Lượng trên vai vác lấy bao quần áo, bên trong là mẫu thân phơi thịt khô, quả khô. Lưu loát xoay người, leo lên Vu đại gia xe bò. Tại quả giỏ ở giữa tìm cái khe hở, đi đến một tổ, ôm đầu gối tọa hạ. Hướng phía cửa sân người nhà thoải mái vung tay lên, không có lại nhiều ngôn ngữ. Xe bỏ chi chi nhà nhà gạt ra ngoài, thuận đường núi, lão đảo ra thôn. Một đường đỉnh lấy, chậm chậm đi hai canh giờ, mới tính tại mặt trời lên cao trước đó, đuổi tới Lượng Giới thôn ngoài 50 dặm hai núi tở. Vu đại gia đem xe kéo đến dư trạm đằng trước, mắt thấy Khương Lượng đi lên huyện thành xe ngựa. Lúc này mới bãi xuống dây cương, đội vàng lao nhu đi tập nhấc lên bảy. Xe ngựa so xe bỏ mau mau, thế nhưng nhanh đến mức có hạn. Một đường lại đỉnh bài thượng, mặt trời từ đông sơn leo lên tây lương, Khương Lượng lúc này mới bước vào Lũng Sơn huyện thành cửa thành.